Chương 122, như yêu dường như ma 2, chương 122, như yêu dường như ma 2, nhưng là hắn có nguyên tắc của mình, không nói trước phương thế giới này bản chất từ tử phàm đã có một chút phỏng đoán, liền nói thế giới hiện thực, quỷ dị tinh quái thời điểm đều có thể xuất hiện, hắn lúc nào cũng có thể rời đi cái này tiếu ngạo giang hồ thế giới. Mà hai phe thế giới thời gian tốc độ chạy chênh lệch quá lớn, hắn tại thế giới hiện thực có chút trì hoãn, phương thế giới này đã cảnh còn người mất, đến lúc đó hồng nhan người già, khổ đợi mấy chục năm, trong lòng của hắn băn khoăn. Mỹ nhân tuy đẹp, là quân tử chỗ tốt, nhưng là đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, từ tử phàm cũng là chịu nguyên tắc ảnh hưởng, mới đúng cái này Nhậm Doanh Doanh hơi có hứng thú, nhưng là nếu như muốn làm trái có mình nguyên tắc là người, hắn lại là vạn vạn sẽ không đi làm. Lúc này, từ tử phàm trong lòng bởi vì Nhậm Doanh Doanh mà tạo nên kia một tia gợn sóng đã bình tĩnh lại, hoàn toàn biến mất, hắn đang nhìn giữa sân Nhậm Ngã Hành cùng Lệnh Hồ Sung đánh nhau, trong lòng không khỏi cảm thán, nhân vật chính quang hoàn quả nhiên cường đại. Chính mình đi vào cái này tiếu ngạo giang hồ thế giới, đã đem phương thế giới này chủ yếu kịch bản ảnh hưởng không còn hình dáng, nhưng là Lệnh Hồ Sung vẫn là học xong Độc Cô Cửu Kiếm, vẫn là học xong Hấp Tinh Đại Pháp, vẫn là cùng kia Nhậm Doanh Doanh quen biết, biến nhau. Lúc này, hắn hai mắt chăm chú nhìn giữa sân, Nhậm Ngã Hành uy trấn giang hồ mấy chục năm, đánh nhau kinh nghiệm phong phú đến cực điểm, viễn siêu Lệnh Hồ Sung, trong chiến đấu, vậy mà vận đủ nội lực, bỗng nhiên cao giọng gầm thét, xem như tập kích bất ngờ, làm rối loạn Lệnh Hồ Sung công kích phòng thủ thiết đấu. Giờ phút này Lệnh Hồ Sung trong thai ông một vang, màng nhĩ đều giống bị Nhậm Ngã Hành đánh vỡ, chỉ cảm thấy trong đầu một hồi choáng váng, kiếm trong tay pháp lập tức lộ ra một chút cái hở. Mà Nhậm Ngã Hành đang chờ cái này nhất thời cơ, mắt thấy cơ sẽ xuất hiện, sao chịu từ bỏ, một kiếm đâm nghiêng mà đến, thẳng hướng Lệnh Hồ Sung bên trái xương sườn chỗ đâm tới. Lúc này, Lệnh Hồ Sung mạo hiểm tới cực hạn, nếu như bị Nhậm Ngã Hành trường kiếm đâm trúng, may mắn không chết cũng sẽ trọng thương. Bên cạnh Hướng Vân Thiên thấy thế, trong miệng hô to, giáo chủ thủ hạ Lưu Tỉnh, mà chung quanh cái khác ma giáo bên trong người thấy thế, trên mặt lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Mà vừa rồi tự sát chưa đạt Hoàng Trung Công thấy này, không khỏi lắc đầu, trong miệng thấp giọng thở dài, tội gì đến quá thay, tội gì đến quá thay. Lúc này, chung quanh tất cả mọi người, bao quát Lệnh Hồ Sung chính mình, đều cho rằng kết cục đã định rồi, Lệnh Hồ Sung thai kiếp khó thoát. Giờ này phút này, Lệnh Hồ Sung trên mặt lại không thể tưởng tượng nổi hiện ra một vẻ cười khổ, từ nhỏ đến lớn, chuyện cũ từ màn, như là hình tượng giống như theo trong đầu thoáng hiện mà qua. Đây chính là muốn chết cảm giác ra. Lệnh Hồ Sung giờ phút này trong lòng thở dài, sau đó lại có loại giải thoát cảm giác, trên mặt không có chút nào sợ hãi vẻ sợ hãi, hắn lại đang nghĩ, có lẽ chết cũng tốt, chính mình vì tự do, sư phụ không hiểu chính mình, mà người mình thích cũng sắp sẽ bị cha gả cho mình vị sư đệ kia, nghĩ đến chính mình vị sư đệ kia, không có so sánh liền không có thương tổn, chính mình so sánh cùng nhau, thật đúng là thất bại cực độ, cuộc sống thất bại à. Kiếm quang đâm tới, ở dưới ánh trăng lóe ra băng lãnh quang trạch, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Nhậm Ngã Hành trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm tới, không để lối thoát. Lệnh Hồ Sung giờ phút này đã không tránh thoát, tại trước khi chết giờ phút này, hắn không khỏi nhìn về phía phương xa mấy chục mét bên ngoài trên mái hiên đứng thẳng sư đệ, hắn muốn một lần cuối cùng nhìn xem cái này để cho mình thất bại cả đời người, cướp đi chính mình hết thảy mọi người. Sau đó, làm hắn thất vọng là, ánh trăng thanh lãnh, ngân huy chẳng già, mái hiên chi bên trên trống rỗng, nào có cái gì người. Ảo giác a, vẫn là mơ một giấc. Lệnh Hồ Sung giờ phút này cảm thán, thấy đâm nghiêng bên trong kiếm quang đánh tới, nhắm mắt lại, chậm đợi tử vong phủ xuống. Thật lâu, trên thân không có đau đớn, Lệnh Hồ Sung trong thai lại truyền đến mọi người chung quanh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lệnh Hồ Sung làm người cơ cảnh, giờ này phút này, lập tức trong lòng hiểu rõ, giữa sân nhất định đã xảy ra biến cố. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mắt, nhường hắn khó mà tiếp nhận, không dám tin. Mà mọi người chung quanh, giờ phút này đều kinh hãi tới cực điểm, khiếp sợ không lời nào để nói, trong cả sân lặng ngắt như tờ, câm như hến. Lệnh Hồ Sung mở mắt thấy, cái thứ nhất đập vào mi mắt là một thanh sừng sững trường kiếm, cực hạn sắc bén, ở dưới ánh trăng lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, bởi vì thân kiếm trong vắt, đem trên bầu trời nguyệt phản xạ ánh sáng ra hào quang sáng tỏ, đâm ánh mắt hắn đều khó mà mở ra. Mà thanh này cực kỳ sắc bén trường kiếm mũi kiếm, lúc này lại cách mình sườn trái khoảng nửa tấc, có thể nói là tiếp tục tiến lên một chút, chính mình tất nhiên không chết cũng muốn trọng thương. Thanh trường kiếm này giờ phút này đình chỉ lưu tại nơi này, không thể tiến lên nửa tấc, Lệnh Hồ Sung mở mắt thấy, rất nhanh không sai, không phải kiếm chủ người Nhậm Ngã Hành chuẩn bị lưu thủ, mà là hắn đâm không tiến vào. Bởi vì, ở đằng kia trên trường kiếm, lúc này có một đôi ngón tay trắng nõn, như là kìm sắt giống như, kẹp ở bên trên, khiến trường kiếm không được di động mảy may. Lệnh Hồ Sung bay đầu nhìn về bên người, không phải từ tử phàm còn có thể là ai. Lúc này, mọi người chung quanh đều mắt trợn tròn, cái này sao có thể, hai ngón tiếp nhận tuyệt thế cao thủ ma giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành trường kiếm, hơn nữa còn là phát sau mà đến trước, tại mấy chục mét bên ngoài, trong nháy mắt trống rỗng na gì mà đến. T. Đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền ra, lưng phát lạnh, lạnh từ đầu tới chân. Đây là nhân lực có thể làm. Võ công cao hơn tuyệt tới trình độ nào, khả năng làm đến bước này, bọn hắn không thể lý giải, trong lòng kinh ngạc. Mà đương sự người một trong Nhậm Ngã Hành, càng là chấn động trong lòng, mặc dù vừa rồi song phương đối bính hai cái, hắn rõ ràng chính mình không phải từ tử phạm đối thủ, nhưng là nhìn thấy trước mắt lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này sao có thể? Chính mình thật là thiên hạ cao thủ số 1 số 2, đánh bất quá đối phương, hắn có thể lý giải, đơn giản là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, thật là tình hình hiện tại như thế nào? Đối phương biểu hiện ra năng lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cái này không giống như là nhân lực có thể làm được. Như yêu dường như ma. Lúc này, Nhậm Ngã Hành không thể tin được trước mắt mình thấy, không khỏi mở miệng, đối cái này bỗng nhiên trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn từ từ phàm mở miệng nói, làm sao có thể mạnh như vậy? ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Từ Tử Phàm nghe Nhậm Ngã Hành lời nói, mở miệng cười nói, đương nhiên là người. Người thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Trong chốn võ lâm chưa hề có người cường đại như vậy người, từ xưa đến nay đều không có, trong truyền thuyết cũng tuyệt đối không có. Nhậm Ngã Hành gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm. Vậy thì bằng vào ta làm đầu, bắt đầu có a. Từ Tử Phàm thản nhiên nói, ngươi luyện là công phu gì? Nhậm Ngã Hành hỏi. Tử Hà thần công. Từ Tử Phàm vẫn như cũng nhàn nhạt đáp lại nói, không có khả năng, Tử Hà thần công ta biết sẽ không như thế mạnh. Nhậm Ngã Hành mặt lộ vẻ vẻ không tin. Ta lừa ngươi làm cái gì? Từ Tử Phàm đáp lại nói, đúng vậy a, công lực đạt tới ngươi loại cảnh giới này, còn cần buồng nghịch cái gì tâm cơ, tất cả quét ngang mà qua. Nhậm Ngã Hành nói một mình tới, thần sắc có chút tiêu điều. Là mạnh không phải công pháp, mà là người. Nhậm Ngã Hành đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì. Ta với các ngươi tình huống khác biệt, ngươi không cần phải bài. Từ Tử Phàm giờ phút này nhìn thấy Nhậm Ngã Hành có chút cử chỉ điên rồ, mở miệng khuyên đủ. Lệnh Hồ Sung giờ phút này cũng đã khiếp sợ không còn hình dáng, hắn hiện tại tốt xấu có thể chiến tuyệt thế cao thủ, ánh mắt cũng sẽ không thấp, hắn có thể minh bạch Nhậm Ngã Hành lúc này nỗi lòng, hắn giống nhau bị khiếp sợ không nhẹ. Chương 123, thử chữ thần âm, 1, chương 123, thử chữ thần âm, 1, Lệnh Hồ Sung gần nhất liên tiếp học được tuyệt thế kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm, tuyệt thế nội công Hấp Tinh Đại Pháp, tại đương thời đã trở thành một phương cao thủ, tối thiểu nhất siêu việt Nhạc Bất Quần. Lúc đầu hắn coi như không địch lại vị sư đệ này, thật là cũng không kém là bao nhiêu, nhưng là đêm nay, Từ Tử Phàm cho hắn rung động quá lớn. Vị sư đệ này quá mức cường đại, cường tuyệt đáng sợ, để cho người ta không nhìn thấy hy vọng, như yêu dường như ma. Mà Nhậm Ngã Hành, một đời siêu cấp hùng chủ, bá đạo độc tài, uy áp giang hồ mấy chục năm, nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn ngạo khí bị đánh rớt. Sau một lát, Song Phương thu tay, Nhậm Ngã Hành thần sắc ổn định lại, trong mắt đều là vẻ chờ đợi, lần nữa mở miệng nói, Từ tiểu hữu quả nhiên thần công cái thế, huyện chuyển gần đây liền đem đến chỗ này, nếu không các ngươi nhìn một chút. Lúc này, Từ Tử Phàm thần uy sắc bén, nhưng là khí tức quanh người mở mịt, dường như dung nhập bên trong vùng thế giới này đồng dạng, sừng sững tại phía trước, giống như không có thể dung chuyển Ma Sơn. Giờ phút này, Nhậm Ngã Hành càng xem Từ Tử Phàm càng là hài lòng, Hoa Sơn kiếm ma tuyệt đối là thế gian đệ nhất cao thủ, làm chính mình dễ hiền đầy đủ. Mà Lệnh Hồ Sung lần nữa được nghe Nhậm Ngã Hành hỏi thăm Từ Tử Phàm phải chăng cùng Nhậm Doanh Doanh gặp nhau, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, trên mặt đều là vẻ lo lắng, quay đầu nhìn về phía Từ Tử Phàm. Thật có lỗi, Nhậm giáo chủ, Từ Mộ Chí không ở chỗ này, này phương thế giới, ta chỉ cầu võ đạo đỉnh phong. Từ Tử Phàm nhàn nhạt lời nói nhẹ nhàng bay ra, thanh âm không cao, nhưng lại âm vang hữu lực, truyền khắp toàn trường, khiến trong lòng mỗi người chấn động. Lúc này, tất cả mọi người đang suy nghĩ Hoa Sơn kiếm ma công lực sâu không lường được cũng là có nguyên nhân, nhìn xem người ta là một huyết khí phương cương người trẻ tuổi, tự nhiên có thể chống cự tuyệt thế mỹ nữ, hoàng đồ bá nghiệp dụ hoặc. Trên đời thiên tài đông đảo, thậm chí xưa nay cũng không thiếu thiên tài, nhưng là có Từ Tử Phàm như vậy nghị lực, có Từ Tử Phàm như vậy truy cầu võ đạo đỉnh phong tinh thần thiên tài lại có mấy cái. Mà tại Lệnh Hồ Sung được nghe Từ Tử Phàm lời nói sau, nỗi lòng lo lắng để xuống, hắn có loại cảm giác chính mình vị sư đệ này nếu như đồng ý Nhậm Ngã Hành lời nói, Nhậm Doanh Doanh khả năng rất lớn là cùng mình không thành được. Đồng thời, hắn trên mặt cũng ít có lộ ra một tia xấu hổ, chính mình là thiên tài võ học, thật là chính mình mỗi ngày đang làm gì? Luyện võ nghị lực cách mình vị sư đệ này kém xa. Trong thoáng chốc, Lệnh Hồ Sung lại nghĩ tới, khi đó còn tại 10 năm trước, chính mình cả ngày nghĩ là thế nào lười biếng, chơi như thế nào, mà chính mình vị sư đệ này lại mỗi ngày không phải luyện công, chính là một người giấu ở thư các đọc sách, nghiên cứu võ học tri thức. Chính mình cũng nên cố gắng. Lệnh Hồ Sung âm thầm nghĩ tới. Giờ này phút này, trong lòng mọi người không hiểu đều nổi lên bốn chữ, thiên đạo thủ cần. Nhìn xem Từ Tử Phàm trong ánh mắt nhiều một tia từ đáy lòng bội phục chi sắc. Từ Tử Phàm giờ phút này không biết rõ người khác nghĩ như vậy, nếu như biết, hắn nhất định sẽ cười to, chính mình đối với thế giới này kỳ thật chính là bậc học tồn tại, không thể đạo lý kế. Lúc này, Nhậm Ngã Hành nghe được Từ Tử Phàm lời nói, trên nét mặt đều là thất vọng vẻ tiếc nuối, hắn cũng không có tiếp tục lại quên đối phương. Hắn chính mình là võ đạo đại tông sư, hắn hiểu được loại này truy cầu võ đạo đỉnh phong tâm tính, không thể nói là xích tử chi tâm, chỉ có thể nói là cả đời là võ, trong mắt chỉ có võ công tuyệt học. Loại người này không bị đàng, cũng không bị ma, trong mắt chỉ có chính mình cùng mục tiêu của mình, chính mình lại quên cũng là phi công. Kia Tử thiếu hiệp ngày nào cố ý, cũng có thể đến đây tìm lão phu, chỉ cần luyện chuyển không có lấy chồng, lão phu ổn thỏa hết sức tác hợp. Nhậm Ngã Hành lại đối Từ Tử Phàm nói rằng, đa tạ Nhậm giáo chủ. Từ Tử Phàm mở miệng biểu đạt cảm ơn. Kia mấy người lão phu rút lui trước, liền không quấy rầy Từ thiếu hiệp thưởng thức cái này mai vườn cảnh đẹp. Nhậm Ngã Hành mở miệng nói xong, quay người đang muốn rời đi. Lúc này, Từ Tử Phàm nói, Nhậm giáo chủ, xin dừng bước, hình như là ngươi thua, Hấp Tinh đại pháp chia sẻ ra đi à. Nhậm Ngã Hành lần đầu nghe thấy Từ Tử Phàm không để bọn hắn đi, tưởng rằng muốn trừ bỏ bọn hắn một đám ma giáo bên trong người, trong lòng lạnh mình, xoay người lại, nội công vận chuyển, đã chuẩn bị ra tay lấy cái chết tương bác, nhưng là nghe nói Từ Tử Phàm nửa câu sau, nỗi lòng lo lắng để xuống. Xem như võ đạo đại tông sư hắn hiểu được, đối phương võ đạo công lực đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, mong muốn võ học của hắn bí tịch, không phải là vì tu luyện, mà là vì nghiên cứu, đây là một cái võ sĩ tất nhiên sẽ làm sự tình. Có thể làm cho đối phương coi trọng võ học của hắn, cũng đầy đủ nói rõ võ học đúng là thần công bảo điện, có đáng giá tham khảo giá trị. Cho nên Nhậm Ngã Hành giờ phút này cũng không chút do dự, khiến thuộc hạ mang giấy bút tới, không bao lâu, một thiên Hấp Tinh đại pháp đã vọt tại trên giấy. Chờ Từ Tử Phàm sau khi xác nhận, thả Nhậm Ngã Hành một đoàn người rời đi. Hắn sở dĩ thả đi Nhậm Ngã Hành, cũng là có chính hắn mưu đồ, việc quan hệ đồng phương bất bại, đang nhìn nguyên tắc lúc, hắn liền có chuyện không hiểu rõ lắm. Hiện tại chính mình thân ở phương thế giới này, bất luận ra ngoài lòng hiếu kỳ cũng tốt, hoặc là cái khác nhu đồ, hắn đều muốn hiểu rõ. Tại Nhậm Ngã Hành một đoàn người sau khi đi, giữa sân chỉ còn Lệnh Hồ Sung cùng bị Từ Tử Phạm cứu Hoàng Trung Công. Giờ phút này, Hoàng Trung Công đi lên phía trước, ôm quyền thật sâu thở dài, nói: đa tạ Từ thiếu hiệp cứu tri ân. Từ Tử Phạm phất phất tay, mặt lộ vẻ chân thành chi sắc, nói: không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Ta thấy Hoàng Lão khí tiết không giảm, chúng ta người trong giang hồ liền nên như vậy, cho nên cảm giác sâu sắc bội phục. Không dám nhận, không dám nhận. Tiểu lão nhân dần dần ra đi, nửa người đã xuống mồ, chỉ là khám phá thế gian này quá nhiều sự tình mà thôi. Hoàng Trung Công giờ phút này nghĩ đến huynh đệ mình bốn người chết chết tán tán, lòng có không khỏi bi thống, cũng có chút đối thế gian này chẳng ghét. Hoàng Lão tiền bối, ta minh bạch ngươi khám phá cái này trần thế bi quan ly hợp, ta Hoa Sơn có chỗ ẩn thế chi địa, có thể đi nơi đó dưỡng lão, có bằng lòng hay không không? Hoàng Trung Công nghe nói lời ấy, biểu thị chính mình không muốn lại tham dự giang hồ tranh đấu, chỉ muốn bình bình đạm đạm an hưởng tuổi già. Từ Tử Phàm bằng lòng mặc dù tại Hoa Sơn ẩn cư, nhưng là cũng sẽ không hạn chế tự do, càng sẽ không nhường hắn tham dự tất cả giang hồ sự tình. Liên sau, Hoàng Trung Công lại nghĩ tới là Từ Tử Phàm cứu được tính mệnh, thế là đáp ứng Từ Tử Phàm, giống kia Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương đồng dạng, như vậy ẩn cư Hoa Sơn, phong kiếm giang hồ. Mặt khác vãn bối có một thỉnh cầu, chờ mong Hoàng Lão bằng lòng. Từ Tử Phàm cuối cùng mở miệng nói ra: cứ nói đừng ngại, chỉ cần không liên quan đến giang hồ ân oán, tiểu lão nhân có thể làm được định sẽ hỗ trợ. Hoàng Trung Công hồi đáp. Vãn bối đối âm nhạc nhạc lý tri thức rất là cảm thấy hứng thú, có thể thỉnh Hoàng Lão tiền bối dẫn đầu vãn bối nhập môn, vãn bối nhất định vô cùng cảm kích. Mặt khác thất huyền vô hình kiếm có thể chuyển cho vãn bối, vãn bối đối với thiên hạ kỳ công tuyệt học đều cảm thấy hứng thú. Từ Tử Phàm sắc mặt chân thành nói: cái này dễ nói, Từ thiếu hiệp đối nhạc lý cảm thấy hứng thú cũng là duyên phận, ta sẽ làm tận tâm dạy học. Mà ta cũng đã chuẩn bị quy ẩn giang hồ, cái này thất huyền vô hình kiếm tuyệt học có cái truyền nhân cũng tốt, không đến mức từ đây tuyệt tích võ lâm. Hoàng Trung Công đáp ứng Từ Tử Phàm hai cái thỉnh cầu. Sau đó Từ Tử Phàm cùng Lệnh Hồ Sung lại hàn huyên vài câu, nghĩ nghĩ, hắn đem của mình kiếm đạo cảm ngộ cùng bạn Lý Thần Hành khinh công cũng chuyển cho Lệnh Hồ Sung, hắn muốn nhìn một chút, Lệnh Hồ Sung có nhân vật chính quang hoàn mang theo, đến cùng có thể đi bao xa. Chương 123, thử chữ thần âm 2, chương 123, thử chữ thần âm 2, về phần Lệnh Hồ Sung tính cách, trong đó hắn không thích địa phương, hắn lúc này cùng Hoa Sơn phái cũng đều có thể chứa được, bởi vì Hoa Sơn phái Phục Hưng đã không cần Lệnh Hồ Sung hỗ trợ cái gì, Lệnh Hồ Sung cũng không ảnh hưởng được cái gì. Vẫn là câu nói kia, hắn hiện tại cũng có thể chứa được toàn bộ thiên hạ, cũng có thể chứa được kiếm tông, lại thế nào không chứa được một cái Lệnh Hồ Sung. Giờ phút này, Lệnh Hồ Sung nghĩ không ra vị này luôn luôn đối với hắn rất có ý kiến, không thế nào phản ứng sư đệ của hắn, vậy mà lại chuyển cho hắn kiếm đạo cảm ngộ cùng tuyệt thế khinh công, làm hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ lúc trước hiểu lầm vị sư đệ này? Kỳ thật vị sư đệ này là mặt lạnh tim nóng người. Giờ phút này, Lệnh Hồ Sung vậy mà không tự chủ được sinh ra hổ thẹn chi tình. Cuối cùng sắp chia tay thời điểm, Từ Tử Phàm lại nói: "Ưa thích vị kia Nhậm đại tiểu thư liền buông ra truy, sau lưng của ngươi có sư phụ, có ta, còn có toàn bộ Hoa Sơn." Lúc này, Lệnh Hồ Sung bước chân dừng lại, nghĩ đến chính mình trước kia làm một ít chuyện, trên mặt đều là vẻ xấu hổ, quay người hướng Từ Tử Phàm ôm quyền đi rất lớn lễ, sau đó đạp trên ánh trăng, rời đi mai trăng. "Hy vọng ngươi có thể đi càng xa, nhường ta xem một chút có nhân vật chính quang hoàn ra thân ngươi, đến cùng sẽ đi đến một bước kia." Từ Tử Phàm nhìn xem Lệnh Hồ Sung đi xa thân ảnh, nói một mình thấp giọng nói. Sau đó, Từ Tử Phàm ngay tại mai vườn đi theo Hoàng Trung Công học kia nhạc lý tri thức, hiện tại hắn ngộ tính siêu tuyệt, thiên tư tung hành, không, có mấy ngày nữa, đại khái 8-9 ngày, đã học không sai biệt lắm, khiến Hoàng Trung Công cũng giật nảy cả mình, gọi thẳng Từ Tử Phàm là nhạc đạo thiên tài. Lại qua 3 ngày, Từ Tử Phàm rốt cục học được Thất Huyền Vô Hình Kiếm tuyệt kỹ. Thất Huyền Vô Hình Kiếm là Hoàng Trung Công tự sáng tạo tuyệt kỹ, thời điểm đối địch, thông qua tại trong quán chú thượng thừa nội lực, để mà nhiễu loạn tâm thần địch nhân, nội lực đối phương cùng tiếng đàn cả đời của mình, liền bất chi bất giác là tiếng đàn chế. Tiếng đàn thư giãn, đối phương ra chiêu cũng đi theo thư giãn. Tiếng đàn gấp gáp, đối phương ra chiêu cũng đi theo gấp gáp. Nhưng Hoàng Trung Công trên đàn thủ đoạn lại cùng tiếng đàn vừa đang tương phản, hắn ra chiêu nhanh chóng mà tiếng đàn gấp bội nhàn nhã, đối phương thế tất không cách nào cản giá. Hiện tại Từ Tử Phàm tại Tiếu Ngạo giang hồ thế giới là hoàn toàn xứng đáng võ đạo đại tông sư, một chút võ đạo nguyên lý cũng là một chút liền hiểu, chẳng những biết nó như thế, hơn nữa biết nó vì sao. Lúc này hắn đôi Thất Huyền Vô Hình Kiếm võ đạo nguyên lý hiểu rõ 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 ràng ràng, kỳ chủ chỉ là thông qua chính mình quán chú nội lực tiếng đàn cùng đối thủ nội lực sinh ra của mình, sau đó nhiễu loạn địch thủ tâm thần cùng tiến công phòng thủ tiết tấu. Ở chỗ này có hai điểm là trọng yếu nhất, đầu tiên là như thế nào cộng minh, thứ hai là cộng minh sau nhiễu loạn. Từ Tử Phàm khổ tư thật lâu, vẹn vẹn dùng tiếng đàn hắn cảm thấy rất không tiện, bởi vì hắn chủ công vũ khí không phải đàn, không có khả năng chiến đấu tới một nửa, đi biến ảo vũ khí đánh đàn a. Hắn có loại ý nghĩ, đem loại này võ đạo nguyên lý vận dụng đến ngày thường đối trong chiến đấu, lệ như kiếm gieo chờ một chút, thậm chí không sử dụng kiếm minh, trực tiếp giống trong truyền thuyết thần thoại hành cấp nhị tướng, thử một tiếng, động. A một tiếng sơn dao, đây là một loại mạch suy nghĩ, mà chính mình Thất Huyền Vô Hình Kiếm, miệng uống ra âm thanh, làm không được đất dung núi chuyển, nhưng là có thể xáo trộn địch thủ tiến công phòng ngự tiết tấu. Từ Tử Phàm nghĩ đến, giống trong thế giới hiện thực có chút trong trò chơi kỹ năng, chính là có tương tự hiệu quả. Lúc ấy hắn còn tại lên đại học, cũng đúng kia trò chơi có hiểu biết, cũng thường xuyên chơi đùa. Khi đó hắn nhưng là biết loại kỹ năng này, quả thực là có thể dùng buồn nôn hai chữ để hình dung, là làm đối thủ buồn nôn. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm càng là kiên định quyết tâm, đem thứ tuyệt kỹ này hóa nhập thường ngày trong chiến đấu. Lại qua 3 ngày, Hoàng Trung Công đã cáo biệt rời đi, đi đến Hoa Sơn, mà Từ Tử Phàm vẫn tại nghiên cứu loại này kỹ thuật tuyệt học. Một đoạn thời khác, hắn dung hợp võ đạo nguyên lý, trong miệng uống ra một tiếng hừ. Sau đó hừ âm chập trùng dạng mà ra, dung nhập Từ Tử Phàm nội lực, hướng về phương xa truyền đi. Vẫn là không thể hoàn toàn dung nhập, bất quá thời gian không sai biệt lắm, đi trước hát một ngày. Một ngày này Từ Tử Phàm theo ngộ đạo bên trong tỉnh dậy, khởi hành bắc thượng. Trên đường đi, Từ Tử Phàm vẫn tại nghiên cứu các loại khinh công dung hợp phương pháp, các loại khinh công giao thế sử dụng, hoặc là dung hợp vận dụng, hơn nữa còn tại tiện đường lĩnh hội hành tự thần âm. Có giang hồ võ lâm nhân sĩ tại trong núi rừng huy kiếm múa đao chém giết ở cùng nhau. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen, dường như tiên ma tại xuất hành, khống chế tử sắc trường hồng, từ phương xa chạy nhanh đến, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, tốc độ nhanh như thiểm điện, tiêu sái đến cực điểm, tràn đầy xuất trần hương vị. Lúc này, đạo thân ảnh này đi ngang qua đám người thời điểm, trong miệng nhẹ nhàng uống ra một tiếng hừ. Lập tức sóng âm cuồn cuộn, dập dờn mà ra, khuyết tán hướng tất cả mọi người. Giờ phút này, làm cho người kỳ quái không hiểu chuyện đã xảy ra, đang chém giết lẫn nhau đám người, đột nhiên nội lực hỗn loạn, không bị khống chế, trong tay phòng thủ cùng công kích chiêu thức đều loạn, lúc đầu đâm về bên trên kiếm lại đâm về phía dưới, lúc đầu bổ về phía bên trái đao lại bổ về phía bên phải, tất cả chiêu thức đều không kiểm soát, cũng không khỏi chính mình khống chế, hoàn toàn loạn. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh như là như ảo ảnh lấp lóe mà qua, chờ đám người kịp phản ứng thời điểm, đã đến chân trời. Lúc này, giao chiến chém giết song phương đều ngừng tay, nhìn về phía phương xa kia khống chế tử sắc trường hồng thân ảnh mơ hồ trong bất chi bất giác lưng phát lạnh, toàn thân rẽ run. Đây là cái gì yêu ma quỷ quái? Hoàn toàn sự kiện linh dị a, mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Có người không hiểu, mặt lộ vẻ sợ hãi. A, có quỷ a, có mới vừa rồi còn đang chém giết lẫn nhau nữ hiệp khách thét chói tai vang lên, hướng về phương xa chạy tới. Mà Từ Tử Phàm giờ phút này mặc dù ngay tại chân đạp khác biệt khinh công hướng bắc mà đi, nhưng là hắn lại đang hồi tưởng vừa rồi vậy mình căn cứ thất huyền vô hình kiếm võ đạo lý luận sáng lập ra hành tự thần âm. Vừa rồi hắn hét ra hành tự thần âm về sau, nương theo sử dụng nội lực cũng chính là nhị lưu trình độ lượng, cùng vừa rồi chém giết người là một cảnh giới. Đây là vì loại trừ nội lực cao hơn đối phương quá nhiều mà tạo thành nghiên cứu bấy nhiêu. Vừa rồi mặc dù lấy được không tệ hiệu quả, nhưng là Từ Tử Phàm lại không hài lòng lắm. Hắn cảm thấy còn có rất lớn cải tiến không gian, tỉ như hỗn loạn đối thủ thời gian quá ngắn, phạm vi quá nhỏ chờ một chút. Cứ như vậy, Từ Tử Phàm một đường vận chuyển tuyệt thế thân pháp hướng bắc mà đi, một đường thỉnh thoảng thí nghiệm hành tự thần âm. Chỗ đến, mọi người đều hô gặp yêu tà, chính mắt thấy sự kiện linh dị, sợ hãi dị thường. Từ đây, theo Hàng Châu đi hướng Hà Bắc trên đường đi, người trong võ lâm bắt đầu lưu truyền một cái truyền thuyết, có yêu tà xuất thế, khống chế tử sắc yêu quang hướng bắc mà đi. Đương nhiên, cũng có người nói đây là thần tiên xuất hiện, tuyệt không phải yêu tà, bởi vì những nơi đi qua, không có thương tổn tới người, tương phản, đình chiến bình loạn, cứu được rất nhiều người miễn ở chém giết. Nương tựa theo tốc độ cực nhanh, sau 6 ngày, Từ Tử Phàm đã đến Ma giáo tổng đường Hắc Mộc Nhai nơi ở dưới chân núi. Trải qua 6 ngày một bên đi đường, một bên dụng tâm nghiên cứu, Từ Tử Phàm căn cứ thất huyền vô hình kiếm võ đạo lý luận tự sáng tạo hành tự thần âm cũng càng ngày càng hoàn thiện, công kích khoảng cách cũng tăng lên trên diện rộng, hỗn loạn đối thủ làm dùng thời gian cũng có tăng trưởng. Lúc này, hắn đối với mình môn tuyệt học này ôm tại rất lớn kỳ vọng cao, chờ mong nó có thể ở linh khí giáng lâm thế giới hiện thực cũng có thể hiện lộ tài năng, giống trong trò chơi như thế, phát huy ra thần kỳ hiệu quả, để cho địch nhân buồn nôn. Chương 124, Đông Phương bất bại, 1, chương 124, Đông Phương bất bại, 1, phương Bắc Hà Bắc cảnh nội, theo Hàng Sơn hướng đông, vài trăm dặm khoảng cách chính là Bình Định Châu. Cách Bình Định Châu tây bắc hơn 40 dặm, núi đá đỏ thắm như máu, một mảnh dài bãi, dòng nước chảy xiết, đây cũng là nổi danh Tinh Tinh Than, mà tại Tinh Tinh Than phụ cận, có đại sơn, nguy nga bao la hùng vĩ, trên đó có Hắc Mộc Nhai, là Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đường nơi ở nơi đây, là Ma giáo tổng bộ. Ma đạo người nhiều như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, chính đạo võ lâm nhân sĩ lui tránh, có rất ít có can đảm tiếp cận nơi đây người, nơi này có thể nói là một phương võ lâm cấm địa. Cũng không đủ. Một ngày này, Từ Tử Phàm đi tới nơi đây, làm sơ nghe ngóng, không có đạt được ma giáo nội bộ có cái gì dị thường tin tức, thế là tìm một chỗ ít ai lui tới chi địa, bắt đầu bế quan, nghiên cứu võ học, hoàn thiện hành tự thần âm. Thời gian một đảo mắt đã qua 20 ngày, ngay tại Từ Tử Phàm mất đi kiên nhẫn, không định lại làm chờ đợi, muốn trực tiếp động thủ lúc, Hắc Mộc Nhai bên trên xuất hiện dị động. Từ Tử Phàm ra ngoài nghe ngóng mấy người, biết là Nhậm Ngã Hành đã đi tới Hắc Mộc Nhai, chuẩn bị đoạt lại ma giáo giáo chủ chi vị. Không có uổng phí chờ, ngươi vẫn là tới. Từ Tử Phàm tự nói, nguyên tắc bên trong một cái tình tiết hắn từ đầu đến cuối không thể lý giải, cảm giác trong đó tất có kỳ quặc. Đông Phương bất bại làm một đời võ lâm hùng chủ, giang hồ quái kiệt, ma giáo giáo chủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ, cuối cùng vậy mà tại quyết trong chiến đấu bởi vì là một người đàn ông phân tâm mà chết, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được, thậm chí nói ra chính là trò cười. Mặc dù nói luyện Quỷ Hoa Bảo Điện, tâm tính đại biến, nhưng là Từ Tử Phàm theo trong lòng không thể tin tưởng lại biến thành như thế. Đối với Quỷ Hoa Bảo Điện một cái khác tàn thiên tịch tà kiếm phổ hắn cũng có hiểu biết, nghiên cứu thật lâu, hắn không cho rằng Quỷ Hoa Bảo Điện sẽ làm Đông Phương bất bại tính cách biến thành loại kia làm cho người không thể tin bộ dáng. Liên quan tới việc này, hắn đã có phỏng đoán, cho nên tại Mai Trang thời điểm, hắn thả đi Nhậm Ngã Hành, ở chỗ này hắn lại chờ đợi Nhậm Ngã Hành lâu như vậy, hắn chính là muốn theo kịch bản đi xem một chút, nhìn kia Đông Phương bất bại đến cùng có gì kỳ quặc, phải chăng cùng hắn phỏng đoán không như mà hợp. Tới cũng không phải hắn hoài nghi mình không phải Đông Phương bất bại đối thủ, cho nên cần Nhậm Ngã Hành bọn người đi xung phong, hắn đi ngồi thu kia ngư ông thủ lợi, mà là chính mình muốn nghiệm chứng một chút phỏng đoán. Hôm nay lúc này Từ Tử Phàm tin tưởng vững chắc chính mình ở phương thế giới này vô địch, không có người sẽ là đối thủ của hắn. Mà hắn sở dĩ muốn nghiệm chứng Đông Phương Bất Bại tử vong chi mê, một là giải khai một loại tình cảm, cũng chính là lúc trước nhìn Tiếu Ngạo Giang Hồ kịch bản thời điểm trong lòng không hiểu. Hai là nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng chính là liên quan tới Quỳ Hoa Bảo Điện bản này thần công bảo điện, Đông Phương Bất Bại nghiên cứu mấy chục năm, tất nhiên có cực lớn thu hoạch, từ Tử Phàm hy vọng chính mình theo Đông Phương Bất Bại nơi này đạt được một chút dẫn dắt, xác minh một chút chính mình đối với bản này thần công tôi diễn. Lúc này, từ Tử Phàm thăm dò được Nhậm Ngã hành động thủ tin tức sau, vận chuyển tuyệt thế khinh công, một đường nhanh như điện chớp, cũng khởi hành đi đến Hắc Mộc Ngai. Cùng một thời gian, Hắc Mộc Ngai phía trên đã xảy ra chiến loạn, Nhậm Ngã hành diện trừ tất cả không phục tùng mình người, ngay cả giả Đông Phương Bất Bại cũng bị giết chết, Dương Liên Đình bị đả thương xương đùi, lấy Thượng Quan Vân cùng Đồng Bách Gấu làm đại biểu một đám Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng hoàn toàn đảo hướng Nhậm Ngã hành, nghe lệnh với hắn. Sau đó, Nhậm Ngã hành bọn người làm sơ chỉnh đốn, đang ép hỏi Dương Liên Đình Đông Phương Bất Bại chỗ về sau, liền thẳng hướng Hắc Mộc Ngai phía sau núi. Lúc này Hướng Vân Thiên cùng Thượng Quan Vân đem thụ thương Dương Liên Đình đặt ở gánh trên kệ, bước hiếp lấy hắn mang theo một đoàn người đi kia Hắc Mộc Ngai phía sau núi thấy Đông Phương Bất Bại. Theo sát hai người về sau chính là Nhậm Ngã hành, Lệnh Hồ Sung, Nhậm Doanh Doanh cùng Đồng Bách Hùng bốn người. Lệnh Hồ Sung tại Mai Trang cùng Nhậm Ngã hành xảy ra tranh chấp về sau, vốn là không nghĩ tới đến giúp đỡ, nhưng là không chịu nổi Nhậm Doanh Doanh nhiều lần muốn nhờ, cuối cùng rơi vào đường cùng vẫn là tới. Lúc này Lệnh Hồ Sung trải qua hai mươi mấy ngày thời gian, lĩnh hội từ Tử Phàm đưa cho kiếm đạo của hắn cảm ngộ còn có vạn lý thần hành kinh công, công lực lại là thêm gần một bước, hắn bản thân liền là kiếm đạo thiên tài, mặc dù ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, nhưng lại đã tại kiếm trên đường tiến thêm một bước. Lúc này, đơn thuần nội công tu vi, Lệnh Hồ Sung không bằng Nhậm Ngã hành, nhưng là kiếm đạo vượt qua Nhậm Ngã hành quá nhiều, thực lực tổng hợp tới nói, cũng tuyệt đối là vượt qua Nhậm Ngã hành. Giờ này phút này, hắn tin tưởng, nếu như lại cùng Nhậm Ngã hành có một trận tranh đấu, thắng lợi sau cùng người tuyệt đối là hắn. Lúc này, một đoàn người trải qua một đạo hành lang, tới một tòa hoa trong viên, đi vào một gian nhà đá nhỏ. Tại Dương Liên Đình chỉ dẫn hạ Đồng Bách Hùng đưa tay đẩy, tường kia bên trên lộ ra một cánh cửa đến, mà cánh cửa này bên trong còn có một cánh cửa sắt. Dương Liên Đình theo bên người lấy ra một chuỗi chìa khóa, giao cho Đồng Bách Hùng, sau đó mở ra cửa sắt, bên trong là một đầu địa đạo. Đám người theo địa đạo một đường hướng phía dưới, hai bên đường điểm mấy chén đèn dầu, bất tỉnh đèn như đậu, một mảnh âm u, làm cho người cảm giác sâu sắc kiềm chế. Thật là sau đó cả đám tại trong địa đạo chuyển mấy vòng, phía trước rộng mở trong sáng, lộ ra sắc trời, ngay sau đó nương theo lấy một hồi gió nhẹ quất vào mặt, đám người ngửi được một hồi hương hoa, thấm vào ruột gan, làm cho người lòng dạ vì đó nhất sảng. Giờ phút này, đám người lấy làm kỳ, theo trong địa đạo đi ra, ánh vào bọn hắn tầm mắt lại là một cái cực kỳ tinh xảo tiểu hoa viên, trong đó hồng mai lục trúc, thanh tùng thúy bách, một mảnh xuân quang sáng lạ, bố trí được rất có suy nghĩ lý thú. Trong hồ nước số đối bên đương du dương ở giữa, bên cạnh ao còn có bốn cái bạch hạc dương dương tự đắc, nhẹ mổ lông trắng. Đám người giờ phút này vạn vạn không ngờ được gặp được cái loại này cảnh đẹp, đều âm thầm lấy làm kỳ, sau đó tiếp lấy tiện đường đi về phía trước, vòng qua một đống giả sơn cùng một cái lớn vườn hoa, lớn trong vườn hoa đều là đỏ thẫm cùng phấn hồng hoa hồng, tranh phương cảnh diễm, diễm lệ vô cùng. Như thế cảnh đẹp lọt vào trong tầm mắt, đám người bước chân chưa phát giác thả chậm chút, sau một lát, phía trước xuất hiện một gian tinh xảo tiểu xá, chúng người biết Đông Phương Bất Bại hơn phân nửa liền ở chỗ này, sau đó một vừa đi vào căn này tinh nhã tiểu xá. Mọi người ở đây vừa mới rời đi, vừa rồi đám người trỗi trải qua chi địa, bên đường một tòa trên núi giả, im hơi lặng tiếng ở giữa xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này toàn thân mặc màu đen cẩm y, gánh vác đứt kiếm, lại là một gã nam tử trẻ tuổi, khí tức quanh người mở mịt, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt sáng tỏ khiếp người, lại thâm thúy vô cùng, cả người có loại ma tính khí chất. Lúc này, đạo thân ảnh này sừng sững ở chỗ này, nhìn hướng về phía trước tiểu xá phương hướng, trong hai con ngươi có tử hoa đang nháy hiện, người này không phải từ Tử Phàm lại là người phương nào. Mà Lệnh Hồ Sung bọn người lúc này hướng về tiểu xá bên trong đi đến. Phương vừa vào cửa, liền nghe tới một cỗ nồng đậm hương hoa, ngẩng đầu nhìn lại, trong phòng treo một bức tranh mỹ nữ, đồ bên trong vẽ lấy ba mỹ nữ, trên ghế phủ lên tê hoa gấm đệm. Lúc này đám người nghĩ thầm, đây là nữ tử khuê phòng, như thế nào Đông Phương Bất Bại ở chỗ này? Sau đó lại muốn, Đông Phương Bất Bại xem như đường đường ma giáo giáo chủ, thành lập một cái ôn nhu hương, nuôi mấy cái thị thiếp, kim ốc tặng tiểu cũng không đủ, nơi này nhất định là hắn ái thiếp chỗ ở. Đúng lúc này, đám người chỉ nghe nội thất bên trong có một người nói, liên đệ, ngươi mang ai cùng đi? Thanh âm bén nhọn, tiếng nói lại thô, dường như nam tử, lại như nữ tử. Làm cho người vừa nghe xong, không khỏi lông mao dựng đứng. Chương 124, Đông Phương Bất Bại 2, chương 124, Đông Phương Bất Bại 2, Dương Liên Đình lúc này sắc mặt đại hỉ, nói, là lão bằng hữu của ngươi, bọn hắn không phải gặp ngươi không thể. Nội thất người kia nói, ngươi tại sao lại dẫn bọn hắn đến? Nơi này chỉ có một mình ngươi mới có thể đi vào đến, chứ ngươi ở ngoài, ta ai cũng không yêu thấy. Cuối cùng hai câu này nói đến ồn ào ồn, hiển nhiên là nữ tử âm điệu, nhưng thanh âm lại rõ ràng là nam nhân, tràn đầy quỷ dị, làm cho người run rẩy. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vân Thiên, Nhậm Doanh Doanh, Đồng Bách Hùng, Thượng Quan Vân đối Đông Phương Bất Bại đều rất quen thuộc, biết thanh âm này đích thật là thuộc về Đông Phương Bất Bại, chỉ là giờ phút này Đông Phương Bất Bại giống như siết chặt tiết hầu học hát hoa đán đồng dạng, tiểu mị làm ra vẻ, nhưng lại không giống như là nói đùa, có chút quỷ dị cùng kỳ quái. Lúc này Dương Liên Đình được nghe Đông Phương Bất Bại lời nói, thở dài, tiếng buồn bã mở miệng nói, không được à, ta không dẫn bọn hắn đến, bọn hắn liền muốn giết ta. Ta có thể nào không thấy ngươi một mặt mà chết? Trong phòng người kia nghe thấy lời ấy, âm thanh đáp lại nói, ai có to gan như vậy, dám ăn hiếp ngươi? Là Nhậm Ngã Hành sao? Ngươi gọi hắn tiến đến? Nhậm Ngã Hành nghe hắn chỉ bằng một câu liền ngờ tới là chính mình, không khỏi sâu đeo Đông Phương Bất Bại tài trí, thế là làm thủ thế, ra hiệu tất cả mọi người đi vào. Lúc này đám người đi vào trong phòng, nhưng thấy trong phòng sắc màu rực rỡ, son phấn mùi hương đậm đặc xông vào mũi, đông thủ một trương bàn trang điểm bờ ngồi một người, người mặc lớn áo màu đỏ, tay trái cầm một cái thêu hoa kéo căng giá, tay phải cầm một cái tú hoa trâm, ngẩng đầu lên, mặt có vẻ kinh ngạc. Nhưng cái này Đông Phương Bất Bại trên mặt kinh ngạc thần thái, nhưng lại kém xa Tít Tắp Nhậm Ngã Hành bọn người, nơi này ngoại trừ Lệnh Hồ Sung bên ngoài, đám người tất cả đều nhận ra cái này thêu hoa người rõ ràng chính là kia cướp đoạt Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị, hơn 10 năm qua danh xưng võ công đệ nhất thiên hạ Đông Phương Bất Bại. Thật là giờ phút này đám người nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, cái cằm không có một cọng râu, trên mặt lại còn làm son phấn, trên thân món kia đại hồng ý áo kiểu dáng nam không nam, nữ không nữ, nhan sắc chi yêu, liền xuyên tại trên người nữ tử, cũng lộ ra quá kiểu diễm, quá chói mắt chút. Lúc này tất cả mọi người trong lòng ngạc nhiên, dạng này một vị kinh thiên động địa, uy chấn đương thời ma giáo giáo chủ, vậy mà tại cái này trong khuê phòng thều thủa làm hoa. Giờ phút này, Nhậm Ngã Hành lúc đầu đầy ngập lửa giận, nhưng là thấy Đông Phương Bất Bại tình hình như thế, nhưng cũng không nhịn được cười, cao hứng nói rằng, Đông Phương Bất Bại, ngươi thế nào biến thành bộ dáng như thế? Đông Phương Bất Bại nghe vậy, giọng khe thế nói, quả nhiên là Nhậm giáo chủ. Ngươi rốt cuộc đã đến. Liên đệ, ngươi, thế nào? Là đánh hắn bị thương ô? Lập tức hắn bổ nhào vào Dương Liên Đình bên cạnh, đem hắn bế lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Lúc này Đông Phương Bất Bại trên mặt lộ ra một bộ yêu thương vô hạn thần sắc, hỏi, vô cùng đau đớn sao? Ngay sau đó sờ lên Dương Liên Đình thể cốt, lại nói, chỉ là gãy chân xương, không cần gấp gáp, ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ cho ngươi tiếp hảo. Nói xong một câu, Đông Phương Bất Bại chậm rãi cho Dương Liên Đình ngoại trừ vớ giày, kéo qua gian phòng bên trong một góc chăn thề, đắp lên Dương Liên Đình trên thân. Giờ này phút này Đông Phương Bất Bại trong mắt mọi người tựa như một cái hiền thục thê tử tại phục thị trưởng phu đồng dạng. Lúc này đám người nhìn tình cảnh này, không khỏi nhìn nhau hãi nhiên, người người muốn cười, nhưng là tình này chạm lại quá mức quỷ dị, làm cho người cười không nổi, thậm chí còn có chút mao cốt tổn nhiên. Giờ này phút này, rèm châu gấm duy, lộng lẫy sán lạn treo trong phòng, bởi vì Đông Phương Bất Bại quỷ dị hành vi, lại tràn đầy âm xâm xâm yêu phân quỷ khí. Sau đó Đông Phương Bất Bại theo bên người lấy ra một khối lục lụa khăn tay, chậm rãi thay Dương Liên Đình lau đi mồ hôi trán cùng bùn ô, trong lúc đó sắc mặt lưu hòa, ánh mắt dịu dàng, cực kỳ giống một gã hiền lành thế tử. Lúc này Đông Phương Bất Bại lại nói, trên đùi đau dữ dội, có phải hay không? Thật làm người ta đau lòng. Lúc này, Đông Phương Bất Bại mặc dù tại cười nói, nhưng là giọng nói quỷ dị, âm xâm xâm, làm cho người toàn thân lông tơ loài sáng. Mà tại nhìn xem Dương Liên Đình mỉm cười nói thời điểm, túi đầu sát na, không có người phát hiện, hai mắt bên trong có ánh sáng màu đỏ đang lóe lên, như là âm hồn lệ quỷ giống như kinh khủng. Mà Đông Phương Bất Bại theo ra sân đến bây giờ việc đã làm, Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Sung vờ, là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nam nhân ở giữa Long Dương chuyện tốt, cố là thế gian có nhiều, nhưng Đông Phương Bất Bại lấy đường đường ma giáo giáo chủ chi tôn, dùng cái gì lại sẽ cam đóng vai nữ tử, tự cho mình là thiếp phụ. Đám người không hiểu, lại có chút buồn nôn. Lúc này, Đông Bách Hùng nhịn không được dậm chân tiến lên, nói rằng, Đông Phương huynh đệ, ngươi đến cùng đang làm gì? Đông Phương Bất Bại nghe vậy, đáp lại nói, ta tự nhiên biết, liên đệ là tốt với ta, hắn biết ta vô tâm xử lý giáo vụ, đại ta vất vả, vậy thì có cái gì không tốt? Lúc này, Đông Bách Hùng khẽ giật mình, ngẩng đầu lên đến, cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười đều là bi phẫn chi ý, cười một hồi, mới nói, hắn muốn giết ta, ngươi liền nhường hắn giết ta. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại ánh mắt nhắm lại, quanh thân có hồng quang nhàn nhạt hiện lên, nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, liên đệ ưa thích làm chuyện gì, ta liền đến cho hắn làm được. Đồng đại ca, chúng ta luôn luôn là quá mệnh giao tình, bất quá ngươi không nên đắc tội ta liên đệ à? Lúc này Đồng Bách Hùng mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng, lớn tiếng nói, ta còn nói ngươi là bị điên, thì ra trong lòng ngươi rất rõ ràng, biết chúng ta là bạn tốt, luôn luôn là quá mệnh giao tình. Lúc này Đông Phương Bất Bại đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Dương Liên Đình tóc, ôn nhu nói, liên đệ, ngươi muốn giết hắn sao? Giọng nói nhu hòa quỷ dị, mềm nhũn, giống như là yêu quỷ bên thai bờ nói nhỏ, âm xâm xâm, câu hồn và phách, dường như có thể đem người hồn phách câu đi đồng dạng, để cho người ta chưa phát giác đè xuống lời của hắn đi làm. Lúc này Dương Liên Đình nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là ngốc trệ sát na, sau đó chỉ vào Đồng Bách Gấu, sắc mặt quyết tâm, hét to nói, giết hắn, giết hắn. Đông Phương Bất Bại khẽ cười nói, tốt, đã liên đệ nói như vậy, ta cũng liền làm theo. Sau đó đông nhiên quay đầu nhìn về Đồng Bách Hùng, lông mày dần dần đứng lên, nghiêm mặt nói, đồng huynh, chớ có trách ta. Đồng Bách Hùng nghe vậy, lúc này lui hai bước, ôm đao nơi tay, làm ra phòng ngự tư thế, hắn biết Đông Phương Bất Bại võ công cao minh, giờ phút này mặc dù gặp hắn yêu mị dị thường, nhưng cũng không dám có chút khinh thị, thế là báo nguyên thủ một, ngưng mắt mà xem Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại thấy thế, ánh mắt nhắm lại, đối với Đồng Bách Gấu hắn là chút nào không để trong mắt, quỷ dị cười một tiếng, hai mắt dịu dàng mà nhìn xem trong tay tú hoa trâm, đột nhiên, thân ảnh bỗng nhiên thoát ra. Lúc này, đám người chỉ cảm thấy trước mắt có một đoàn màu hồng phân sự vật lóe lên, dường như Đông Phương Bất Bại thân thể động khẽ động, sau đó chỉ nghe con một tiếng vang, lại là Đồng Bách Hùng trong tay đơn đao rơi xuống đất, đi theo thân thể lung lay mấy cái. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Đồng Bách Hùng há hốc mồm, đã nói không ra lời, sau đó thân thể hướng về phía trước ngã xuống, nằm trên mặt đất, như vậy không lúc đích. Đồng Bách Gấu ngã xuống đất mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng mọi người đều là cao thủ, thấy rõ rõ ràng ràng, mi tâm, tả hữu huyệt thái dương, dưới mũi người bên trong bốn phía đại huyệt bên trên, đều có một cái mảnh chấm đỏ, lúc này có máu tại chảy ra, hiển nhiên là bị Đông Phương Bất Bại dùng trong tay tú hoa châm gây thương tích. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi hoảng hốt, đều không tự chủ được lui lại mấy bước, trong lúc nhất thời, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, đều gắt gao nhìn chằm chằm yêu dị không hiểu Đông Phương Bất Bại, không có người nói câu nào. Thật lâu, Nhậm Ngã Hành quát to một tiếng, vung vẩy trường kiếm hướng về phía trước đánh tới. Hướng Vấn Thiên cùng Thượng Quan Vân thấy thế, tay cầm binh khí, cũng lập tức tiến lên giáp công. Chương 125, đè xuống kịch bản đi, 1, chương 125, đè xuống kịch bản đi, 1, Nhậm Ngã Hành, Thượng Quan Vân, Hướng Vấn Thiên ba đều vì trong trốn võ lâm nổi danh cao thủ, đều là ma giáo bên trong đại lao cấp bậc người. Lúc này, cái này ba đại cao thủ liên thủ xuất chiến, vây công Đông Phương Bất Bại một người, thế nói như thế nào lợi hại, không khí chung quanh đều tại nổ đùng, năng lượng sôi trào. Lúc này Nhậm Ngã Hành tay cầm trường kiếm, hấp tinh đại pháp vận chuyển tới cực hạn, chân khí màu đen dày đặc toàn thân các nơi, kiếm quang lóa mắt, giống như một tôn ma thần, đột nhiên ở giữa đã giết tới Đông Phương Bất Bại phụ cận. Mà Thượng Quan Vân, xem như ma giáo vang danh thiên hạ trưởng lão, như thế nào bình thường, lúc này khí tức ngưng tụ toàn thân, trường đao trong tay vung ra, đao quang như tớt, phong mang kinh thế, đao khí một mảnh trắng xóa, bao trùm hướng về phía Đông Phương Bất Bại. Mà cùng một thời gian, Hướng Vấn Tiên cũng đánh tới, xem như tuyệt thế cảnh giới cao thủ hắn, một chiêu một thức đều có lớn lao uy lực. Lúc này, dạng này ba người liên thủ xuất kích, trong giang hồ rất ít có thể nhìn thấy, càng ít có người có thể ngăn trở một chiêu nửa thức. Nhưng Đông Phương Bất Bại lại là ngoại lệ, không chỉ có chặn ba người toàn lực công kích, hơn nữa lộ ra rất là nhẹ nhàng như thường, xem như trong giang hồ đương thời đệ nhất cao thủ, tuyệt không phải là hư danh. Lúc này hai ngón tay tùy ý nhặt một cái tú hoa châm, tại ba người ở giữa xuyên đến cắm tới, xu thế lui như điện, chẳng những không có nửa phần dấu hiệu thất bại, hơn nữa lộ ra tiến tối tự nhiên, như vào chỗ không người. Giờ phút này, mặc cho Thượng Quan Vân đao khí mênh mông, sát khí kinh thiên, Nhậm Ngã Hành hấp tinh ma công độc bộ thiên hạ, hút công hóa công thần diệu vô song, Hướng Vấn Thiên trong tay dây sắt quét ngang, uy lực to lớn, nhưng là Đông Phương Bất Bại lại như một đoàn hư ảnh, hư hư thật thật, lơ lửng không cố định, tại ba người ở giữa lộ ra nhẹ nhàng như thường, tung hành tới lui, công thủ có độ, ba người lại là liều mạng cũng liền thứ nhất khối góc áo đều không đụng tới. Ngược lại là liên tiếp bị hai ngón tay ở giữa nhặt tú hoa châm ép cực kỳ nguy hiểm, mạo hiểm vô cùng. Mấy người đấu tới lúc này, ngay tại một cái nháy mắt, Đông Phương Bất Bại lơ lửng không cố định thân ảnh màu đỏ trải qua Thượng Quan Vân trước mặt thời điểm, đống nhiên ở giữa, chỉ nghe Thượng Quan Vân quát to một tiếng, trong tay đơn đao rơi xuống đất, sau đó thân thể bay ngang ra ngoài, nằm ngã trên mặt đất. Lúc này, song tay đè chặt mắt phải, có máu tươi tự tay trong khe chảy xuôi mà ra, hiển nhiên hắn con mắt này đã bị Đông Phương Bất Bại chọc mù. Mấy chục mét bên ngoài, Từ Tử Phàm đứng một tòa trên núi giả, khí tức quanh người phiêu phiêu miểu miểu, dường như cùng thiên địa này hòa thành một thể, đứng ở nơi đó, nhưng là Nhậm Ngã Hành bọn người lại không có chút nào phát giác phát hiện. Lúc này, Từ Tử Phàm nhìn xem giữa sân mấy người giao đấu, ánh mắt thâm thúy, không có một gợn sóng. Đây là lần thứ nhất hắn thấy Đông Phương Bất Bại, theo Đông Phương Bất Bại khí tức quanh người cảm giác, không để cho hắn thất vọng. Lúc này, giữa sân Thượng Quan Vân đã bị đào thải bị loại, Lệnh Hồ Sung thấy Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên hai người mặc dù thế công sắc bén, uy lực to lớn, nhưng lại cầm Đông Phương Bất Bại không có biện pháp nào, lập tức dương ra trường kiếm, vận chuyển tuyệt thế khinh công, chạy vội hướng về phía trước, trường kiếm như kinh thiên trường hồng, đâm về phía Đông Phương Bất Bại. Lúc này Lệnh Hồ Sung ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, kiếm pháp có tuyệt thế cấp kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm, hơn nữa người mang tuyệt thế nội công Hấp Tinh Đại Pháp, tuyệt thế khinh công Vạn Lý Thần Hành, liền chỉ nói võ công phối trí, ở phương thế giới này cũng là số một số hai nhân vật. Hơn nữa nghiên cứu Từ Tử Phàm tặng cho kiếm đạo của hắn càng lộ, tại kiếm thuật một đạo bên trên đã có tiến bộ rất lớn, chỉ nói kiếm đạo, đương thời trừ qua Phong Thanh Dương cùng Từ Tử Phàm bên ngoài, giờ phút này Lệnh Hồ Sung tuyệt đối đứng hàng thứ nhất. Giờ này phút này, Lệnh Hồ Sung gia nhập chiến cuộc, một tay Độc Cô Cửu Kiếm diễn hóa đến cực hạn, kiếm khí tung hành, kiếm quang như điện, phát sau mà đến trước, nhanh đến cực hạn, phá hết thiên hạ võ học, khiến Đông Phương Bất Bại cũng giật nảy cả mình. Mà lúc này Đông Phương Bất Bại quanh thân bao phủ mịt mờ ánh sáng màu đỏ thân hình như quỷ mị, phiêu hốt tới lui, thật giống như khói nhẹ. Lệnh Hồ Sung mũi kiếm luôn luôn cùng hắn thân thể trên lệch nước cờ tấc. Nhưng là Lệnh Hồ Sung mặc dù không thể bức lui Đông Phương Bất Bại, nhưng cũng nhường Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Ngã Hành áp lực giảm nhiều. Cứ như vậy đương thời mấy đại cao thủ đấu ở cùng nhau, kình khí bắn ra bốn phía, không khí đều tại nổ đùng, chung quanh hoa cỏ cây cối tất cả đều bị kình khí dư ba quét đến, nhánh đoạn lá nát, số không loạn thành một mảnh. Sau một lát, hồng ảnh hiện lên, một chút kim châm mang kinh hiện, chỉ nghe Hướng Vấn Thiên a một tiếng gầm rú, đi theo Lệnh Hồ Sung cũng là hát một tiếng, trên thân hai người tuần tự bên trong kim châm. Mà Nhậm Ngã Hành luyện Hấp Tinh Đại Pháp công lực mặc dù sâu, tại trong ba người trong đó công cảnh giới xem như sâu nhất người, nhưng là Đông Phương Bất Bại thân pháp cực nhanh, khó cùng chạm nhau. Thứ hai chỗ là binh khí là một cây tú hoa châm, không cách nào theo trên kim hút Đông Phương Bất Bại nội lực. Lại đấu một lát, kim châm mang lại xuất hiện, sau đó Nhậm Ngã Hành cũng là a một tiếng gầm rú, ngực, cổ họng đều nhận kim châm. May mắn lúc này Lệnh Hồ Sung kiếm sáng long lánh, công được tới lúc gấp rút, Đông Phương Bất Bại gấp như tự cứu, cho nên một châm đâm chật chính xác, một châm khác đâm vào mặc dù chuẩn, lại chỉ thâm nhập mấy phần, chưa thể giết địch. Lúc này bốn người vây công Đông Phương Bất Bại, chưa có thể đụng tới hắn một chút quần áo, mà bốn người lại đều chịu hắn kim châm. Giờ phút này, Từ Tử Phàm nhìn hướng bên này, hắn tại cảm ứng Đông Phương Bất Bại nội tức tính chất, trong ánh mắt toát ra vẻ suy tư. Mà ở trong sân, Nhậm Doanh Doanh tại một bên quan chiến, nhưng thấy Đông Phương Bất Bại thân thể càng chuyển càng nhanh, một đoàn hồng ảnh tại ba người trong vây công đống nhiên tới lui, đồng bền thấm thoát, hư hư thật thật, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Lệnh Hồ Sung liên thanh hô quát, thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ cùng hoảng loạn, nhưng lại không làm gì được Đông Phương Bất Bại mảy may. Lúc này, ba người binh khí bên trên đều là quán chú nội lực, đánh nhau ở giữa, do tiếng nổ lớn, kình phong sắc bén, mà Đông Phương Bất Bại lại không phát ra nửa điểm âm thanh, cả người nhìn qua như là một đoàn màu đỏ quỷ ảnh, yêu mị dị thường, quỷ khí xâm xâm, đồng bền thấm thoát. Giờ phút này, đứng một bên Nhậm Doanh Doanh âm thầm nghĩ tới lấy thân thủ của mình võ công, gia nhập hỗn chiến, chỉ có thể vướng chân vướng tay, đang lo nghĩ ở giữa, ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy Dương Liên Đỉnh đã ngồi ở trên giường, đang ngưng thần xem đấu. Lúc này Nhậm Doanh Doanh tâm niệm vừa động, chậm rãi rời bước đi hướng bên giường, đột nhiên tay trái đoạn kiếm cùng một chỗ, suy một tiếng, đâm vào Dương Liên Đỉnh vai phải, Dương Liên Đỉnh vội vàng không kịp chuẩn bị, quát to một tiếng, Nhậm Doanh Doanh đi theo lại là một kiếm, chạm tại trên đùi hắn. Lúc này Dương Liên Đỉnh đã biết nàng dụng ý, là muốn chính mình hô kêu ra tiếng, phân tán giữa sân đang tại chiến đấu Đông Phương Bất Bại tâm thần, liền cố nén đau đớn, cũng không tiếp tục hừ một tiếng. Nhậm Doanh Doanh thấy thế, nổi giận nói, ngươi gọi không gọi? Nếu không gọi, ta đem ngươi ngón tay từng cây chạm xuống dưới. Sau đó Nhậm Doanh Doanh trường kiếm trong tay rung động, chém dụng Dương Liên Đỉnh tay phải một ngón tay. Lúc này Dương Liên Đỉnh cũng chịu không nổi nữa, một tiếng kêu đau phát ra, chuyển khắp toàn trường. Chương 125, đè xuống kịch bản đi, 2, chương 125, đè xuống kịch bản đi, 2, mà Dương Liên Đỉnh cái này âm thanh kêu đau chuyển vào Đông Phương Bất Bại trong tai, đang lấy một địch ba, lộ ra cực kỳ dễ dàng. Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn thấy biển chuyển đứng tại bên giường, ngay tại huy kiếm tra tấn Dương Liên Đỉnh, trên sát mặt đã có thích thú cũng có phẫn nộ, âm dương quái khí mắng, nhà đầu chết tiệt kia. Sau đó thân ảnh màu đỏ giống như quỷ mị, đồng bền thấm thoát, hướng về Nhậm Doanh Doanh bên này đánh tới. Đang ở trong sân lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Ngã Hành thấy thế, đâu chịu buông tha cơ hội, trong tay các chấp nhất kiếm, cùng nhau hướng về Đông Phương Bất Bại phía sau đâm tới. Mà hướng Bân Thiên trong tay dây sắt làm vũ khí, cự ly xa vung đem tới, trực tiếp đánh về phía Dương Liên Đỉnh đầu. Lúc này, Đông Phương Bất Bại quanh thân bao phủ lửa mang, hai mắt bên trong cũng có ánh sáng màu đỏ đang lóe lên, tựa như hai vòng mặt trời chói chang màu đỏ tại trong mắt chỉ nổi, mà bộ mặt biểu lộ vậy mà quái dị lúc vui lúc buồn, cực kỳ cổ quái, vô cùng kỳ dị. Nhìn thấy hướng Bân Thiên trong tay dây sắt hướng về Dương Liên Đỉnh đánh tới, lập tức không để ý Nhậm Ngã Hành cùng lệnh Hồ Xung công kích, phất tay hướng về sau đánh ra, trong nháy mắt chỉ thấy ngân quang bùng lên, trong tay tú hoa châm lại là giống như biến thành một vòng ngân sắc mặt trời nhỏ, sáng chói đến cực điểm, vô cùng lóa mắt, hướng về hướng Bân Thiên bắn tới. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, hướng Bân Thiên né tránh không được cái này Đông Phương Bất Bại ra chỉ nội lực tú hoa châm, thân ảnh bay ra về phía sau, ngực có máu bắn tứ tung, lại là đã bị trọng thương, không thể tái chiến. Cùng một thời gian, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, lại là Nhậm Ngã Hành cùng lệnh Hồ Xung trường kiếm trong tay đâm vào Đông Phương Bất Bại phần lưng. Vâng, vâng, lại là hai tiếng tiếng oanh minh vang lên, chính là Đông Phương Bất Bại lại đánh ra hai trường, đem Nhậm Ngã Hành cùng lệnh Hồ Xung đánh bay ra ngoài, thân ảnh đâm vào phương xa trên núi giả. Mà Đông Phương Bất Bại giờ phút này phía sau hai nơi kiếm thương lại máu tươi dâng trào, chảy dòng mà ra, nhưng là không để ý thương thế, lần nữa hướng Dương Liên Đỉnh đánh tới. Nhậm Doanh Doanh thấy thế, trường kiếm trong tay bay ra, kính bắn thẳng về phía Dương Liên Đỉnh, mà thân thể lại là mũi chân điểm nhẹ, bằng vào khinh công thả người bay ra ngoài. Lúc này Đông Phương Bất Bại đã thụ thương, nhưng là thân pháp vẫn như cũ giống như quỷ mị, nhìn thấy trường kiếm bắn về phía Dương Liên Đỉnh, lại là phát sau mà đến trước, dùng thân thể thay Dương Liên Đỉnh chặn một kiếm này. Phúc! Lại là một tiếng binh khí vào thịt thanh âm, Đông Phương Bất Bại nơi bả vai bị Nhậm Doanh Doanh trường kiếm đâm trúng. Ha ha ha! Ngươi cũng có một ngày này, Đông Phương Bất Bại. Lúc này, lăn xuống vương xa Nhậm Ngã Hành khỏe miệng mang theo vết máu, đứng lên, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại trước sau chúng liền bà kiếm, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất, biết Đông Phương Bất Bại đã trọng thương, không khỏi cao hứng cười ha ha. Mà ở phương xa trên núi giả từ Tử Phàm nhìn hướng bên này, ánh mắt thâm thúy, trong miệng thấp giọng tự nói, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, vật cực tất phản, thiên địa chi đạo. Đây là nhất dương lai phục. Không đúng, đây là thiên nhược hữu tình thiên diệt lao táng tỉnh, thiên nhân hòa sinh. Lúc này, từ Tử Phàm ánh mắt thâm thúy, có ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có kinh ngạc, còn có chờ mong. Mà ở trong sân, Đông Phương Bất Bại lúc này quanh thân mịt mờ ánh sáng màu đỏ suy yếu xuống dưới, theo máu trong cơ thể trôi qua, thân thể cũng dần dần suy yếu. Lúc này, hắn bỏ tới Dương Liên Đỉnh trên thân, trong mắt có ánh sáng màu đỏ lóe lên liền biến mất, nói: liên đệ, nhóm này gian nhân tra tấn ngươi, được không ngoan đầu? Mà Dương Liên Đỉnh lại nổi giận nói: ngươi ngày xưa khoe khoang võ công vô địch thiên hạ, vì cái gì giết không được mấy người này gian tặc? Đông Phương Bất Bại suy yếu lấy nói: ta đã hết lực. Sau đó, Đông Phương Bất Bại lại mặt hướng Nhậm Ngã Hành, cười nói: ngươi thắng, nhưng là cầu ngươi thả qua liên đệ. Nhậm Ngã Hành cười ha ha, nói: ngươi cái này đại hảo, có thể cần phải sửa lại một chút. Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói: nếu như đơn đả độc đấu, ta không bị thua. Sau đó lại nhìn về phía lệnh Hồ Xung, nói: lệnh Hồ Xung, ngươi kiếm pháp cực cao, nhưng nếu đơn đả độc đấu, cũng đánh không lại ta. Lệnh Hồ Xung nói: chính là, kỳ thật chúng ta chính là bốn người liên thủ, cũng đánh không lại ngươi, chỉ có điều ngươi cố lấy kia họ Dương, cái này mới phân tâm thụ thương, nhưng là các hạ võ công mặc dù cực cao, lại không xưng được thiên hạ đệ nhất bốn chữ. Nói đến đây, lệnh Hồ Xung ánh mắt sáng tỏ, mặt hiện một cấu ngạo khí, lúc này có hai thân ảnh hiện ở trong đầu hắn, một đạo là kia truyền thụ cho hắn Độc Cô Cửu Kiếm Phong Thái Sư Úc, một đạo là sư đệ của mình, trong giang hồ danh xưng Hoa Sơn Kiếm Ma. Đông Phương Bất Bại nghe thấy lời ấy, mặt hiện lên vẻ tò mò, nói: "A, tại trong lòng ngươi ai là thiên hạ đệ nhất?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Ta Hoa Sơn có vị sư đệ, nhưng khi đến thiên hạ đệ nhất." Lúc đầu hắn còn muốn nói Phong Thanh Dương cũng có lẽ có thể, nhưng là đột nhiên lại nghĩ đến vị tiền bối này đã từng khuyên bảo hắn không cho phép tiết lộ bất kỳ vật gì, lập tức đổi giọng chỉ nói sư đệ. Thật là kia Hoa Sơn Kiếm Ma từ Tử Phàm. Đông Phương Bất Bại được nghe Lệnh Hồ Xung lời nói, lập tức phán đoán là. Lệnh Hồ Xung trên mặt ngạo khí lang nhiên, quả thật không tệ, thực lực cao thâm mặt chắc. Đông Phương Bất Bại trong mắt lần nữa có quỷ dị ánh sáng màu đỏ hiện lên, hướng phương xa không hiểu chi địa nhìn lướt qua. Nơi xa Từ Tử Phàm giờ phút này cũng nhìn hướng bên này, tại Đông Phương Bất Bại hướng bên này nhìn lướt qua sau, hắn lập tức hiểu rõ, Đông Phương Bất Bại sớm đã phát hiện chính mình nhìn trộm ở bên. Sau đó từ Tử Phàm khẽ gật đầu một cái, cho Đông Phương Bất Bại lên tiếng chào. Có ý tứ. Lúc này Đông Phương Bất Bại trong mắt ánh sáng màu đỏ mơ hồ, thanh âm bất nam bất nữ, cổ quái chói tai, lại khiến người ta toàn thân run rẩy. Đông Phương Bất Bại, ngươi lại nổi điên làm gì? Nhậm Ngã Hành lúc này đã đi tới, trường kiếm trong tay chỉ vào Đông Phương Bất Bại. Ha ha, không có gì, Nhậm Ngã Hành, có thể buông tha Liên Đệ a. Lúc này Đông Phương Bất Bại lần nữa cường điệu nói, để cho ta buông tha hắn. Ngươi là mơ tưởng, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ha ha ha, Nhậm Ngã Hành giờ phút này trọng trưởng Nhật Nguyệt Thần Giáo sắp đến, cười to nói, ta ở ngay trước mặt ngươi giết hắn. Ha ha ha, Nhậm Ngã Hành nhìn thấy Đông Phương Bất Bại lúc này suy yếu tới cực điểm, sắp không còn sống lâu trên đời, mở miệng hô, sau đó thân ảnh hướng về phía trước tung đi, đi tới Dương Liên Đỉnh bên người. Ngay sau đó tay phải vươn ra, bắt lấy Dương Liên Đỉnh bả vai, hấp tinh ma công vận chuyển, chỉ thấy Dương Liên Đỉnh lập tức toàn thân run rẩy, chân khí trong cơ thể cực tốc hướng về Nhậm Ngã Hành trong thân thể chạy tới. Dám đả thương ta Liên Đệ, ta muốn giết ngươi. Đông Phương Bất Bại thấy thế, quát tầm lên, lập tức trong tay lại xuất hiện một cái tú hoa châm, hướng về Nhậm Ngã Hành vào tới. Ngân quang bùng lên, sáng chói chói mắt, Nhậm Ngã Hành đã sớm để phòng Đông Phương Bất Bại trước khi chết ra tay bạc, thân thể đang muốn bay vút mà ra, tránh né tú hoa châm, nhưng lại nghĩ không ra kia Dương Liên Đỉnh giờ phút này lại liều mạng đồng dạng hai tay ôm lấy Nhậm Ngã Hành tay phải, chết cũng không thả. Nhưng là, Nhậm Ngã Hành là ai, là tuyệt thế cao thủ, lúc này trong cánh tay phải nội kình rung động, lại nghe Dương Liên Đỉnh oa một tiếng phun ra một búng máu, ánh mắt trắng dã, ôm Nhậm Ngã Hành hai tay cũng tùng rơi xuống, lại là đã bị Nhậm Ngã Hành nội kình đánh chết. Lập tức Nhậm Ngã Hành bay vút mà ra, nhưng là chính là như thế một trì hoãn thời gian, Đông Phương Bất Bại bắn ra tú hoa châm mặc dù bị Nhậm Ngã Hành lấy khinh công tránh thoát tử huyệt yếu hại, nhưng là vẫn bắn trúng Nhậm Ngã Hành những bộ vị khác, ánh mắt. A, con mắt của ta. Lúc này Nhậm Ngã Hành đã rơi xuống đất, phải trong mắt máu thịt bé bét, lại là cắm một cây tú hoa châm, có máu tươi phun ra ngoài. Chương 126, một vòng điêu dị mặt trời đỏ, một, chương 126, một vòng điêu dị mặt trời đỏ, một, một trận chiến này, Nhậm Ngã Hành vẫn là không thể tránh khỏi bị Đông Phương Bất Bại đánh kim châm chọc mù mắt phải, lúc này che lấy mắt phải tay trong khe máu tươi chảy ròng, nhiễm mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Từ Tử Phàm giờ phút này đứng ở phương xa, thấy cảnh này, không khỏi khóe miệng khẽ động, cái này Nhậm Ngã Hành thật đúng là chúng đích nên bị như thế một kiếp tha tử với mình tham dự kịch bản. Vây công Đông Phương Bất Bại lệnh hồ sùng so nguyên tắc cùng thời kỳ thật là mạnh mẽ hơn không ít, Dương Liên Đỉnh biểu chết cũng cùng nguyên tắc khác biệt, nhưng là Nhậm Ngã Hành ánh mắt vẫn là tự tìm mù. Sau đó, tại Nhậm Doanh Doanh trợ giúp hạ, Nhậm Ngã Hành trong mắt tú hoa châm lấy ra ngoài, giờ phút này Nhậm Ngã Hành giận dữ, phi thân tiến đến, một cước đá hướng Đông Phương Bất Bại. Giờ phút này Đông Phương Bất Bại suy yếu tới cực điểm, nằm trên mặt đất, lại là liền một cước này đều không có tránh thoát đi, bị Nhậm Ngã Hành dùng hết toàn lực một cước đá bay, đục ở bên cạnh trên tảng đá, lập tức đầu vỡ vụn, máu tươi chảy đầy đất, khí tức tiêu tán, nằm trên mặt đất bất động, lại là đã tử vong. Giờ phút này, Nhậm Ngã Hành giết chết Đông Phương Bất Bại, đoạt lại ma giáo giáo chủ chi vị, trong lúc nhất thời, tâm tình cực kỳ vui mừng, không để ý thương thế, ha ha phá lên cười. Lập tức Thượng Quan Vân, Hướng Vấn Thiên hai người đến đây chúc mừng, Nhậm Doanh Doanh cũng cảm thấy cao hứng, lộ ra nụ cười. Nhậm Ngã Hành lúc này càng là cao hứng, đối mấy người biểu dương một phen sau, đi đến Đông Phương Bất Bại bên cạnh thi thể, đưa tay theo Đông Phương Bất Bại đại hồng ý áo trong túi, lấy ra một bản thật mỏng sách cũ sách, theo tay vừa lộn, chỉ thấy trên đó lít nha lít nhít viết đầy chữ. Hắn nắm trong tay giương lên, cười lớn nói, quyển sổ này chính là Quý Hoa Bảo Điện phía trên ghi chú rõ, muốn luyện thần công, rút dao tự cung lão phu cũng sẽ không có đầu óc, đi làm cái loại này biến ốc. Ha 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 ha, đám người giờ phút này nhìn lại, nghe được Nhậm Ngã Hành lời nói, chuyện trước sau thêm chút liên tưởng, liền đã biết Đông Phương Bất Bại tính tình đại biến, nguyên nhân lại là ra ngoài bản này võ học, cũng không khỏi thổn thức không thôi. Mà nhưng vào lúc này, giữa sân bỗng nhiên có biến tròn nên xảy ra, lại là một đạo thân ảnh màu đen, một bước hơi biến hóa diện, xuất hiện ở Nhậm Ngã Hành bên người, đồng thời tại Nhậm Ngã Hành chưa kịp phản ứng trước đó, đem nó trong tay ghi chép có Quý Hoa Bảo Điện sổ đoạt vào trong tay. Người nào? Lớn mật. Thượng Quan Vân cao giọng quát lên. Một bên Nhậm Doanh Doanh cũng lần nữa rút ra trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm cái này bỗng nhiên xuất hiện không hiểu khách đến thăm, chuẩn bị chiến đấu. Mà Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Tiên cùng Lệnh Hồ Sung ba người cũng đều kinh hãi, từng cái cầm vũ khí lên, đề phòng người tới, nhưng là tại thấy rõ người tới về sau lại đều lại buông vũ khí xuống. Sư đệ. Lệnh Hồ Sung làm mở miệng trước, hướng Từ Tử Phàm chào hỏi. Từ Tử Phàm mỉm cười, đối với Lệnh Hồ Sung nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhậm Ngã Hành, nói, Nhậm giáo chủ, các ngươi có chuyện gì, đi làm việc trước đi, nơi này ta trước chiếm dụng. Ngươi là ai? Dám ở chỗ này dương ai? Thượng Quan Vân nổi giận nói. Xem như ma giáo trưởng lão, Thượng Quan Vân ngày thường quyền thế ngập trời, hơn nữa hiện trong tương lai giáo chủ, lão đại của mình liền ở bên người, chính mình không được biểu hiện. Huống hồ nơi này chính là võ lâm cấm địa hắc mộc nhai chỗ sâu nhất, há lại tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể ở chỗ này dương ai. Lúc này Thượng Quan Vân khí thế hùng hổ, mặc dù mù một con mắt, nhưng là hung uy không giảm, thậm chí càng lớn, dùng còn sót lại một con mắt trừng mắt Từ Tử Phàm. Im lặng. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Nhậm Ngã Hành nhìn xem cái này đống nhiên xuất hiện người trẻ tuổi bí ẩn, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng quát nói. Xem như ma giáo trưởng lão, một cái thực sự lao giang hồ, lập tức phản ứng lại, cái này người trẻ tuổi bí ẩn nhất định có vấn đề lớn, nếu không làm sao lại liền luôn luôn vô pháp vô thiên mặc cho đại giáo chủ mặt đối với người này đều có chút kiêng kỵ đâu. Giờ phút này Thượng Quan Vân dùng còn sót lại một con mắt cố gắng phân biệt cái này vị trẻ tuổi đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng mà không phân biệt nhận còn tốt, một phân biệt kém chút hù chết hắn, đây là Hoa Sơn kiếm ma à. Nhật Nguyệt Thần Giáo xem như bây giờ trong giang hồ lớn nhất giáo phái, đối một chút nổi danh chính đạo nhân vật thật là đều có hiểu biết, thậm chí dù cho chưa thấy qua bản nhân, đó cũng là gặp qua chân dung. Lúc này Thượng Quan Vân càng xem Từ Tử Phàm càng giống kia họa bên trong Hoa Sơn Kiếm Ma. Cái này Hoa Sơn Kiếm Ma gần nhất tại giang hồ trong chốn võ lâm thật là nổi danh rất, đây chính là một vị có thể cùng Đông Phương Bất Bại tranh đệ nhất thiên hạ cường giả tuyệt thế. Lúc này Thượng Quan Vân kết hợp với Nhậm Ngã Hành đối cái này vị trẻ tuổi thái độ, mà khắc lệnh Hồ Sùng không phải liền là Hoa Sơn phái người a, xưng hô cái này vị trẻ tuổi vì sư đệ, lúc này hắn rốt cuộc biết trước mắt vị này chính là Hoa Sơn Kiếm Ma. Giờ phút này Thượng Quan Vân trong lòng hối hận, chính mình không có việc gì ra cái gì danh tiếng, bên cạnh không phải còn có Hướng Vấn Thiên a. Chính mình làm sao lại lắm mồm như vậy, vạn nhất gây vị này không cao hứng, tiện tay đem mình giết, tìm ai kêu oan đi. Lúc này Thượng Quan Vân trong nháy mắt ngậm miệng, vẻ mặt cầu xin, thật muốn cho mình hai bàn tay. Sau đó không biết Thượng Quan Vân là nên cao hứng hay là nên không cao hứng, Từ Tử Phàm giờ phút này đối với hắn là không lọt vào mắt, tính tính mà nhìn xem Nhậm Ngã Hành, chờ trả lời. Lúc này, Nhậm Ngã Hành nhìn xem Từ Tử Phàm, sắc mặt quái dị, nói, ngươi cũng đúng Quỷ Hoa Bảo Điện cảm thấy hứng thú. Giờ phút này, Từ Tử Phàm minh bạch Nhậm Ngã Hành là đánh lấy ý định gì. Tại nguyên tắc bên trong miêu tả, Nhậm Ngã Hành chính là phát hiện luyện Quỷ Hoa Bảo Điện tai nạn, hơn nữa bất kỳ người luyện võ, thấy một lần Quỷ Hoa Bảo Điện phía trên võ công thì quyết không thể không động tâm, cho nên mới đem Quỷ Hoa Bảo Điện giao cho Đông Phương Bất Bại. Khi đó Nhậm Ngã Hành trong lòng liền không có tổn thiện ý, mà lúc này Từ Tử Phàm thấy Nhậm Ngã Hành biểu hiện trên mặt quái dị, lập tức đoán được cũng là ý tứ này, dùng đúng giao Đông Phương Bất Bại thủ đoạn tới đối phó chính mình. Nhưng là giờ phút này Từ Tử Phàm đối với Nhậm Ngã Hành những này tính toán lại không thèm quan tâm, bởi vì hắn chính mình có càng lớn tính toán, hơn nữa tất cả âm mưu quỷ kế tại chính mình thực lực tuyệt đối phía dưới đều là không chịu nổi một kích. Là đối với Nhậm Ngã Hành vấn đề, Từ Tử Phàm đưa cho trả lời khẳng định. Lúc này Nhậm Ngã Hành nghe được Từ Tử Phàm trả lời như vậy, vui sướng trong lòng. Giờ khắc này Từ Tử Phàm trong mắt hắn chính là một ngây ngốc võ sĩ, hắn tin tưởng Từ Tử Phàm khả năng bản ý chỉ là nghiên cứu Quỷ Hoa Bảo Điện, nhưng là lúc sau tuyệt đối sẽ luyện trên đó võ học. Nghĩ tới đây, Nhậm Ngã Hành cười ha ha, đối với bên cạnh mấy người nói, đi, đã Từ thiếu hiệp ưa thích nơi đây, vậy trong này liền để cho Từ thiếu hiệp. Nhậm Ngã Hành nói xong, ôm quyền nói âm thanh cáo tử, mang theo mấy người xoay người rời đi, không chút do dự. Mà lệnh Hồ Sung tâm tư nhạy bén, đang muốn há miệng nhắc nhở Từ Tử Phàm bản này Quỷ Hoa Bảo Điện bí tịch có vấn đề lớn, nhưng là Từ Tử Phàm lại đưa tay ngăn lại hắn, đồng thời ra hiệu nhường hắn nhanh rời đi. Lệnh Hồ Sung thấy thế, ngậm miệng lại, ôm quyền đi một cái lễ sau, cùng Nhậm Doanh Doanh cùng nhau rời đi nơi đây. Trên đường, Nhậm Doanh Doanh nói, đây chính là ngươi nâng lên từ sư đệ, Hoa Sơn Kiếm Ma. Lệnh Hồ Sung đáp lại nói, là. Chương 126, một vòng yêu dị mặt trời đỏ, 2, chương 126, một vòng yêu dị mặt trời đỏ, 2, ngươi vị này đồng môn sư đệ trên người có cỗ tà tính, không giống người tốt. Nhậm Doanh Doanh nói, ha ha, ma giáo thánh cô vậy mà lại nói người khác không giống người tốt, chuyển đến trong giang hồ há không gây người chê cười. Lệnh Hồ Sung cười trêu ghẹo nói, tốt ngươi Lệnh Hồ Sung, ngươi nói là ta không phải người tốt. Nhậm Doanh Doanh miệng một bình lên, giả vờ giả tức giận nói, không có, không có, nhà ta huyện chuyển là thiên hạ nhất người tốt nhất. Lệnh Hồ Sung cười nói, hừ. Nhậm Doanh Doanh đầu chuyển hướng một bên, không tiếp tục để ý Lệnh Hồ Sung. Một bên khác, Từ Tử Phàm nhìn thấy tất cả mọi người rút đi sau, dường như đối với không khí một giọng nói, ngươi trước khôi phục. Sau đó thân ảnh bay vút, nhảy lên một ngọn núi giả, ngồi xếp bằng, mở ra trong tay ghi chép có Quỷ Hoa Bảo Điện sổ, bắt đầu nghiên cứu. Đây là Quỷ Hoa Bảo Điện một cái khác phiên bản, nghiêm chỉnh mà nói cũng là bản thiếu, là vài thập niên trước Hoa Sơn Tiền Bối Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong Trộm ghi chép mà đến, về sau Tịch Tà Kiếm Phổ lại là Lâm Viễn Đồ theo bản này bản thiếu Quỷ Hoa Bảo Điện bên trong nghiên cứu mà ra võ học bí tịch. Giờ phút này, Từ Tử Phàm nhìn xem bản này Quỷ Hoa Bảo Điện, bắt đầu xác minh, nghiên cứu trong đó võ đạo nguyên lý. Quỷ Hoa Bảo Điện là phương thế giới này ít có dính đến nhân chi thần võ học, Từ Tử Phàm đối bản này thần công rất là coi trọng, nếu như có thể giải quyết tệ nạn, tuyệt đối có thể trở thành thế giới này thứ nhất thần công bảo điện, có thể đem phương thế giới này võ đạo trình độ đẩy tới bên trong cao võ cấp bậc. Lúc này, Từ Tử Phàm hết sức chăm chú, tại nghiên cứu, tại lĩnh ngộ, tại phân tích trong đó võ đạo nguyên lý, dính đến vân mạch, khiếu huyệt, khí tức lưu chuyển lộ tuyến, Từ Tử Phàm tại tổng kết cùng khái quát. Bản này Quỷ Hoa Bảo Điện, mặc dù là bản thiếu, nhưng là đã cùng cả bộ không kém là bao nhiêu, Tịch Ta Kiếm Phổ chính là căn cứ bản này bản thiếu sáng tạo mà ra, có thể nói hiện tại Từ Tử Phàm trong tay bản này Quỷ Hoa Bảo Điện có lớn vô cùng tham khảo ý nghĩa. Thời gian trôi mau, mặt trời lặn mặt trăng lên, đã là ban đêm, Từ Tử Phàm trong hai mắt tử hoa lập lòe, còn tại nghiên cứu trong tay thần công bảo điện, hắn đang suy nghĩ như thế nào trừ tận gốc bộ này võ học tệ nạn, có thể bình thường tập luyện. Thoáng trước mắt, thời gian đã đến nửa đêm, lúc này chính là trong vòng một ngày trí âm lúc thần tử lúc, trăng sáng đã lên tới giữa bầu trời, ánh trăng sáng tỏ, thanh huy tràn ra, bao phủ toàn bộ ngọn núi. Giờ phút này, cái này lúc đầu hồng mai lục trúc, thanh tùng thúy bách tinh xảo tiểu hoa biên, đã bị Nhậm Ngã Hành bọn người cùng Đông Phương Bất Bại đại chiến hủy đi, cỏ cây lộn xộn, giả sơn sụp đổ, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Lúc này, trăng sáng huyền không, ngân huy vẩy xuống, bao trùm mảnh này bừa bộn tiểu hoa viên, làm cho cả ban đêm lộ ra càng thêm tĩnh mịch, có sương mù tại bốc hơi, lượn lờ tại núi đá ở giữa, tất cả lộ ra mông lung. Trên bầu trời, có đám mây tại phiêu đãng, một đoạn thời khắc, trăng sáng bị che chắn, giữa thiên địa đen kịt một màu ảm đạm, mà nằm xuống đất bên trên Đông Phương Bất Bại thi thể giờ phút này lại có dị biến xảy ra. Chỉ thấy lúc đầu đã không có chút nào sinh cơ Đông Phương Bất Bại, tại đại địa phát lên sương mù bên trong, tản mát ra chi âm chí hàn chí thuần khí tức. Loại khí tức này, so với Tạ Lãnh Tiễn hàn băng chân khí lại là thuần túy cùng nồng hậu dày đặc quá nhiều, không thể so sánh nổi. Lúc này, Đông Phương Bất Bại thân thể tại loại này chí âm chí hàn chí thuần khí tức bao khỏa phía dưới, dường như u minh bên trong lệ quỷ lão thi, bị nuôi thi vô số tuế nguyệt, sừng sức vị khí bành trướng, tràn đầy yêu tà cảm giác, làm cho người thấy chi chưa phát giác toàn thân run rẩy, lưng phát lạnh, toàn thân phát run. Đối với bên này Đông Phương Bất Bại trên thi thể sinh ra dị tượng, Tư Tử Phàm trước tiên liền đã biết, giờ phút này hắn đã đứng thẳng lên, trong ánh mắt tử hoa lấp lóe, dường như có phủ văn tại ẩn hiện, dài hơn thước tử sắc thần mang theo hai mắt bên trong bắn ra, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại bên này. Chí âm thời điểm, chí âm chất khí, thiên thời địa lợi, có thể hay không dựng dục ra chí dương. Tư Tử Phàm nhìn qua Đông Phương Bất Bại, tại tự nói, giờ phút này Đông Phương Bất Bại thân thể phía trên bao vây lấy nồng đậm âm vụ, quên mình hoàn cảnh bị ảnh hưởng, hoàn toàn lạnh lẽo cùng hắc ám, phương thiên địa này ở giữa sương mù nặng hơn, sương mù nặng nề, một mảnh tĩnh mịch, tràn đầy âm trầm cảm giác, làm cho người ngạt thở. Máu nhuộm lộn xộn mặt đất, có người mặc đại hồng y váy thi thể, mặt mũi tràn đầy thoa thật dày son phấn, nằm ngang ở nơi này, sương mù lồng trụ, mông lung, tình cảnh này làm cho người sởn hết cả gai úc, toàn thân phát lạnh. Gặp phải người bình thường nếu như ở chỗ này, nhìn thấy này phương tình cảnh, nhất định coi là đụng phải ác quỷ, không phải dọa gần chết không thể. Sương mù mịt mờ, lượn lờ lấy quanh mình, tại một đoạn thời khắc, lại khắc thường biến xảy ra, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại thân thể quanh thân vậy mà dần dần có nhàn nhạt mịt mờ ánh sáng màu đỏ tản ra mà ra. Mà cái này giống một cái tín hiệu đồng dạng, hồng quang nhàn nhạt càng ngày càng thịnh, kịch liệt tại tăng cường, tại trong thời gian rất ngắn, Đông Phương Bất Bại thân thể lại bị nồng đậm hào quang màu đỏ bao phủ, xuyên thấu qua sương mù, phát ra chướng mắt hào quang màu đỏ. Giờ này phút này, lấy Đông Phương Bất Bại thân thể làm trung tâm, nơi này dường như biến thành một vòng mặt trời đỏ, tản mát ra sáng chói hào quang màu đỏ, đem quanh mình mọi thứ đều chiếu sáng. Nhìn từ đằng xa, tựa như trên trời mặt trời đỏ rơi xuống trên mặt đất, lộ đỏ, vô cùng chói lóa mắt, chung quanh tất cả vật thể đều bị nhuộm thành màu đỏ, tại tĩnh mịch trong đêm khuya, lộ ra cực kỳ dị thường, thần bí lóa mắt. Mặt trời đỏ huy hoàng, đỏ cực kỳ thuần túy, thậm chí có chút yêu dị cùng âm trầm, cái này vòng màu đỏ đại nhật, không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng, tương phản lại âm lanh đến cực điểm, chí âm chí hàn. Có thể nhìn thấy không khí chung quanh bên trong sương mù tại hóa thành óng ánh băng tinh, rầm rầm rơi trên mặt đất, chỗ xa xa, trong hư không có từng mảnh bông tuyết trống rỗng tạo ra, phiêu phiêu đãng đãng, tại màu đỏ đại nhật quang mang chiếu rọi, tựa như màu đỏ bông tuyết, tại đại nhật bốn phía bay múa, phiêu đãng. Ngày âm lâm thế, thai nén của dương. Giờ phút này Từ Tử Phàm ánh mắt thâm thúy, không chớp mắt nhìn chằm chằm bên này tình cảnh. Rất nhanh, giữa sân lại có biến hóa, màu đỏ đại nhật sáng chói chói mắt, cực điểm âm hàn băng lãnh, lúc này lại tại co vào thu nhỏ, tựa như xuất hiện lúc đồng dạng, lúc này thu nhỏ co vào tốc độ cũng là cực nhanh. Mà quanh mình không gian bên trong cực hạn nhiệt độ rét lạnh theo màu đỏ đại nhật co vào cũng đang dần dần lên cao, biến không còn âm lãnh băng hàn. Cuối cùng, một vòng màu đỏ đại nhật kịch liệt thu nhỏ co vào, uy về Đông Phương Bất Bại thân thể phần bụng bùng đan điền, mà không gian xung quanh bên trong nhiệt độ cũng theo khôi phục bình thường. Giờ phút này, dường như thành một số không giới điểm, có biến hóa kinh người tại Đông Phương Bất Bại trên người xảy ra. Phần bụng bùng đan điền, vu mô khắc, vậy mà xuất hiện một chút, vẫn như cũng là màu đỏ, nhưng lại đỏ hừng hực, nhiệt độ xung quanh tại kịch liệt lên cao. Đây là một cái biến hóa kinh người, cực kỳ phi phàm, truyền nói ra, trong chốn võ lâm không có người sẽ tin tưởng, thật sự có người có thể làm đến bước này. Đây là trong truyền thuyết âm cực sinh dương tại toàn bộ trong chốn võ lâm, loại này truyền thuyết một mực tồn tại, nhưng là cũng là lý luận bên trong tồn tại, tại trong hiện thực không có người có thể làm được, từ xưa đến nay đều là như thế này. Đây là một cái truyền thuyết biến thành sự thật lệ riêng, không thể tin, không thể nào hiểu được, bây giờ, Đông Phương Bất Bại lại tại đem không thể hóa thành có thể. Chương 127, thần tiên hóa sinh, tiên tiên đạo cảnh, 1, chương 127, thần tiên hóa sinh, tiên tiên đạo cảnh, 1, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, vật cực tất phản, thiên địa âm dương chi đạo. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại tại sáng tạo lịch sử, khai sáng thần thoại, mảnh thế giới này từ xưa đến nay đều không ai có thể làm được truyền thuyết. Trên bầu trời đám mây thổi qua, ánh trăng lần nữa huy sái xuống dưới, đại địa phía trên như là bị trùm một tầng ngân sa, ban đêm yên tĩnh càng lộ vẻ yên tĩnh. Giờ phút này, một chút chí dương chân khí xuất hiện ở Đông Phương Bất Bại phần bụng bên trong, sắc xích hồng, chất thuần dương, ban đầu chính là như vậy một chút, to bằng hạt gạo, nhưng lại tản mát ra chí thuần đến sạch nguyên dương chi quang. Lúc này, Đông Phương Bất Bại trong thân thể đang phát sinh biến hóa kinh người, toàn thân cực âm quỷ hoa chân khí lưu chuyển huyệt khiếu quanh người, gân mạch cuối cùng về ở đan điền, càng tụ càng nhiều, trong đó chỗ sinh ra một chút nguyên dương. Điểm này nguyên dương chi khí phương vừa xuất hiện, tức giống quân vương giáng lâm, thần uy hạo đãng, có vô tận uy thế theo Đông Phương Bất Bại phần bụng bên trong dập dờn mà ra, áp chế tất cả. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại phần bụng vùng đan điền có thuần dương chi khí hạo đãng, hồng hà tản ra mà ra, tại cái này ban đêm yên tĩnh bên trong lộ ra vô cùng thần bí, mà cái này phi phàm dị tượng lại là kia chừng hạt gạo một chút nguyên dương chi khí chỗ tạo thành. Một dương phục sinh, nguyên dương sơ thành. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất, danh bất hư truyền. Từ Tử Phàm giờ khắc này ở nơi xa trên núi giả đứng thẳng, khí tức quanh người mở mịt, dường như dung nhập bên trong vùng thế giới này đồng dạng, Đông Phương Bất Bại thân thể phát sinh dị biến hắn đều thấy rõ rõ ràng ràng, minh bạch trong đó nguyên lý. Tiếu ngạo giang hồ thế giới, Đông Phương Bất Bại là một cái tràn đầy ma tính danh tự, giang hồ võ lâm chính ma hai đạo không ai không biết, không người không hiểu, đều đúng giữ kín như bưng, vô cùng kiêng kỵ, đây chính là một sự tồn tại như bị cấm. Giờ này phút này, Từ Tử Phàm có thể xác định, tại phương thế giới này, Đông Phương Bất Bại tuyệt đối so Phong Thanh Dương còn mạnh hơn một bước, không thẹn thiên hạ đệ nhất chi danh, đối võ đạo thăm dò cùng lý giải chạy tới phương thế giới này tuyến ngoài cùng, có thể nói là tiên phong cũng không đủ. Lúc này, Từ Tử Phàm vô cùng thích thú, phát ra từ nội tâm cao hứng, Đông Phương Bất Bại võ đạo chi lộ cho hắn cực lớn dẫn dắt, có vô cùng trọng yếu tham khảo ý nghĩa. Có thể nói Đông Phương Bất Bại xuất hiện khiến cho hắn đối phương thế giới này tương lai tràn đầy chờ mong. Hồng Hà bắn ra bốn phía, chói lóa mắt, một chút thuần dương chân khí quang huy sáng chói, tràn ngập uy áp, xuất hiện tại Đông Phương Bất Bại trong đan điền, mà cái này giống một cái tín hiệu đồng dạng, ngay sau đó, thể nội cực hạn băng lãnh, âm hàn quỳ hoa chân khí tại kịch liệt giảm bớt, tương phản điểm này xích hồng sắc thuần dương chân khí lại tại tăng nhiều. Mà nương theo lấy loại này âm cực dương sinh dị tượng xuất hiện, này mới sinh ra thuần dương chân khí tại tăng trưởng tới nhất định lượng sau, vậy mà tự chủ vận chuyển, chạy khắp Đông Phương Bất Bại toàn bộ thân. Đặc biệt là cuối cùng, loại này chí thuần chí dương chân khí, vậy mà dần dần tụ tập tại Đông Phương Bất Bại thân thể miệng vết thương, biến thành sinh cơ bừng bừng dung nhập miệng vết thương da thịt, xương cốt, huyết dịch cùng tất cả tế bào bên trong. Lúc này, Đông Phương Bất Bại phía sau cùng nơi bả vai hai đạo kiếm thương cùng đầu lâu chỗ vỡ vụn địa phương vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Vết thương khép kín, thịt mới sinh sôi, máu mới tái tạo. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại thương thế bên trong cơ thể tại lấy làm cho người khiếp sợ tốc độ đang khôi phục. Tại mỗi một sát na, phương này một mảnh hỗn độn, rách nát trong tiểu hoa viên, có đông, đông, đông thanh âm đang vang lên, giống như tiếng sấm, lại như trống chấn, lại là Đông Phương Bất Bại nơi ngực trái, kia dừng lại khiêu động trái tim đang thức tỉnh, lần nữa bắt đầu có tiết tấu nhảy lên. Từ Tử Phàm lúc này đứng phương xa, ngưng mắt mà xem, toàn bộ quá trình hắn đều thấy rõ, cũng chính là hắn công tham tạo hóa, ở phương thế giới này không sợ tất cả địch, cho nên mới có thể bình tĩnh như thế. Nếu như là những người khác ở đây, cho dù là ma giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành, hoặc là Thiếu Lâm Vương chứng đại sư, võ đang sung hư đạo trưởng trở võ lâm cự phách, cũng biết bị kinh hãi ngẩn người sức sở, lưu lại chấn kinh. Bởi vì giờ khắc này Đông Phương Bất Bại trên thân chỗ trình diễn chính là cái kia trong truyền thuyết khởi tử hoàn sinh, đây là thần thoại, là truyền thuyết, là không thể nào xuất hiện tại người bình thường trên người sự tình, đây là thần Phật yêu ma lĩnh vực, người làm sao có thể đạt tới. Đông, đông, đông từng tiếng tim đập âm thanh âm vang lên, càng lúc càng nhanh, thẳng đến sau một lát đạt đến người bình thường tốc độ tim đập sau bình ổn lại, tiếng tim đập cũng không tại như thế to lớn, mà là quy về bình thường, hoặc là nói là phản phát quy chân. Nhưng vào lúc này, nằm xuống đất bên trên Đông Phương Bất Bại, đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt bên trong hoàn toàn đỏ đậm, có ánh sáng màu đỏ đang lóe lên, cực kỳ yêu dị, làm cho người thấy chi run rẩy. Nhưng là một lát sau, trong mắt ánh sáng màu đỏ tụ tập, trong trắng mắt lộ ra, chỉ có con ngươi biến thành thuần túy đỏ, dường như có hai vòng đại nhật tại hai mắt bên trong chìm nổi, tình cảnh này làm cho người rung động. Và anh, Đông Phương Bất Bại thân thể lúc này đã đứng thẳng lên, màu đỏ thần quang lượn lờ quanh thân, đại hồng y bảo mang theo, không gió mà bay, phình lên đung đưa, bay phất phới, một khí thế bảng bạc tự trên thân hạo đã mà ra, quét ngang quanh mình. Hô, tiếng gió rít đảo, theo Đông Phương Bất Bại thân thể đứng thẳng lên, có cùng phong tại tạo ra, dưới chân đại địa đang chấn động, một mảnh hỗn độn trên mặt đất đất đá gạch ngói vụn bị chấn rầm rầm rung động, cỏ cây đoạn nhánh nát lá tại cuồng phong quét sạch hạ, lộn xộn bay múa. Nhưng là Đông Phương Bất Bại trên thân tản ra cỗ khí thế này đến nhanh, đi cũng nhanh. Không bao lâu nhi, Đông Phương Bất Bại hai mắt bên trong ánh sáng màu đỏ biến mất, khí tức quanh người thu ở thể nội, chung quanh cuồng phong cũng dần dần ngừng. Lúc này hắn thu liêm khí thế, bình tĩnh lại, lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía phương xa đứng ở trên núi giả Từ Tử Phàm, trong ánh mắt mang theo ý cười, hai tay ôm quyền hành lễ, nói: "Đa tạ." "Không khách khí." Từ Tử Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiểu được, Đông Phương Bất Bại là tạ hắn không có thừa dịp sinh tử thuế biến thời điểm bỏ đá xuống giếng, cũng tại tạ hắn đuổi đi Nhậm Ngã Hành bọn người, bảo hộ ở thân thể. "Hoa Sơn kiếm ma?" Đông Phương Bất Bại lại hỏi. "Là." Từ Tử Phàm đáp lại. "Anh hùng xuất thiếu niên a, ngươi cũng đến một bước này, bội phục." Đông Phương Bất Bại lúc này nhìn xem Từ Tử Phàm, cảm ứng được công lực sâu không lường được, nghiêm túc nói rằng: "Ta có khác loại cơ duyên, không tính là gì, cũng là Đông Phương giáo chủ ngươi, thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh, đạt tới lần này cảnh giới, lại là xưa nay chưa từng có, khai sáng lịch sử khơi dòng a." Từ Tử Phàm biểu lộ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Ha ha ha, nơi nào còn có cái gì Đông Phương giáo chủ, cái gì văn thành võ đức, thiên thu và tái, nhất thống giang hồ, bất quá là tục nhân hồ suy đại khí." Đông Phương Bất Bại cười to một tiếng, mở miệng nói lần nữa: "Từ đây trên đời chỉ có Đông Phương Bất Bại." Giờ này phút này, quanh thân khí thế sắc bén đến cực điểm, dường như hùng bá thiên giới bá chủ, có đánh bại thế gian vô địch thủ khí khái. Từ Tử Phàm thấy này, cũng khẽ cười một tiếng, nói: "Chúc mừng Đông Phương đạo hữu, khám phá cái này thế tục lồng chim." Chương 127, Thần Tiên Hóa Sinh, Tiên Tiên Đạo Cảnh 2, chương 127, Thần Tiên Hóa Sinh, Tiên Tiên Đạo Cảnh 2, đạo hữu. "Võ đạo chi bạn." "Không tệ, xưng hô thế này hay lắm, nên uống cạn một chén lớn." Đông Phương Bất Bại thoải mái cười nói: "Ha ha, xác thực nên uống cạn một chén lớn." Từ Tử Phàm cũng cười nói: "Cái này dễ nói." Đông Phương Bất Bại đáp, lập tức thân ảnh như quỷ mị, vọt ra ngoài, đi tới một phương giả sơn bên cạnh, nhấc tay nhẹ với ống tay áo, ầm ầm một tiếng, giả sơn sụp đổ, hạ lại là một vùng hầm, hầm miệng có tấm sắt để ép. Xoát. Đông Phương Bất Bại lần nữa phất tay, tấm sắt tung bay, lộ ra hầm miệng, bên trong lại là một bình bình rượu ngon, bày chỉnh chỉnh tề tề, màu nâu bình trên mặt viết nữ nhi hồng ba cái chữ lớn đỏ tươi. "Rượu đến." Đông Phương Bất Bại hét lớn một tiếng, lại là hắn đã sử dụng nội kình, theo trong hầm ngầm hút tới hai bình nữ nhi hồng rượu ngon. Tiếp lấy, đây chính là 30 năm phần nữ nhi hồng. Đông Phương Bất Bại quay người, hướng về Từ Tử Phàm ném qua đến một bình. Từ Tử Phàm đưa tay tiếp được, mở ra miệng bình nuốt gỗ, lập tức mùi thơm xông vào mũi, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngào ngạt hương thơm mùi rượu đập vào mặt, định nhãn nhìn lại, chỉ thấy bình bên trong rượu ngon trong suốt, tinh khiết dị thường, không khỏi nói âm thanh: "Rượu ngon." ha ha, đến làm. Đông Phương Bất Bại thấy thế, cũng mở ra cái nắp, cùng Từ Tử Phàm cách không đụng đụng rượu, cầm bình ngửa đầu ngụ cụ uống vào bình bên trong rượu ngon, một mạch tự nhiên uống xong như thế một bình. Từ Tử Phàm đương nhiên cũng sẽ không khách khí, giống nhau ngửa đầu, uống một hơi cạn bình bên trong rượu. Kế tiếp, hai người lại lần nữa uống ba bình nữa như hồng, thẳng đến uống bất động mới thôi. Lúc này hai người toàn thân mùi rượu, nhưng lại không có say, công lực đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này, trừ phi là muốn say, nếu không bình thường rượu, uống lại nhiều cũng là không say nổi. Sau khi uống xong hai người đồng thời cười ha ha, rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Lúc này, Tiếu Ngạo giang hồ thế giới, không có ai biết, hai vị công tham tạo hóa nhất tuyệt đỉnh cao thủ, vậy mà tại cùng một chỗ cười cười nói nói, tại cái này nửa đêm thời điểm, uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Mà tại uống xong rượu ngon về sau, hai người lần nữa bắt đầu đối thoại. Thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh, bước kế tiếp đường đi như thế nào? Từ Tử Phàm mở miệng nói. Nghe nói lời ấy, Đông Phương Bất Bại thần sắc trịnh trọng, nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta còn không có đạt tới thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh một bước này. Từ Tử Phàm nghe vậy, như có điều suy nghĩ, lập tức nghĩ đến Quỳ Hoa Bảo Điện tệ nạn, bừng tỉnh hiểu ra, nói, cơ thể tái sinh, có thể muốn tới một cái khác cảnh giới mới có thể. A, một cái khác cảnh giới? Võ đạo tuyệt trên đời còn có cái gì cảnh giới? Đông Phương Bất Bại không hiểu, tại Tiếu Ngạo giang hồ thế giới, võ đạo cảnh giới từ dưới lên trên chia làm bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tuyệt thế, mỗi một cảnh giới lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn tầng tiểu cảnh giới, hắn căn bản không có nghe qua tuyệt trên đời còn có cái gì cảnh giới. Tuyệt thế cảnh giới cao thủ, cho dù là viên mãn cấp bậc, cũng không phải hai người chúng ta định, cho nên ta cảm thấy hai người chúng ta trên thực tế đã vượt qua kia tuyệt thế chi cảnh, đạt đến cảnh giới tiếp theo. Từ Tử Phàm đáp lại nói, hắn hôm nay muốn cùng thế giới này đệ nhất cao thủ nghiên cứu một chút võ đạo bước kế tiếp đường đi như thế nào, đi hướng nào. Bởi vì Từ Tử Phàm đã đến phương thế giới này võ đạo trần nhà, tiến thêm một bước, hắn mặc dù có chút mạch suy nghĩ, nhưng lại còn cần cẩn thận nghiên cứu. Vượt qua tuyệt thế cảnh giới, cũng có thể là tựa như ta khởi tử hồi sinh, vết thương khép lại đây vốn chính là trong truyền thuyết năng lực, nô. Chúng ta cảnh giới này hẳn là tương đương với đạo gia trong truyền thuyết tiên thiên đạo cảnh. Đông Phương Bất Bại lúc này cũng là thần sắc trịnh trọng, hắn cũng đi tới võ đạo đích đỉnh phòng, nhìn hết tầm mắt con đường phía trước, không nhìn thấy tương lai như thế nào đi. Có thể gặp phải Từ Tử Phàm như thế một cái có thể cùng hắn người cùng cảnh giới, cùng chỗ thời đại đỉnh phong, hắn đương nhiên cũng là nghiêm túc, bởi vì đây đối với hai người mà nói đều cực kỳ trọng yếu, thậm chí đối với phương thế giới này võ đạo văn minh cũng là phi thường trọng yếu. Khả năng bọn hắn giờ khắc này ở làm sự tình chính là khai thác văn minh, thôi động thời đại tiến bộ. Tiên tiên đạo cảnh, đạo gia trong truyền thuyết thân thể kinh mạch toàn bộ đạt thông, khí trở lại tiên tiên, đồng thời ngộ đạo chi chân ý. Từ Tử Phàm mặt lộ vẻ vẻ suy tư, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, đường của ta chính là thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh. Đông Phương Bất Bại gật đầu. Đối, hẳn là dạng này. Kỳ thật hai người chúng ta đã ở đạo gia trong truyền thuyết tiên tiên đạo cảnh. Từ Tử Phàm nói. Ngươi nói là cái gì? Đông Phương Bất Bại lúc này hiếu kỳ hỏi. Từ Tử Phàm nhìn tuổi còn trẻ, trên võ đạo có thể có thành tựu như thế này, hắn cũng là hiếu kỳ rất. Đường của ta a? Từ Tử Phàm suy tư, hắn nói là cái gì? Đường của ta trước mắt là kiếm đạo bên trong phá hủy, hóa đi. Từ Tử Phàm lúc này tinh thần về tới kia Hoa Sơn phía trên, hắn cùng Phong Thanh Dương luận bản tỷ thí thời điểm, tại Phong Thanh Dương kiếm đạo áp lực dưới, hắn lĩnh ngộ được kia hai loại năng lực. Nghe thấy lời ấy, Đông Phương Bất Bại rất là không hiểu, bất quá cũng không có nhiều hỏi, hắn càng ưa thích hai người tại giao thủ thời điểm, hắn có thể thân thể sẽ đối phương nói. Cũng không biết phương thế giới này còn có mấy người đạt đến chúng ta dạng này cảnh giới. Đông Phương Bất Bại ngóng nhìn chân trời, xem như nói một mình. Thế gian ngọa hổ tàng long, năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể, hẳn là không phải số ít. Từ Tử Phàm nói. Đúng, không nói những cái khác, liền nói kia võ đang thiếu lâm hai phái sáng lập ra môn phái tổ sư, Trương Tam Phong cùng Đạt Ma nhất định đã đạt đến cảnh giới này. Đông Phương Bất Bại nói, sau đó lại hỏi, đương thời không biết trừ qua ngươi cùng ta, nhưng còn có tiên thiên đạo cảnh cao thủ. Có, Nam Cương Đảo Cốc có vị tiên thiên đạo cảnh cao thủ, tên là Tiêu Hà, đạo tên Tám Tỉnh, thiên nhược hữu tỉnh thiên diệt lão quên mất tất cả tình cảm, đắc đạo tiên thiên. Từ Tử Phàm ánh mắt thâm thúy, nghĩ đến Nam Cương một nhóm, tại đào cốc bên trong tất cả, chưa phát giác là Tiêu Hà cực khổ một đời cảm thấy tiếc hận. Sau đó hắn lại nói, ta Hoa Sơn phái, Yếm Tông Thái sư thúc Phong Thanh Dương cũng đạt đến cảnh giới này, lấy nhân chi tình cảm bên trong buồn nhập đạo. A, ta nhiều năm thâm cư hát một ngày, danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngược là có chút nói quá sự thật. Đông Phương Bất Bại thở dài. Đông Phương đạo hữu không cần kiêm tốn, đào cốc Tiêu Hà đã bỏ mình nhiều năm, ta Phong Thái sư thúc tuổi già sức yếu, nhưng cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Từ Tử Phàm nói. Phong Thanh Dương ta biết, năm đó chính là giang hồ kiếm đạo thần thoại, thật là nghĩ không ra các ngươi Hoa Sơn lại còn có như thế một vị già lao tồn tại, trước đó kiếm pháp đó thật không tệ, lệnh hồ sung hẳn là truyền lại từ Phong Thanh Dương độc cô cựu kiếm a. Đông Phương Bất Bại hỏi. Đúng, lệnh hồ sư minh sử dụng đúng là Phong Thái sư thúc độc cô cựu kiếm. Từ Tử Phàm đáp lại nói. Quả thật không tệ kiếm pháp, nô, truyền luôn bộ này tuyệt thế kiếm pháp là một vị gọi độc cô cầu bại tổ tiên sáng tạo, bây giờ xem ra, nhất định cũng đạt đến chúng ta cảnh giới này. Đông Phương Bất Bại nói. Đúng vậy a. Độc cô cầu bại tiền bối nhất định công tham tạo hóa, sâu không lường được, có thể để cầu bại làm tên, lại cũng nói rất nhiều chuyện. Từ Tử Phàm sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng đã nghĩ đến kia kim lao sáng tác bên trong độc cô cầu bại sự tích, trường kiếm công lợi, quần hùng bó tay, vì cầu bại một lần mà không thể được. Chương 128, gì là thiên nhân? Đạo Phật khác nhau, cầu cuối tháng đầu tháng nguyệt, 1, chương 128, gì là thiên nhân? Đạo Phật khác nhau, cầu cuối tháng đầu tháng nguyệt, một, hắn tên cầu bại, ta vì bất bại, so sánh với đến ta lại là rơi xuống một bậc. Đông Phương Bất Bại giờ phút này nghĩ kịp thời bối thiên hiền, không khỏi cảm thán. Người chi đạo thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh lại là đã vượt ra Quý Hoa Bảo Điện phía trên chi âm chi đạo, xưa nay ít có, khai sáng lịch sử, tạo nên thần thoại, không nói phần độc nhất cũng không xê xích gì nhiều. Từ Tử Phàm đáp lại nói, tiếp lấy hắn lại nói, biên soạn bản này Quý Hoa Bảo Điện tiền bối đoán chừng cũng không nghĩ ra người sẽ siêu thoát ra chi âm chi đạo. Quý Hoa hướng mặt trời, chi âm chi đạo, tên ta bất bại, há có thể tử thủ tổ tiên chi đạo mà không cầu siêu việt? Đông Phương Bất Bại giờ phút này vẻ mặt ngạo nghễ, mở miệng nói ra. Từ Tử Phàm gật đầu, Đông Phương Bất Bại hôm nay công thành, xác thực đã siêu việt Quý Hoa chi âm chi đạo, đặt đến âm cực dương sinh, nguyên dương sơ thành tình trạng. Thiên tiên đạo cảnh, bước kế tiếp làm như thế nào đi? Đông Phương Bất Bại lúc này trong ánh mắt có vẻ mờ mịt, mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, bất quá chỉ cần bản thân còn có thể tiếp tục mạnh lên, tương lai võ đạo chi lộ nhất định còn có thể phát triển. Từ Tử Phàm nói, ta bây giờ lại là tiến không thể tiến, nhìn hết tầm mắt con đường phía trước, không biết như thế nào đi. Đông Phương Bất Bại nói, đúng vậy à, đứng tại đỉnh phong người, không chỉ có vô địch cô độc, còn có tiến thêm một bước mê mang. Từ Tử Phàm vẻ mặt tự nhiên, nói rằng, vô địch ngược lại không đến nỗi, phong thanh dương ta không biết rõ, bất quá theo khí cơ cảm ứng đến xem, ngươi không dưới ta. Đông Phương Bất Bại nhìn xem Từ Tử Phàm, ánh mắt nhắm lại, có loại nóng lòng thử một lần cảm giác. Từ Tử Phàm thấy Đông Phương Bất Bại như thế, rất nhanh biết muốn cùng mình tỉ thí luận bàn, xác minh võ học, thông qua chiến đấu lĩnh hội người khác nói, đến ma luyện tăng lên chính mình. Mà Từ Tử Phàm chính mình, lại làm sao không có ý tưởng giống nhau? Lúc này, hắn mở miệng nói, ta có khác loại cơ duyên, là một ngoại lệ, bất quá ta có mấy cái không hiểu chỗ lại muốn thỉnh giáo Đông Phương đạo hữu. A, ngươi nói. Đông Phương Bất Bại đáp lại nói, Dương Liên Đỉnh. Từ Tử Phàm ngữ khí bình thản, nói ra cái tên này, hắn muốn nghiệm chứng Đông Phương Bất Bại siêu thoát Quỷ Hoa chi âm chi đạo phương pháp phải chăng giống như hắn suy đoán. A, hắn là ta dùng để chạm tình người. Đông Phương Bất Bại nghe xong Từ Tử Phàm nói ra cái tên này, liền biết nghi hoặc ở nơi nào, cho nên không chút do dự đáp lại nói, quả là thế, minh bạch. Từ Tử Phàm nghe được Đông Phương Bất Bại lời nói, lập tức liền đã hiểu, giống như hắn suy đoán. Bởi vì cái gọi là âm dương hút nhau, thiên địa chí lý, mà Quỷ Hoa hướng mặt trời, cho nên Quỷ Hoa thuần âm. Quỷ Hoa bảo điện, thần công kia chi danh đã nói rõ tất cả, luyện ra Quỷ Hoa chân khí, chính là thuộc về chi âm, có thể dẫn ra nhân thể tà hỏa, mà nhân thể tà hỏa là nhân chi thất tình lục dục bên trong một loại, dính đến nhân chi tam bảo tinh khí thần bên trong thần, đây là bản này võ học đặc sắc, cũng là vô địch thiên hạ nguyên nhân. Bản này võ học muốn tu luyện, không muốn tẩu hỏa nhập ma, như vậy thì phải đi thế, nếu không chi âm dẫn ra nhân thể tà hỏa, luyện công người không phải tinh thần thất thường, thần trí mất tính giác. Mà Đông Phương Bất Bại đã thế đi, lại là giải quyết phương diện này vấn đề, nhưng là Quỷ Hoa thần công đại thành sau, lại đã vượt ra ngoài, đặt đến âm cực dương sinh, một dương sinh phục cảnh giới, cũng chính là thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh chi đạo. Đông Phương Bất Bại lĩnh ngộ đạo này, căn bản mục đích đúng là cơ thể tái sinh, khiến cho đưa ta thật tôn, làm về nam nhân. Mà ở trong đó mặt có một vấn đề, chính là giới lúc nếu quả như thật làm về nam nhân, kia Quỷ Hoa chân khí tà tính chẳng phải là lại muốn biểu hiện ra, kết quả chính là dù cho Đông Phương Bất Bại một lần nữa làm về nam nhân, cũng tránh không được bị dẫn ra tà hỏa, cũng là dẫn ra nhân chi thần từ đó làm cho thần trí thất thường, tẩu hỏa nhập ma. Cân nhắc tới điểm này, Đông Phương Bất Bại lại sử dụng cùng loại đảo cốc tiêu hà táng tình thuật không sai biệt lắm kỳ công dị phát, cuối cùng lấy Dương Liên Đỉnh là chạm tình môi giới, theo mà chém xuống chính mình bộ phận tình, dạng này liền theo căn nguyên bên trên giải quyết tà hỏa đốt thân vấn đề. Lúc này, Từ Tử Phàm cũng không nhịn được là Đông Phương Bất Bại võ đạo tư chất cảm thấy bội phục, vậy mà cũng nghĩ đến loại phương pháp này lại thật bị hắn nghiên cứu ra chạm tình phương pháp. Nhắc tới cũng xảo, trước ngươi nói tới đảo cốc tiêu hà táng tình chi đạo cũng là cùng ta cái này chạm tình phương pháp cùng loại, bất quá khác nhau là nàng lấy thành tựu này tiên tiên chi đạo, mà ta lại dùng cái này làm vì thành đạo sau phụ trợ. Đông Phương Bất Bại nói. Từ Tử Phàm gật đầu, xác thực như thế, hai người mặc dù mục đích khác biệt, nhưng lại đều dùng loại biện pháp này, để cho mình nào đó loại tình cảm biến mất. Người kia chạm tình phương pháp có thể mượn tới nhìn qua. Từ Tử Phàm đối Đông Phương Bất Bại nói. Chuyện nào có đáng gì? Sau đó chờ bình minh ta viết một phần tặng cho người chính là. Đông Phương Bất Bại nói, sau đó nhìn về phía Từ Tử Phàm trong tay ghi chép có Quỷ Hoa bảo điện sổ, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, nói, ngươi sẽ không cần sử dụng loại phương pháp này, trước chém dụng tình, luyện thêm Quỷ Hoa bảo điện à? Không phải, ta chỉ là nghiên cứu, mặc kệ trạm tình vẫn là táng tình, kia đều không phải là đường của ta, trạm tình sau ta còn là hoàn chỉnh ta à? Từ Tử Phàm đáp lại nói. Đông Phương Bất Bại nghe nói Từ Tử Phàm chi ngôn, bộ mặt biểu lộ sức sở, trong lòng không khỏi tại tự hỏi, trạm tình sau ta còn là hoàn chỉnh ta à? Lúc này, mảnh này hắc mộc nhai phía sau núi bừa bộn trong tiểu hoa viên yên tĩnh trở lại, ánh trăng huy sái, che phủ đầy toàn bộ đại địa, cái này đêm càng thêm yên tĩnh. Từ Tử Phàm đứng ở nơi đó, cũng không nói chuyện, hắn hiểu được Đông Phương Bất Bại giờ phút này đang hoài nghi mình nói, hắn không muốn đánh nhiễu, mỗi người đều có con đường của mình, mỗi con đường cũng đều có riêng phần mình phong cảnh bất đồng, ai cũng không biết ai có thể đi đến cuối cùng, càng không biết ai đúng ai sai. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại tại tự hỏi, đang dò xét chính mình đạo, mặc dù trảm tình phương pháp chỉ là tác dụng tại tương lai khôi phục chân thân phụ trợ, nhưng là đây là hắn sớm nghĩ kỹ đường, há có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Đông Phương Bất Bại đứng ở nơi đó, gió đêm quét, trên thân nhuốm máu đại hồng y váy trong gió phiêu đãng, ở dưới ánh trăng, dáng người có vẻ hơi ma tính. Sau một lát, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng ánh mắt thanh tịnh, mở miệng nói, ta chính là ta, cùng trạm tình không quan hệ, trạm tình sau ta cũng là ta. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại thần sắc kiên định, minh bạch cùng kiên định chính mình đạo. Từ Tử Phàm thấy Đông Phương Bất Bại trong lòng võ đạo kiên định, không khỏi cảm thán, nói: "Thiên nhân hóa sinh, thần tiên hai chữ quả nhiên không phải tùy tiện đem, thiên nhược hữu tình thiên diệt lao thiên đạo vô tình mới có thể thương thiên bất lao, vĩnh cửu trường tồn, thần tiên cũng không tình, mới có thể hóa sinh." "Đúng, ta cũng nghĩ như vậy." Đông Phương Bất Bại mở miệng đáp lại nói: "Chúc mừng Đông Phương đạo hữu kiên định đạo tâm, tương lai bất khả hạn lượng." Từ Tử Phàm đối với Đông Phương Bất Bại nói: "Chương 128, gì là thiên nhân? Đạo Phật khác nhau, cầu cuối tháng đầu tháng nguyệt, 2, chương 128, gì là thiên nhân? Đạo Phật khác nhau, cầu cuối tháng đầu tháng nguyệt, 2, sau đó hai người lại hàn huyên chút võ đạo chuyện, Đông Phương Bất Bại xem như thiên hạ đệ nhất cao thủ, đối võ đạo tự có không giống bình thường lý giải cùng kiến thức, khiến Từ Tử Phàm lớn có sở hoạch mà Từ Tử Phàm lúc này cũng đã đứng ở giống nhau độ cao, hơn nữa hắn một mực thu thập các loại võ học, lại đến từ thế giới hiện thực, kiến thức võ đạo giống nhau phong phú, đồng thời một chút ý nghĩ cùng quan điểm độc tích kỳ bạc, cùng thế. Khác biệt, khiến Đông Phương Bất Bại cũng là sợ hai thán phục liên tục, gọi thẳng cùng quân một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hai người lần này luận đạo, chọn vẹn hàn huyên 5-6 canh giờ, chờ luận đạo kết thúc, cũng đã giữa trưa ngày thứ hai, hai người xem như tiên tiên đạo cảnh cao thủ, một ngày một đêm không ngủ được cũng không tính là gì. Giờ phút này hai người luận đạo kết thúc, vẫn như cũ tinh thần phân chấn, lẫn nhau ở giữa càng nhiều hơn, sau đó Đông Phương Bất Bại đem hắn trảm tình phương pháp viết đi ra, đưa cho Từ Tử Phàm, Từ Tử Phàm cũng sẽ tại đảo cốc bên trong thu hoạch táng tình thuật cùng loại tình thuật các viết một phần tặng cho Đông Phương Bất Bại. Sau đó hai người ước định 3 năm về sau một ngày nào đó, tại Hoa Sơn chi đỉnh luận bàn tỷ thí luận đạo. Không phải Từ Tử Phàm không muốn hiện tại liền cùng Đông Phương Bất Bại luận bàn tỷ thí, mà là Đông Phương Bất Bại tình trạng cơ thể không được, dù sao vừa mới đột phá cảnh giới mới, vừa mới khởi tử hồi sinh, bất luận thân thể khôi phục vẫn là cảnh giới ổn định, đều cần thời gian, chỗ lấy cuối cùng hai người ổn định ở 3 năm sau một ngày nào đó, tại Hoa Sơn chi đỉnh tiến hành đỉnh phong một trận chiến. Áo đỏ mỹ ảnh, như xương như khói, đồng bệnh thấm thoát, Đông Phương Bất Bại lại là đã rời đi, hắn muốn đi chuẩn bị một chút, nên đón tương lai cùng Từ Tử Phàm đỉnh phong luận đạo chiến. Mà Từ Tử Phàm nhìn trong tay mấy tờ giấy trắng, trên đó lít nha lít nhít viết đầy chữ, lại là Đông Phương Bất Bại đưa cho hắn gửi gắm tình cảm trạm tình đại pháp. Lấy Đông Phương Bất Bại đối Quỳ Hoa Bảo Điện lý giải, bản này trạm tình pháp hẳn là có thể vượt qua Quỳ Hoa Bảo Điện tệ nạn, nhưng là trạm tình sau tệ nạn, Từ Tử Phàm vẫn là không tiếp thu được. Bất quá bản này gửi gắm tình cảm trạm tình đại pháp nhưng cũng huyền diệu, trong đó liên quan đến một chút kiến thức võ đạo suy nghĩ khác người, làm cho người thấy chi chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. Gửi gắm tình cảm trạm tình đại pháp cùng táng tình thuật khác nhau ở chỗ táng tình thuật là trực tiếp mai táng, trừ tận gốc tình cảm của mình. Mà gửi gắm tình cảm trạm tình đại pháp lại là trước đem chính mình tình ký thác vào trên thân người khác, sau đó chờ người này tại chính mình toàn lực bảo hộ phía dưới còn tử vong dưới tình huống, dưới lúc chính mình lòng như cho nguội, vận dụng bản này đại pháp liền có thể chém dụng chính mình tình. Cả hai ai cao ai thấp, ai yếu ai kém, không dễ phán đoán, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Từ Tử Phàm giờ phút này cũng là vui vẻ, chẳng những nhận được Quý Hoa Bảo Điện, hơn nữa còn chiếm được loại bí pháp này, trọng yếu nhất là kiến thức Đông Phương Bất Bại võ đạo chi lộ, những này đều làm hắn võ đạo lịch duyệt tăng nhiều, phong phú kiến thức của mình cùng lý luận cơ sở. Là thời điểm rời đi. Từ Tử Phàm tự nói, sau đó vận chuyển khinh thân công pháp, đầu tiên là đi Nhậm Ngã Hành nơi đó, Mạnh Cầm Võ đang phái Thái Cực Quyền trải qua sau, tại Nhậm Ngã Hành oán hận không thôi trong ánh mắt rời đi Hắc Mộc Ngai, sau đó Từ Tử Phàm một đường khống chế Tử Sắc Trường Hồng, như là tiên ma xuất hành, hướng Trung Nguyên phần bụng mau chóng đuổi theo. Mà trong giang hồ, trong khoảng thời gian này đến nay, quần quận sóng ngầm, tình thế quỷ quyệt, đã xảy ra quá nhiều sự tình. Nhất đại sự kiện chính là, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành trọng trưởng ma giáo, chẳng trừ đối lập, tiến hành một trận lãnh khốc sát phạt, toàn bộ ma giáo nội bộ chết rất nhiều người, Hắc Mộc Ngai bên trên cơ hồ khắp nơi nhuốm máu. Bởi vậy cũng dẫn đến toàn bộ ma giáo thực lực lại là giảm xuống một tầng, không giống trước đó như thế ma uy ngập trời, trong giang hồ quần ma loạn vũ. Trừ cái đó ra, võ đang phái lại có động tĩnh, liên tiếp xuống núi 3 tên tuyệt thế cao thủ, 10 tên nhất lưu cao thủ, hành tẩu giang hồ, giữ gìn đạo nghĩa, chảm trừ tai họa thiên hạ người trong ma đạo. Có thể nói, gần nhất trong giang hồ ma đạo nhân sĩ không giống trước đó như vậy hung hăng ngang ngược, võ đang phái công lao cũng là cư công chí vĩ. Chị này giang hồ đại biến, võ lâm tình thế quỷ dị lúc, võ đang phái có thể có làm như thế, đám người cũng không nhịn được cảm thán. Thứ nhất là cảm thán võ đang phái xem như trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu, quả nhiên nội tình thâm hậu, có thể liên tục phái ra 3 tên tuyệt thế cao thủ cùng 10 tên nhất lưu cao thủ, chấn kinh thiên hạ, quả nhiên là đại phái phong phạm. Thứ hai thì là cảm thán, võ đang phái cử động lần này cùng Thiếu Lâm Phong Sơn quy ẩn, tạo thành chênh lệch rõ ràng, đám người không khỏi cảm thán, đạo gia thật sự là loạn thế xuống núi cứu người, thịnh thế quy ẩn luyện khí. Mặt khác, trong giang hồ còn có một cái sự kiện lớn, chính là Hoa Sơn phái rộng mở sơn môn chiêu thu đệ tử, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều có thể tiến Hoa Sơn hoặc là ngoại môn đệ tử. Hoặc là nội môn đệ tử, chỉ cần đi vào Hoa Sơn, liền đem một vừa ghi chép trong danh sách, chỉ Hoa Sơn che chở. Mà cái này cũng tạo thành một cái rầm rộ, cái kia chính là Hoa Sơn phía trên cả ngày đông như chảy hội, người đến người đi, nối liền không dứt. Đương nhiên cũng có một chút tâm tư khó lường hạng người, nghe nói Hoa Sơn chuyển công các bên trong có đông đảo tuyệt thế thần công trưng bày, lại gặp Hoa Sơn môn nhân cao thủ thưa thớt, Hoa Sơn kiếm ma không trong núi, cho nên vu mỗ một đêm, có tuyệt thế cao thủ dẫn đầu mấy tên nhất lưu cao thủ lên núi muốn trộm lấy thần công bảo điện. Nhưng là những này trong giang hồ cự phách cấp nhân vật, lại ngay cả chuyển công các đều không có đi vào, liền thây nằm các trước trên thềm đá, lại là kia Hoa Sơn thủ hộ lầu các lão nhân một bước một giết, như xương kiếm khí khuấy động tung hành, đem tất cả địch tới đánh chạm giết sạch sành sanh. Lúc này, chúng người mới biết, Hoa Sơn bên trong còn có như thế một vị ẩn giấu cao thủ, đương nhiên cũng có người không phục, nhưng là trước sau 5-6 nhóm người muốn trộm lấy thần công đều bị tùy tiện diệt sát, từ đó mới không dám có người đánh Hoa Sơn truyền công các bên trong đông đảo tuyệt thế võ học chủ ý mà từ từ phạm. Giờ phút này đã rời đi Hắc Mộc Nhai 3 ngày có thừa, lúc này hắn đã đến một tòa ở dưới chân núi, đang nghe tin tức này sau, hắn ngóng nhìn Hoa Sơn phương hướng, cười, hắn biết kia là Phong Thanh Dương xuất thủ. Tung Sơn, bàng bạc mà bao la hùng vĩ, là ngũ nhạc bên trong trong núi lớn, thân ở trung nguyên nội địa, từ xưa đến nay địa linh nhân kiệt, ra quá nhiều truyền thuyết cùng ai cũng thích sự tích. Giờ phút này, Từ Tử Phàm lần nữa đi tới Tung Sơn, lần này, mục đích của hắn hơn là Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tự tại Tung Sơn kiếm phái chiến dịch bên trong nội tình ra hết bây công chính mình không nói trước, tại giang hồ đại loạn, quần ma loạn vũ thời điểm, Thiếu Lâm tự lựa chọn Phong Sơn bế chùa, Từ Tử Phàm đối với nó hành vi rất là chán ghét. Nghĩ đến thịnh thế xuống núi hóa duyên, loạn thế Phong Sơn quy ẩn. Câu nói này, Từ Tử Phàm đã cảm thấy dính nhau, đối Phật môn loại này truyền thống, mặc kệ tại thế giới hiện thực, vẫn là tiếu ngạo giang hồ thế giới, hắn đều có nghe qua, Từ Tử Phàm đối với nó khịt mũi coi thường. Sơn cũng không phải tốt như vậy phong. Từ Tử Phàm giờ phút này đứng tại chân núi, ngắm nhìn Thiếu Thất Sơn phương hướng. Xoát. Từ Tử Phàm vận chuyển thân pháp, khống chế tử sắc trường hồng, nhanh nhẹn như tiên, thẳng lên Tung Sơn, thân ảnh nhoáng một cái một chiếc ở giữa, bắn về phía Thiếu Thất Sơn phương hướng. Thiếu Lâm tự, xem như ngàn năm đại phái, truyền thừa ngàn năm, trong lúc đó hưng suy giao thế, nhưng là một mực tồn tại, từ đầu đến cuối bất diệt, đã nói rõ rất nhiều chuyện. Không nói trước phương diện khác, liền nói truyền thừa võ học, liền có thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm thanh danh tốt đẹp, đây là ngàn năm Thiếu Lâm kiêu ngạo, cũng là nội tình chỗ. Nghe đồn, chùa trong miếu không chỉ có dịch cân kinh trở tuyệt thế công pháp, còn có Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ càng là vang danh thiên hạ. Hôm nay, ngàn năm Thiếu Lâm tới một vị khách nhân. Chương 129, thu hoạch tràn đầy, 1, chương 129, thu hoạch tràn đầy, 1, làm có chuông lớn bị đục vang, tiếng chuông ung dung, đinh hai nhức óc, truyền vang đi ra ngoài rất xa, hùng hồn mà trang nghiêm, ngàn năm Thiếu Lâm, Phật gia thánh địa, thiện sướng trận trận, Phật âm mờ mịt, toàn bộ Thiếu Lâm tự nhìn từ đằng xa tràn đầy trang nghiêm túc mục cảm giác, có mùi thơm nhàn nhạt đang lượn lờ. Đi đến chỗ gần, còn có thể nghe được nhóm tăng niệm kinh thanh âm, dường như có thể gột rửa linh hồn, tịnh hóa nhân chi ác niệm. Lúc này chính vào giữa trưa, trời nắng chang chang, các nơi chùa chiền bị tẩy thành màu vàng sáng, vách tường cùng ánh mặt trời vàng chói hòa lẫn, nhìn một mảnh vàng son lộng lẫy, còn có nồng đậm trang trọng cảm giác. Xoát. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, theo dưới núi phương xa chạy nhanh đến, thân ảnh màu đen không chế lấy tử sắc trường hồng, giống như tiên ma tại xuất hành, làm cho người rung động, rất sắp tiếp cận nơi này. Mà trên núi phụ trách cảnh giới Thiếu Lâm tự đệ tử, thấy cảnh này, nhao nhao ha to miệng, bị chấn kinh không nhẹ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua một người có thể khống chế hồng quang xuất hành, cái này giống thần thoại, cực kỳ giống truyền thuyết loại thần tiên yêu ma. Theo Từ Tử Phàm tiếp cận, phụ trách trông coi các đệ tử rốt cục phản ứng lại, nhao nhao hướng về trong chùa chạy tới, sắc mặt sợ hãi, vừa chạy vừa hô, nói, có yêu quái tới. Có yêu quái tới không bao lâu hồi nhỏ ở giữa, Thiếu Lâm tự hòa thượng niệm kinh đỉnh chỉ niệm kinh, vì lễ Phật bái xuống eo cũng đứng thẳng lên, tại a luyện võ thở hổn hển võ tăng nhao nhao dừng tay lại bên trong sống, hướng về bên ngoài xem ra. Lung tung kêu cái gì? Đường đường Phật gia tịnh thổ, có ngã Phật như tới bảo vệ, giữa ban ngày, ngươi vậy mà nói có yêu quái, không phải là đầu góc phát sốt đốt hồ đồ rồi à? Phương Sinh đại sư giờ phút này đi ra quát bảo ngưng lại. Sư thúc, thật sự có yêu quái, chúng ta đều thấy được, ngươi không tin cũng có thể ra ngoài nhìn một cái. Bên trong một cái đệ tử âm thanh run rẩy, mặt hiện vẻ sợ hãi nói. Nói hiệu nói bượng, đi, ta và các ngươi cùng đi xem nhìn. Phương Sinh đại sư nổi giận nói. Mà giờ khắc này, tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, đối lên trước mặt kim sắc đại Phật ngồi xếp bằng đương đại Thiếu Lâm Vương Trượng Vương chứng đại sư, trong tay đang vân vê một chuỗi Phật châu, trong miệng nói lẩm bẩm, giờ phút này bởi vì ngoài điện ồn ào, mở mắt, đối với hầu hạ tại một bên tiểu Sa Di nói, đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Tiểu Sa Di đồng ý, niệm tiếng niệm Phật, đi ra ngoài. Nhưng là, ngay tại tiểu Sa Di còn chưa đi ra Đại Hùng Bảo Điện thời điểm, cửa điện lại bị người phá tan, rầm rầm bay vào mấy người, đều rơi xuống trên mặt đất, ở nơi đó kêu đau. Phương chứng đại sư ngẩng đầu nhìn lên, bay vào hóa ra là Thiếu Lâm tự hộ chùa đệ tử, mà giờ khắc này, bên ngoài truyền đến một mảnh tiếng đánh nhau. Nhưng là cái này tiếng đánh nhau lại là đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một thân áo tăng màu vàng Phương Sinh đại sư cũng ngã xuống vào, ngã nhào xuống đất bên trên, không thể dậy được nữa, lại là đã bị trọng thương. Phương chứng đại sư nhìn đến đây, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, phải biết sư đệ Phương Sinh đại sư mặc dù không có đạt tới tuyệt thế cấp bậc, nhưng là cũng là nhất lưu đỉnh phong cao thủ, trong giang hồ có rất ít người có thể địch nổi. Nhưng là mới vừa nghe phía ngoài tiếng đánh nhau, sư đệ bao quát một đám đệ tử lại là liền chống cự đều làm không được, liền bị đối phương quét ngang vào. Có thể thấy người tới công lực chi cao, tuyệt đối đã đạt tuyệt thế cấp bậc, hơn nữa tại tuyệt thế cảnh giới cũng là cao thủ. Lúc này, Phương chứng đại sư vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, từ khi Thiếu Lâm nội tỉnh bị kia Hoa Sơn kiếm ma tù binh mà đi sau, Thiếu Lâm phong sơn bế chùa, rốt cuộc là người nào còn muốn cùng Thiếu Lâm không qua được đâu. Lúc này, nương theo lấy đầy đất tiếng kêu thảm thiết, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở Đại Hùng Bảo địa cổng. Đập đạo này thân ảnh màu đen không phải Từ Tử Phàm càng là người phương nào. Lúc này, Từ Tử Phàm từng bước một đi đến, đi lại ổn định, không vui cũng không chậm, Đại Hùng Bảo Điện bên trong cũng có không hiểu tử sắc khí tức đang lưu truyền phiêu đãng, tác dụng tại mỗi cá nhân trên người. Lúc này Từ Tử Phàm bước chân giống như dẫm lên đại địa nhịp đập mà đến, từng tiếng tựa như đạp ở phương chứng tiếng lòng phía trên, khiến cho không thở nổi, ngực bị đè nén. Một đoạn thời khắc, ngực bụng khí huyết sôi trào, cũng nhịn không được nữa, phất một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, Phương Chứng sắc mặt kinh hoàng, vẻ mặt kinh hãi, chính mình thật là tuyệt thế cấp cao thủ, mà đối phương tiếng bước chân liền khiến cho chính mình bị nội thương, công lực của đối phương đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Lúc này, Từ Tử Phàm dừng bước, đứng tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, nhưng là quanh thân khí thế lại không có thu liễm, ngược lại phóng thích ra ngoài, chung quanh hư không vạn vật đều bị áp chế. Mà trong điện đám người, giờ phút này chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc, mê ngông, hùng hồn khí tức tự Từ Tử Phàm trên thân khuyết tán mà ra, áp chế tất cả. Lúc này, trên mặt đất nằm vật xuống người lại có người tại cỗ khí tức này phía dưới trực tiếp hôn mê đi, ngay cả Phương Chứng đại sư, nhưng cũng cái trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt kinh hãi nhìn xem người tới. Giờ phút này, Từ Tử Phàm đứng ở nơi này, mặc dù không có nói câu nào, nhưng là thân ảnh như rất giống ma, đứng ở chỗ này chỉ dựa vào ngoại phong khí tức liền giật mình tất cả mọi người không dám lo động. Có lẽ đây chính là mạnh nhất hữu lực biểu đạt, tháng qua miệng nói thiên ngôn bản ngữ. Lần này Từ Tử Phàm bên trên Thiếu Lâm cũng không phải đến cùng đối phương giảng đạo lý, hắn không có thời gian này cùng những người xuất gia này giảng đạo lý gì. Hơn nữa Phật môn tu sĩ từ xưa đến nay liền lấy thiệt sán liên hoa nổi danh, người bình thường sao có thể nói còn nghe được. Lúc này, Từ Tử Phàm tĩnh tĩnh đứng ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong, khí tức quanh người như vực sâu biển lớn, áp chế tất cả. Giờ phút này, hắn ánh mắt lạnh nhạt, cứ như vậy nhìn xem Phương Chứng đại sư. Mà Phương Chứng đại sư rất nhanh đoán được người đến là ai, hơn nữa Thiếu Lâm xem như trong giang hồ Thái Sơn bắt đầu, trong giang hồ cái nào danh nhân chân dung bọn hắn không có. A Di Đà Phật. Không biết rõ tử thí chủ Quang Lâm bị tự, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Phương Chứng đại sư giờ phút này cái trán toát mồ hôi lạnh, ép buộc chính mình vừa cười vừa nói. Lúc này, Từ Tử Phàm trên thân khí thế dần dần thu liễm, nhưng là hai mắt nhìn chằm chằm Phương Chứng đại sư, nói: "Ta muốn một cái công đạo." Nghe nói lời ấy, xem như Thiếu Lâm tự Phương Trượng Phương Chứng đại sư đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá lập tức phản ứng qua, hắn hiểu được Từ Tử Phàm nói tới bàn giao là chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là kia Thiếu Lâm nội tình ra hết, tại Tung Sơn kiếm phái đối Từ Tử Phàm ra tay sự tình. A Di Đà Phật. Bất kể như thế nào, việc này là bị tự không đúng, lão nạp đại biểu Thiếu Lâm toàn phái hướng Từ thí chủ xin lỗi. Phương Chứng đại sư tới cũng dứt khoát, trực tiếp nhận lầm, đồng thời hướng Từ Tử Phàm túi đầu hành lễ. Từ Tử Phàm thấy này, nhẹ gật đầu, lại nói: "Tung Sơn phái cùng Thiếu Lâm tự đến cùng quan hệ thế nào?" Từ Tử Phàm muốn giải khai trong lòng nghi hoặc, cố hữu vấn đề này. Nghe nói Từ Tử Phàm lời nói, Phương Chứng đại sư nói: "A Di Đà Phật." Đã Từ thí chủ đã nhìn ra, giá như vậy nạp cũng liền thẳng thắn hết thảy. Chương 129, thu hoạch tràn đầy 2, chương 129, thu hoạch tràn đầy 2, việc này nói rất dài dòng, cụ thể một ít chuyện dính đến bản phái mật ân, cho mời Từ thí chủ tiến về thiên điện một lần. Lão nạp cũng tốt một tận tình địa chủ hữu nghị. Phương Chứng đại sư nhìn xem Từ Tử Phàm nói. Từ Tử Phàm gật đầu, đi theo Phương Chứng đại sư đi đến thiên điện, được dâng trà ngon về sau, Phương Chứng đại sư bắt đầu giảng tố một vài thứ, thẳng đến sau nửa canh giờ, Phương Chứng đại sư mới giảng thuật kết thúc Thiếu Lâm tự đoạn này mật thân. Mặc dù Phương Chứng đại sư thuật cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm, nhưng là Từ Tử Phàm giờ phút này nhưng cũng đối Thiếu Lâm tự cùng Tung Sơn kiếm phái quan hệ biết minh bạch càng thêm kỹ càng. Một núi không thể chứa hai hổ, Tung Sơn kiếm phái cùng Thiếu Lâm tự cùng chỗ Tung Sơn, lại còn đều là võ lâm đại phái. Điểm này tại Từ Tử Phàm nhìn nguyên tắc thời điểm liền có hoài nghi trong đó không hợp lý chỗ, hắn suy đoán chính là Tung Sơn kiếm phái là Thiếu Lâm tự nâng đỡ lên, cũng chính là Thiếu Lâm tự kỳ thật chính là Tung Sơn kiếm phái phía sau màn đại lao. Mà Thiếu Lâm cử động lần này mục đích chính là ám độ Trần Thường, chuẩn bị xưng bá võ lâm, bước đầu tiên chính là Tung Sơn phái sát nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, sau đó lôi cuốn lấy võ đang cùng ma giáo quyết nhất tử chiến, cuối cùng từ Thiếu Lâm đi ra thu thập tàn cuộc, nhất thống giang hồ. Mà Từ Tử Phàm đoán không lầm, theo Phương Chứng thuật tả lãnh thiền trên thực tế còn có một cái thân phận, chính là Thiếu Lâm tục gia đệ tử, cùng Phương Chứng đại sư cùng thế hệ, là Viên Không đại sư trước kia chỗ thu đồ đệ. Tung Sơn phái nước cờ này cũng là từ Viên Không đại sư trước kia sở hạ, Viên Không đại sư xem như năm đó chính đạo đệ nhất cao thủ, tuyệt không phải như mặt ngoài như thế lòng dạ từ bi, mà là đối nhất thống giang hồ vô cùng chấp nhất. Bởi vậy, tất cả cũng liền giải thích thông, chắc không được ngày đó Viên Không đại sư thụ thường, Tả Lãnh Thiền lại đầy mắt lo lắng quan tâm chi sắc. A Di Đà Phật. Chuyện chính là như vậy, đều là bản phái không đúng, tất cả nhân quả đều do lão nạp tiếp nhận, mong rằng từ thí chủ lòng mang nhân từ, buông tha chùa nội đệ tử a. Dù sao trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người cũng không biết chuyện này. Phương Chứng giờ phút này mở miệng nói ra, trên mặt khẩn cầu chi sắc nhìn xem Từ Tử Phàm. Ha ha, Thiếu Lâm thật là lớn như đồ, đùa bỡn giang hồ tại vỗ tay a. Từ Tử Phàm chế nhạo lấy nói, sau đó còn nói thêm, bị người nhìn thấu, liền muốn phong sơn bế chùa, dù là trong giang hồ còn ma luận vũ, hồng thủy ngập trời cũng mặc kệ không hỏi. A Di Đà Phật, là Thiếu Lâm sai. Giờ phút này Phương Chứng đại sư sắc mặt thành kính, miệng niệm Phật hiệu, thừa nhận Thiếu Lâm sai. Sơn cũng không phải tốt như vậy phong. Từ Tử Phàm nói rằng, mặc dù thanh âm cũng cao, nhưng lại lộ ra một cố lãnh ý, khiến Phương Chứng đại sư lạnh từ đầu tới chân. Hắn giờ phút này có thể là phi thường sợ hãi Từ Tử Phàm sẽ trực tiếp đi tiêu diệt tuyệt sự tình, đem toàn bộ Thiếu Lâm phái tiêu diệt. Hắn biết rõ Từ Tử Phàm có thực lực như vậy, nếu như muốn diệt Thiếu Lâm, tuyệt đối có thể làm được. Còn mời Từ thí chủ xem ở phổ thông đệ tử không biết rõ tình hình phân thượng, bỏ qua cho bọn hắn a. Về phần lão nạp chính mình, nhậm thí chủ ngươi xử trí. Phương Chứng đại sư giờ phút này nói rằng, muốn buông tha các ngươi toàn chùa cũng được, ta muốn hướng Thiếu Lâm tàng kinh các nhìn qua. Từ Tử Phàm nói. Tiếp lấy nhìn xem Phương Chứng đại sư lại nói, ta hy vọng dịch cần kinh loại hình cũng ở bên trong, nếu không Thiếu Lâm cũng không cần phải tồn tại. Từ Tử Phàm nói đến đây, ánh mắt băng lãnh, mang theo nồng đậm sát khí, nhìn về phía Phương Chứng đại sư. Giờ phút này, Phương Chứng đại sư trong lòng hơi có do dự, sẽ đồng ý từ Tử Phàm nói tới. Bình thường thường nói dịch cân kinh, thất thập nhị tuyệt kỹ chờ không truyền ra ngoài, đó cũng là nhìn tình huống như thế nào, nếu như gặp phải loại này diệt phái thời điểm, Phương Chứng đại sư vẫn có thể phân rõ hiện trạng, bây giờ người thân phận mình như cá nằm trên tớt, hắn không thể không đồng ý huống hồ hắn lại nghĩ tới, từ Tử Phàm hiện tại võ công vô địch thiên hạ, quan sát thiếu lâm tàng kinh các bên trong võ học bí tịch hơn phân nửa cũng là vì nghiên cứu cùng mở mang tầm mắt, suy nghĩ như vậy lời nói kỳ thật cũng không quan hệ rồi. Lúc này, Phương Chứng đại sư nói, dịch cân kinh không tại tàng kinh các, là lão nạp tùy thân mang theo, từ thí chủ còn mời quan sát. Nói xong, Phương Chứng đại sư từ trong ngực xuất ra một bản cổ xưa sổ, phong bì trên đó viết dịch cân kinh ba chữ, chính là thiếu lâm vang danh thiên hạ tuyệt thế nội công. Từ Tử Phàm đưa tay tiếp nhận, lập tức lại trong lòng hơi động, nói, nghe nói thiếu lâm còn có tẩy tủy kinh một sách, là cùng dịch cân kinh kết hợp lại luyện. Phương Chứng đại sư nghe nói từ Tử Phàm yêu cầu, trên mặt thật sâu vẻ tiếc nuối, nói, thì ra đạt ma tổ sư chuyển xuống là dịch cân tẩy tủy công, nhưng là ở tiền triều lúc tẩy tủy kinh đã di thất, còn mời từ thí chủ biết được. Từ Tử Phàm nghe thấy lời ấy, nhẹ nhàng gật đầu, hắn không có tiếp tục truy cứu, bởi vì thông qua nguyên tắc là hắn biết thiếu lâm tự tẩy tủy kinh sớm đã di thất nhiều năm, vừa rồi hỏi một chút, bất quá là vì xác định việc này. Còn có, thiếu lâm thất thập nhị tuyệt kỹ chuyển đến hôm nay cũng không đủ một nửa số lượng, từ thí chủ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Phương Chứng đại sư giờ phút này đau lòng nhức óc nói, lại có chút bận tâm, sợ hãi Từ Tử Phàm không tin hắn lời nói. Nhưng là Từ Tử Phàm vẫn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị biết. Sau đó tại Phương Chứng đại sư dẫn đầu đi, trực tiếp đi hướng tàng kinh cát. Tại thiếu lâm tàng kinh cát, Từ Tử Phàm một chờ chính là một tháng, trong lúc đó hắn thu hoạch rất lớn, thiếu lâm thất thập nhị tuyệt kỹ còn vẫn còn tồn tại 25 loại hắn đều đã đạt được, cái này nhưng đều là nhất lưu thượng thừa võ học. Mặt khác còn có thiên thủ như lai trưởng, bàn ngược trưởng, ma kha chỉ, tiểu dạ xoa côn pháp, lớn văn thủ trợ pháp, đặt ma bế hơi thở công trở nhất lưu võ học cũng bị hắn lần lượt nghiên cứu toàn bộ, đồng thời ghi xuống. Ngoài ra hắn còn chiếm được một loại tuyệt thế thân pháp tên nhất vĩ độ giang, là một môn chuyên môn tại trên nước hành tẩu khinh công, trong đó liên quan đến võ đạo nguyên lý suy nghĩ khác người, khiến Từ Tử Phàm rất là coi trọng. Giờ này phút này Từ Tử Phàm cũng không thể không cảm thán, quả thật là thiên hạ võ công gia thiếu lâm. Thiếu lâm bên trong võ học thật là bác đại tinh thâm, đủ các loại, khiến Từ Tử Phàm thu hoạch rất lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có chút võ học trong đó dính đến võ đạo nguyên lý thật là thiên mã hành không, không thể tưởng tượng, viễn siêu đồng dạng, cho Từ Tử Phàm trên võ đạo tư duy mở ra một cánh cửa. Mà thiếu lâm tự nội tình giống nhau, nhường Từ Tử Phàm khiếp sợ không thôi. Hắn trong một tháng này đối thiếu lâm tự cao thủ cũng đều đã có hiểu biết, trừ qua Phương Chứng đại sư bên ngoài lại còn có hai tên tuyệt thế cấp cao thủ, thật là ngàn năm thiếu lâm trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu, nếu như không phải gặp phải Từ Tử Phàm cái quái vật này, tuyệt đối sẽ không trở như thế ngã nhào. Mà Từ Tử Phàm tại thiếu lâm tự chờ đợi một tháng sau, mang theo tràn đầy thu hoạch rời đi Tung Sơn, vận chuyển tuyệt thế khinh công, khống chế tử sắc trường hồng, hướng về tây nam phương hướng mà đi. Nơi đó là trong chốn võ lâm chính đạo mặt khác một tòa cao phong võ đang phái, Nam Tôn võ đang, Bắc Sùng thiếu lâm võ đang một phái, đã hưng thịnh trăm năm trở lên, là trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu, là chính đạo môn phái bên trong người đứng đầu người. Vũ Đăng Sơn thành đạo giáo thánh địa, từ trước có không ít tần sĩ cùng vũ khách tại trong núi tu luyện, nghe đồn chân võ đại đế tán nói, không phải chân vũ không đủ đường chi, mà võ đang phái ở vào Vũ Đăng Sơn bên trong, là một đời thái cực tông sư Trương Tam Phong sáng tạo. Chương 130, bên trên vũ đương cầu mệt phiếu, phiếu đề cử, cá ước muối cũng nghĩ, một, chương 130, bên trên vũ đương cầu mệt phiếu, phiếu đề cử, cá ước muối cũng nghĩ, một, võ, đình chiến cũng, nhưng nếu như không từng có dũng khí làm dùng binh khí lại như thế nào có thể nói buông xuống binh khí, dũng giả không sợ, nhân giả vô địch. Làm, kịp thời cũng, quả dũng cũng, có quyết định thật nhanh, dám làm dám chịu ý vị. Võ đang phái lập phái tổ sư Trương Tam Phong hy vọng võ đang phái đệ tử có thể có hành hiệp trưởng nghĩa, trường kiếm ra khỏi vỏ dũng khí, đồng thời cũng có kịp thời thu kiếm trở vào bao nhân tâm. Giờ phút này, Từ Tử Phàm đã đến Vũ Đăng Sơn hạ, đối với võ đang một phái, cho hắn ấn tượng rất không tệ, bất luận là tại thế giới hiện thực, vẫn là tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, điều này đại biểu đạo ra một chi môn phái võ lâm, ngày thường việc đã làm, đều khiến người khâm phục cùng tôn kính. Lần này Tung Sơn kiếm phái toàn phái bị chính mình tù binh, Thiếu Lâm Phong Sơn bế chùa, chính đạo thế lực giảm đi, ma đạo chi sĩ hung hăng ngang ngược võ lâm, trong lúc nhất thời trong giang hồ quần ma loạn vũ, khắp nơi có đao quang kiếm ảnh cùng gió tanh mưa máu. Chị này giang hồ đại loạn, chính đạo sự suy thoái lúc, võ đang phái dứt khoát phái ra trong môn nội tình, hành tẩu giang hồ, chém giết tà ma, giữ gìn đạo nghĩa, cử động lần này làm cả trong giang hồ chính đạo chi sĩ đều trong lòng còn có lòng cảm kích, đối võ đang phái có thể ở đây nguy cơ thời điểm quả quyết ra tay, ai cũng khâm phục. Võ đang phúc địa trời sinh liền, quỳnh các tiên sơn có mỹ danh. Lúc này Từ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn trước mắt nguy nga Vũ Đăng Sơn, không khỏi xuất khẩu, ngâm ra câu này thế giới hiện thực hình dung Vũ Đăng Sơn câu thơ. Sau đó Từ Tử Phàm một bên thưởng thức phong cảnh, một bên hướng về trong núi võ đang phái chú bước đi. Đường núi yếu ớt, có cây thanh hoa, mát mẻ gió núi thổi qua, lá cây run run, dì rào rung động, làm lòng người tỉnh hài lòng vô hạn. Không bao lâu thời gian, võ đang phái thủ sơn đệ tử đã phát hiện Từ Tử Phàm. Xin hỏi người đến thật là Hoa Sơn kiếm ma Từ đại hiệp ở trước mặt. Thủ sơn đệ tử là mấy tên đệ tử trẻ tuổi, lúc này nhìn xem một bức chân dung, đối với Từ Tử Phàm ôm quyền thở dài cung kính nói, là tại hạ. Từ Tử Phàm gật đầu nói, lập tức cũng nhìn về phía trong tay đối phương chân dung, mắt mang vẻ tò mò. Từ đại hiệp, đây là trưởng môn phân phó xuống tới, nếu như là người trong bức họa tới đây, chính là danh chấn giang hồ Hoa Sơn kiếm ma, có thể trực tiếp nhập môn phái đại điện gặp nhau, không cần hiểu kiếm. Cầm đầu một vị thủ sơn đệ tử nhìn thấy Từ Tử Phàm nhìn về phía trong tay bọn họ Trần Dung, mặt lộ vẻ ý cười, giải thích nói: "Người trong giang hồ đều biết, muốn bên trên Vũ Đăng Sơn, cần qua giải kiếm chỉ, khách đến thăm phải đem vũ khí mình thả ở chỗ này, từ võ đang phái nhân sĩ thay đảm bảo, xuống núi thời điểm lại làm thu hồi." Lúc này Từ Tử Phàm minh bạch, biết đây là võ đang phái đối thiện ý của mình. "Từ đại hiệp, mời tới bên này." Trong đó một tên thủ sơn đệ tử làm ra tư thế xin mời, từ hắn là Từ Tử Phàm dẫn đường. Rất nhanh, một khắc đồng hồ sau, Từ Tử Phàm đã tới Vũ Đăng Sơn đại điện Tử Tiêu cung trước. Lúc này, Sung Hư đạo trưởng cùng với võ đang phái một tất cả trưởng lão lại là sớm đã chờ tại trước điện, còn cách rất xa, Sung Hư đạo trưởng liền cười lớn, tính đã lâu từ thiếu hiệp chi danh, hôm nay có thể trước gặp, quả nhiên là tuổi nhỏ anh tài, hôm nay thiếu hiệp quang lâm bị phái, quả nhiên là khiến bạn phái thật là vinh hạnh a. Ha ha, không dám. Không dám. Từ Tử Phàm cười đáp lại nói. Sau đó hai người lại lẫn nhau vấn an vài câu, Từ Tử Phàm bị Sung Hư đạo trưởng chờ cả đám mời về bên trong đại điện. Tử Tiêu cung là võ đang môn phái đại điện, trong điện chân võ đại đế tượng thần cung phụng tại chính giữa, thần uy lẫm lẫm, khí thế rộng rãi, mà ngồi xuống quy xà nhị tướng tượng thần phân loại hai bản, cũng là điêu khắc sinh động như thật, làm cho người thấy một lần phía dưới tỏa ra lòng kính sợ. Lúc này, trong điện đám người phân chủ khách chi vị ngồi xuống, có đệ tử dâng trà về sau, giữa song phương đối thoại tiến vào chủ đề. Từ Tử Phàm mở miệng nói, nơi này có một kiện đồ vật đưa cho quý phái. Hôm nay đang ngồi võ đang phái đám người nghe nói Hoa Sơn kiếm ma Từ Tử Phàm đã lên núi, không khỏi hoảng sợ, phải biết cùng là chính đạo Tung Sơn kiếm phái cùng Thiếu Lâm tự đều bị cái này Hoa Sơn kiếm ma cho thu thập hết rồi. Lúc này trong giang hồ muốn nói người trong ma đạo thống hận Hoa Sơn kiếm ma Từ Tử Phàm không giả, nhưng là người trong chính đạo nhưng cũng đối Từ Tử Phàm vô cùng kiêng kỵ, bởi vì đi không phải diệt phái chính là bức người phong sơn, đối bọn hắn mà nói Từ Tử Phàm việc đã làm, có thể nói là ma đầu bên trong ma đầu khả năng làm ra sự tình. Giờ phút này, bao quát Sung Hư đạo trưởng ở bên trong một đám võ đang trưởng lão nghe được Từ Tử Phàm lên núi lại là muốn cho bọn họ một kiện đồ vật, nhao nhao lộ ra vẻ tò mò, đồng thời cũng có chút cảnh giác, bọn hắn không biết rõ Từ Tử Phàm trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Mà Từ Tử Phàm thấy mọi người biểu lộ đã đoán được bọn hắn suy nghĩ, sau đó mỉm cười, bàn tay vào trong ngực, từ trong đó lấy ra một bộ cũ kỹ ố vàng tự biết, cẩn thận nhìn lại, phong trên da thình lình viết Thái Cực Quyền trải qua bốn chữ. Sung Hư đạo nhân tại Vũ Đăng Sơn gặp qua không ít trường tam phong tự viết di tích, thấy một lần cái này bốn chữ, lập tức liền biết cái này Thái Cực Quyền trải qua đích thật là bút tích thực, lập tức trong mắt hiện ra vẻ kích động. Phải biết, tám hơn 10 năm trước, Nhật Nguyệt Thần Giáo một đám cao thủ cùng mấy cái trưởng lao giả tập, đột kích ban đêm, Vũ Đăng Sơn, đem trường tam phong tự viết bên trong một bộ Thái Cực Quyền trải qua cùng chân phái thần kiếm chân vũ kiếm cùng nhau trộm đi. Lúc ấy song phương đã xảy ra một trường ác đấu, võ đang phái chết ba tên nhất lưu cảnh giới hảo thủ, còn có một gã tuyệt thế cảnh giới cao thủ, chiến dịch này mặc dù cũng giết Nhật Nguyệt Thần Giáo bốn tên trưởng lão cùng một đám cao thủ, nhưng là vốn thuộc về võ đang phái một khi một kiếm lại chưa thể bật lại. Chuyện này là võ đang phái vô cùng nhục nhã, tám hơn 10 năm qua, mỗi một thời đại trưởng môn lúc lâm chung đều lưu lại di huấn, cái kia chính là đoạt lại này một khi một kiếm. Nhưng ma giáo tổng đường Hắc Mộc nhai chỗ bảo vệ nghiêm mật, võ đang phái mấy lần mình đoạt tám trộm, đều không công mà còn, ngược lại mỗi lần đều đưa mấy cái tính mạng tại Hắc Mộc nhai phía trên. Lúc này, Sung Hư đạo trưởng nghĩ không ra kinh này lại sẽ ở Từ Tử Phàm trong tay xuất hiện, lập tức kích động dùng run rẩy hai tay lấy tới Từ Tử Phàm trong tay Thái Cực Quyền trải qua lại lật ra kinh thư xem xét, quả thật là Tam Phong Tổ sư tự biết. Giờ phút này, Sung Hư đạo trưởng kích động dị thường, liền cầm trong tay kinh thư thận trọng đặt ở một bên trên mặt bàn, đứng dậy, hướng Từ Tử Phàm thật sâu làm vái chào, nói: "Từ thiếu hiệp nhân nghĩa vô song, làm võ đang tổ sư ra di vật trở lại Vũ Đăng Sơn, Sung Hư phấn thân khó báo đại đức." "Ha ha, không cần khách khí." Từ Tử Phàm giờ phút này hơi cười một tiếng, lập tức lại nói: "Về phần chân vũ kiếm, lại là muốn các ngươi võ đang chính mình hướng Hắc Mộc Nhai đi lấy. Đây là tự nhiên, chuyện này bản thân liền là ta võ đang phái mình sự tình, hôm nay Từ thiếu hiệp có thể đem kinh thư đưa tới, ta võ đang một phái vô cùng cảm kích." Giờ phút này Sung Hư đạo trưởng trong mắt lại có chút ướt át, chỉ có hắn biết theo Nhật Nguyệt Thần Giáo trong tay đoạt lại một khi một kiếm võ đang phái bỏ ra nhiều ít cố gắng, nhưng là vẫn không có đoạt lại, hiện tại cái này đã là hắn suốt đời mộng tưởng, mà giờ khắc này, giấc mộng này vậy mà thực hiện một nửa. Chương 130, bên trên vũ đương, cầu một phiếu, phiếu đề cử, cá ước muối cũng nghĩ, 2, chương 130, bên trên vũ đương, cầu một phiếu, phiếu đề cử, cá ước muối cũng nghĩ, 2, nhưng là sau đó lại nghĩ tới còn có chân vũ kiếm ở đằng kia Nhật Nguyệt Thần Giáo trong tay, trong lòng không khỏi khó chịu, phải biết ma giáo thế lớn, mặc dù Nhậm Ngã Hành trọng trưởng ma giáo, giết rất lớn một nhóm người, nhưng là dù vậy, kia Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không phải võ đang một phái có thể chống đỡ, cho nên đoạt lại chân vũ kiếm nguyện vọng cùng mộng tưởng cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể có lấy thực hiện. Giờ phút này, Từ Tử Phàm dường như khám phá Sung Hư đạo trưởng suy nghĩ, mỉm cười nói: "Tiền bối, ngươi thật là kia chân vũ kiếm cảm thấy tiếc mới." Sung Hư đạo trưởng nghe vậy, thở dài một tiếng, nói: "Ai, thực bất mãn Từ tiểu hữu, ta võ đang mặc dù truyền thừa nhiều năm, nhưng là trong tay ta lại là càng dần dần sự suy thoái, cũng không biết kia tổ sư ra chân vũ kiếm có thể hay không tại sinh thời trở lại võ đang." Từ Tử Phàm nghe vậy, vẫn như cũ khẽ mỉm cười, nói: "Ta có thể thay quý phái thu hồi thần kiếm, bất quá quý phái lại có thể thay ta làm cái gì? Hoặc là cho ta cái gì?" Sung Hư đạo trưởng nghe nói Từ Tử Phàm lời nói, trong lòng hơi động, làm một lao giang hồ, lập tức phản ứng lại: "Hoa Sơn kiếm ma đây là tại gia điều kiện a, hắn ý tứ là chỉ cần cho thật tốt chỗ, liền sẽ giúp võ đang phái cầm lại tổ sư ra chân vũ kiếm." Giờ phút này, Sung Hư đạo trưởng vừa rồi đạt được kinh thư kích động chậm rãi bình tĩnh lại, nội tâm biến có chút thất vọng, hắn hiểu được đây mới là Hoa Sơn Kiếm Ma hôm nay tới đây mục đích. Mà có thể khiến cho Hoa Sơn Kiếm Ma đích thân đến, mục đích của hắn há có thể đơn giản. Nhưng là, việc đã đến nước này, Sung Tư đạo trưởng vẫn là mở miệng nói, Từ thiếu hiệp mới nói, ta võ đang phái phạm là có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức. Việc này nói đến đơn giản, cũng không đơn giản, cũng được, ta liền nói thẳng. Từ Tử Phàm nhìn xem Sung Hư đạo trưởng nói rằng, sau đó gấp lại nói tiếp, không phải vãn bối khoe khoang, ta võ công đã đạt đến thế này đỉnh phong, đã đến tiên thiên đạo cảnh, tiến không thể tiến, muốn nghiên cứu quý phái chỗ có thần công bí pháp, không biết có thể. Nghe được Từ Tử Phàm lời nói, đang ngồi đám người, muốn nói Từ Tử Phàm tự đại, không hiểu được khiêm tốn, nhưng lại nói không nên lời, bởi vì suy nghĩ cẩn thận, bây giờ Đồng Phương Bất Bại nghe đồn đã chết bởi Hắc Mục Ngai, mà cái này Hoa Sơn Kiếm Ma tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, đương thời vô địch. Đương nhiên cũng có mấy người, bao quát Sung Hư đạo trưởng ở bên trong, lại là ánh mắt thâm thúy, mặt sắc mặt nghiêm trọng, không biết đang suy nghĩ gì, bọn hắn bắt lấy Từ Tử Phàm trong lời nói một cái từ, tiên thiên đạo cảnh. Đây không phải đạo gia cảnh giới trong truyền thuyết a? Thực sự có người có thể đạt tới? Giờ phút này, Sung Hư đạo trưởng nhịn không được mở miệng hỏi, Từ thiếu hiệp trong miệng nói tới tiên thiên đạo cảnh, thật là ta đạo gia trong truyền thuyết loại cảnh giới đó. Nghe vậy, Từ Tử Phàm nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, đã thông kinh mạch toàn thân, tiến thêm một bước, sau đó ngộ ra chính mình đạo, chính là tiên thiên đạo cảnh. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Rất nhiều người không hiểu, cái gì là nói? Nói là cái gì? Luyện võ liền luyện võ, nói chuyện gì nói? Đương nhiên bao quát Sung Hư đạo trưởng ở bên trong mấy cái tuyệt thế cao thủ lại là vẻ mặt nghiêm túc, cao mày, công lực đạt đến bọn hắn loại cảnh giới này, đã thuộc đương thời đỉnh phong, mỗi người bọn họ kiến thức cùng tư chất càng là bất phàm, bọn hắn có thể cảm giác được Từ Tử Phàm nói tới hẳn là chính xác. Giờ phút này, Sung Hư đạo trưởng trong lòng hơi động, như một đạo thiểm điện trong lòng hiện lên, mang theo vẻ kích động, nói, tiên tiên đạo cảnh, chỉ tồn tại ở đạo gia trong truyền thuyết, theo Từ thiếu hiệp chỗ nhìn. Ta võ đang phái tổ sư Trường Chân Nhân công lực phải chăng là thuộc này cảnh? Từ Tử Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Quý phái tổ sư học cứu thần tiên, công tham tạo hóa, ta được đến Thái Cực quyển trải qua trong khoảng thời gian này, cũng có nghiên cứu, theo trải qua có thể thôi diễn ra, Trường Chân Nhân tất nhiên đã đạt tiên tiên đạo cảnh, hơn nữa bởi vì nó nói là Thái Cực âm dương đại đạo, cao thâm mặt chắc, tại tiên tiên đạo cảnh, Trường Chân Nhân cũng là tuyệt đối cường giả." Giờ phút này, Từ Tử Phàm đối Trương Tam Phong thật là tôn sùng đầy đủ, không tiếc nói ngọn, bởi vì hắn cũng nghiên cứu Thái Cực quyển trải qua theo bộ này Trương Tam Phong tự viết bên trong. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, hắn có thể cảm giác được Trương Tam Phong tại Thái Cực đạo âm dương bên trên lý giải đã viễn siêu tất cả mọi người, có lẽ kia Đông Phương Bất Bại cuối cùng hiểu thông âm cực dương sinh, một dương sinh phục, cũng có bản kinh thư này công lao, nhận giận rát. Sung Hư đạo trưởng nghe vậy, lúc này trên mặt có vẻ ngạo nhiên, cũng có chút hứa cô đơn tiêu sắt chi tình, nhường hắn kiêu ngạo chính là, bọn hắn sáng lập ra môn phái tổ sư quả nhiên cũng đạt tới đạo gia trong truyền thuyết cảnh giới này. Nhường hắn cô đơn tiêu sắt lại là tự tổ sư ra về sau, võ đang là một đời không bằng một đời, cho tới bây giờ, đừng bảo là ma giáo, chính là cùng là chính phái Thiếu Lâm, bọn hắn võ đang một phái đối đầu cũng có được, bởi vì hắn có thể cảm giác được Thiếu Lâm nội tình, tất nhiên thâm hậu đáng sợ. Đồng thời, Sung Hư đạo trưởng trong lòng còn có chút chấn động, bởi vì bọn hắn biết Từ Tử Phàm rất mạnh, nhưng lại không biết mạnh bao nhiêu, hiện tại mới biết được, vậy mà đã đạt đến bọn hắn sáng lập ra môn phái tổ sư kia một cảnh giới. Giờ phút này đại điện bên trong mọi người thấy Từ Tử Phàm tuổi trẻ khuôn mặt, đều sinh ra một loại cảm giác vô lực, trong lòng không khỏi toát ra liên tiếp hình dung Từ Tử Phàm từ ngữ, tỉ như yêu nghiệt, thiên tiêu, biến thái, quái vật chờ một chút. Mà đối với Từ Tử Phàm nói lên yêu cầu, giờ phút này Sung Hư đạo trưởng đã minh bạch, xem như võ đang phái trưởng môn, hắn biết đến so với thường nhân càng nhiều, nghe đồn tổ sư ra tại sáng chế Thái Cực thần công trước đó, cũng là tìm hiểu rất nhiều loại võ học, cuối cùng bế quan 10 năm, rốt cục khiến cho uy chấn thiên hạ Thái Cực thần công xuất thế. Lúc này, Sung Hư đạo trưởng nhìn xem Từ Tử Phàm, hắn hiểu được, xem như Từ Tử Phàm loại cảnh giới này cao thủ, lĩnh hội võ học cũng không phải là vì học môn phái khác võ công, mà là muốn nghiên cứu trong đó võ đạo nguyên lý, chờ mong tiến thêm một bước. Huống hồ, lui một bước giảng, có thể không đáp ứng a? Đừng nhìn Hoa Sơn Kiếm Ma giờ phút này một bộ thương lượng bộ dáng, liền cho rằng dễ nói chuyện, đây chính là một vị tràn đầy ma tính chủ, quân không thấy, kia Thiếu Lâm cùng Tùng Sơn kiếm phái là kết cục gì à? Nghe nói kia Tả Lãnh Tiền độc môn thần công Hàn Băng chân khí hiện tại cũng đã ở Hoa Sơn chuyển công các bên trong trưng bày, chỉ cần là đệ tử, liền có thể hối đoái tập luyện. Nghĩ tới đây, Sung Hư đạo trưởng trong lòng đã bừng ra, biết nên làm như thế nào, thế là mở miệng nói, Từ thiếu hiệp điều kiện này chúng ta đáp ứng, hy vọng Từ thiếu hiệp có thể đem bản phái chân phái thần kiếm đoạt lại, ở đây, ta võ đang một phái vô cùng cảm kích. Từ Tử Phàm thấy Sung Hư đạo trưởng bằng lòng, lập tức gật đầu, sau đó từ trong ngực xuất ra một bản đóng chỉ sổ, đối với Sung Hư đạo trưởng nói, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, trong này có tuyệt thế khinh công vạn lý thần hành, còn có của ta kiếm đạo cảm ngộ. Nói đến đây, Từ Tử Phàm ngừng lại một chút, nhìn một chút mọi người xung quanh, lại nói, tương lai giang hồ sẽ có đại biến, chư vị có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình, hy vọng võ đang phái sẽ không bị rơi xuống quá xa. Lúc này, Từ Tử Phàm như thế căn dặn, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng chính là võ đang phái gần nhất một hệ liệt xem như biết tròn biết méo, cho nên hắn mới nói nhiều như vậy. Nghe nói Từ Tử Phàm căn dặn chi ngôn, võ đang phái đám người ánh mắt phức tạp, võ đang phái xem như giang hồ cự phách, bọn hắn từ lâu cảm giác được trong chốn võ lâm chắc chắn sẽ ra biến đổi lớn, nhưng là Hoa Sơn Kiếm Ma nói tới hy vọng võ đang phái sẽ không bị rơi quá xa là có ý gì? Nói là võ đang phái sẽ càng thêm sự suy thoái a. Giờ phút này, võ đang phái trong lòng mọi người nặng nề, bọn hắn biết, trong giang hồ trận này đại biến đem sẽ phi thường kịch liệt, tương lai có lẽ khả năng võ đang phái sẽ bị đào thải. Chương 131, truyền pháp thiên hạ, 1, chương 131, chuyển pháp thiên hạ, 1, tại song phương thỏa đàm sau, Sung Hư đạo trưởng mang theo Từ Tử Phàm đi tới võ đang Chân Vũ Tàng Kinh Điện. Vừa vào Chân Vũ Tàng Kinh Điện, một cỗ thư hương vị xông vào mũi, lọt vào trong tầm mắt đều là cổ kính bàn đọc sách cùng giá gỗ, trên đó trưng bày từng quyển thư tịch, chỉnh chỉnh tề tề, bụi bặm không nhiễm, hiển nhiên là có người thường xuyên ở đây quét dọn. Từ Tử Phàm ở chỗ này một chờ chính là 2 tháng, hắn không ngừng nghiên cứu võ học, còn nghiên cứu một chút đạo gia điển tịch, mật tàng, bởi vì nơi này có một ít đạo gia bí điển là bản độc nhất, hắn trước kia đều chưa từng gặp qua. Võ công tới Từ Tử Phàm cảnh giới này, đơn thuần nghiên cứu võ học tác dụng mặc dù còn là rất lớn, nhưng là một chút đạo gia bí điển lại là lý luận cơ sở, là căn bản. Từ Tử Phàm đối với loại này đạo gia thư tịch, bất luận là quan phương thác ấn vẫn là dân gian lưu truyền, đều sẽ không bỏ qua, bất luận đúng sai, hắn đều muốn nghiên cứu một chút. Đương nhiên, võ đang phái xem như trong chính đạo Thái Sơn bắt đầu, võ công công pháp mặc dù không kịp Thiếu Lâm tự số lượng phong phú, nhưng là đồng dạng nội dung chủng loại phong phú, hạo như Thương Hải, công pháp thế hệ lần lượt, dung hội y nho thích đạo các loại công pháp, có thể nói bác đại tinh thông. Trải qua Từ Tử Phàm trong khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn phát hiện võ đang phái công pháp đặc điểm là mạnh gần cốt, vận khí công, cường điệu nội công tu luyện, giảng cứu lấy tính chế động, lấy nu thắng cường, lấy ngắn thắng dài, lấy chậm kích nhanh, lấy ý vật khí, lấy khí vật thân, thái cực âm dương, chính phản lưu chuyển, chủ hô hấp, không chủ tiến công, nhưng lại cũng không có thể tùy tiện bị xâm phạm. Ở chỗ này, có võ đang phái tổ sư Trương Tam Phong thân bút lưu lại các loại ngộ công, luyện công tự biết, khiến Từ Tử Phàm đối thái cực đạo âm dương có khắc sâu hơn lý giải. Vô cực thái hư khí bên trong lý, thái cực thái hư lý chu khí. Thừa khí động tính sinh âm dương, phân âm dương vì thiên địa. Không có vũ trụ khí sinh hình, đã có vũ trụ hình ngũ khí. Theo hình cứu khí nói âm dương, tức khí xem lý nói thái cực. Tại đạo gia xem ra, thái cực bác đại tinh hầm, trình bày vũ trụ chi chân lý, thiên địa càn khôn bản nguyên nhất huyền bí, là vô thượng đại đạo. Từ Tử Phàm thông qua quan sát nghiên cứu Trương Tam Phong thân bút tự viết, thu hoạch cực lớn, đối với thái cực âm dương đại đạo có càng thêm hệ thống chuyên nghiệp lý giải, đối với hắn tương lai võ đạo chi lộ gợi mở rất lớn. Đây là cổ trí tuệ con người, cũng là phương thế giới này võ đạo văn minh kết tinh, ở chỗ này, Từ Tử Phàm mặc dù chỉ đợi ngắn ngủi 2 tháng, nhưng là hắn thu hoạch siêu từng lúc trước tại Hoa Sơn lúc thời gian mấy năm. Tại võ học phương diện, không kể một ít nhất lưu võ học, tỉ như thần môn 13 kiếm, thái ất thất tinh kiếm, nhu vân kiếm pháp, nhiều chỉ nhu kiếm pháp, thái ất ngũ hình quyền, lưỡng nghi thần công chờ tổng cộng 21 loại nhất lưu đạo gia võ học. Chỉ nói tuyệt thế võ học, nhưng cũng là rất nhiều, không thua tại trong giang hồ bất kỳ môn phái nào, có thuần dương vô cực công, thái cực thần kiếm, thái cực quyền, thê vân tung kinh công. Trừ cái đó ra, Từ Tử Phàm đối một loại khác võ học, hoặc là cũng thiêu chiến pháp phi thường trọng thị, cái kia chính là võ đang đặc hữu chân vũ bảy đoạn trận. Trận pháp này là Trương Tam Phong theo chân vũ thần giống tọa tiền xa sơn, rùa trong núi lĩnh hội mà ra, truyền thuyết ngày đó Trương Tam Phong quan sát cái này một rùa mở rắn, có cảm giác quý xà hai vật đến trọng trí linh, lại từ đó lĩnh ngộ ra một bộ tinh diệu vô cùng võ công đi ra. Nhưng mà Trương Tam Phong theo đại khí bảng bạc rùa, rắn hai sơn thế núi diện hóa mà đến võ công phức tạp dị thường, quyết không phải lực lượng một người có thể đồng thời thi triển. Thế là hắn truyền 7 vị đệ tử mỗi người một bộ võ công, đều có tinh vi ảo diệu chỗ, như hai người hợp lực, thì cả công lẫn thủ, uy lực đại tăng. Như ba người cùng làm, so hai người cùng làm uy lực lại mạnh gấp đôi. Này suy ra, 4 người cùng làm, tương đương với 8 vị đồng cấp cao thủ, mà 5 người tương đương với 16 vị, 6 người tương đương với 32 vị, 7 người tương đương với 64 vị đồng cấp cao thủ đồng thời ra tay. Bộ này trận pháp, nghiêm chỉnh mà nói là một bộ võ học, cần 7 người mới có thể thể hiện ra toàn bộ uy lực, mà uy lực của nó toàn bộ bày ra, tuyệt đối kinh thiên động địa, tại phương thế giới này đồng cấp ở giữa, tuyệt đối là không có người có thể ngăn trở. Không giống với Thiếu Lâm tự 18 vị La Hán đồng nhân đại trận, kia là thông qua trận pháp sắp xếp cùng công pháp điệt ra làm uy lực của nó kinh thiên. Võ đang chân vũ bảy đoạn trận trên thực tế là một loại võ học, tại Từ Tử Phàm xem ra, loại này võ học ưu thế chính là uy lực tuyệt đối lớn, có thể vượt cấp giết người, tại đồng cấp ở giữa là tuyệt đối nghiền ép, mà khuyết điểm chính là quá mức phức tạp, lấy lực lượng một người tuyệt khó xử xuất. Lúc này, Từ Tử Phàm đem chân vũ bảy đoạn trận cẩn thận ghi chép, chăm chú nghiên cứu, vô cùng coi trọng, hắn chờ mong về sau có một ngày mình có thể tại bảo trì uy lực của nó không đổi tình trạng hạ, tinh giản bộ này võ học, cuối cùng có thể từ một người sử dụng mà ra, dưới lúc bộ này tinh diệu vô cùng, ảo diệu tuyệt luân võ học, tất nhiên sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, kinh diễm thế nhân. Tại võ đang phái trong khoảng thời gian này, Từ Tử Phàm nghiên cứu quá nhiều võ công bí pháp điển tịch, làm hắn không khỏi cảm thán võ đang một phái chẳng trách thứ trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu. Đồng thời Từ Tử Phàm cũng không nhịn được cảm thán sáng lập ra môn phái tổ sư Trương Tam Phong quả nhiên là tư chất vô song, tuyệt đối kinh diễm, lấy lực lượng một người, sáng chế thái cực hệ liệt thần công, cùng danh xưng thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm ngàn năm Thiếu Lâm so độ cao, trở thành trong giang hồ Thái Sơn bắt đầu. 2 tháng sau, Từ Tử Phàm bái biệt mà đi, một đường mạnh mẽ nhanh chóng, khống chế tử sắc hồng quang hướng bắc mà đi, chưa hết một ngày liền trở về Hoa Sơn. Giờ phút này Hoa Sơn lại là đại biến dạng, bởi vì nắm giữ đông đảo võ học cấp cao, hơn nữa hào phóng cấp cho, nhập môn cánh cửa cực thấp, bái sư nhập phái người là nhiều vô số kể. Lúc này Hoa Sơn phái đông như trời hội, tiếng người huyên náo, đệ tử đông đảo, nghiêm nhiên một bộ đại phái chi khí tượng. Mà đối với Từ Tử Phàm trở về, Hoa Sơn đám người đương nhiên là thích thú bạc phần, không cần phải nói thì ra đã biết Lục Đại Hưu mấy người, chính là kia mới nhập một phái, Từ Tử Phàm căn bản cũng chưa thấy qua một các sư đệ nhóm, cũng đều đến đây bài kiến. Từ Tử Phàm về núi sau, làm chuyện thứ nhất chính là đem nó trong khoảng thời gian này đến nay sưu tập đến tất cả võ học phân loại, cất đặt tại Hoa Sơn truyền công các bên trong, công khai ghi giá mà ra, phàm là Hoa Sơn đệ tử, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, đều có thể tiến đến hối đoái. Mà một cử động kia, quả nhiên là chấn kinh tất cả mọi người, bởi vì trưng bày đi ra võ học, chẳng những có ma giáo giáo chủ tuyệt thế ma công Quỳ Hoa Bảo Điện cùng Hấp Tinh Đại Pháp, hơn nữa thông cảm có Thiếu Lâm, võ đang hai phái tất cả võ học, chuyện này quả thực làm cho người chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ kỹ lại, cái này ở trong có đại khủng bố, thử vấn thiên hạ trong trốn võ lâm ai sẽ đem mình độc môn bí tịch nhường cho người khác, huống chi là Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thiếu Lâm cùng võ đang dạng này đại phái, ở trong đó nhất định nương theo có Tinh Phong Huyết Vũ tranh đấu cùng tranh đấu. Hơn nữa rất rõ ràng, cái này trong tranh đấu bên thắng là Hoa Sơn Kiếm Ma Tử Phạm. Giờ phút này, đám người minh bạch, mảnh này giang hồ, mảnh này thiên hạ, cái này toàn bộ võ lâm, Hoa Sơn Kiếm Ma Tử Phạm là tuyệt đối thiên hạ đệ nhất, đến tận đây, chút nào không tranh cãi. Hoa Sơn Kiếm Ma Tử Phạm đem lực gáp một thời đại. Trong chốn võ lâm từ xưa đến nay, đều không có loại chuyện này xảy ra, chưa từng có cái nào một phái có thể tập hợp đủ nhiều như vậy võ học các môn phái. Giờ phút này, đối với ban đầu Hoa Sơn phái mọi người tới nói, cái này giống một giấc mộng, rất không chân thực, có chút mộng ảo, nhưng lại rất đặc sắc. Chương 131, truyền pháp thiên hạ 2, chương 131, truyền pháp thiên hạ 2, thậm chí ngay cả một đời kiếm đạo thần thoại Phong Thanh Dương đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Từ Tử Phạm, cái này ban bối quả nhiên là quá có thể dày bò, chỗ làm ra sự tình, thật là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Tục ngữ nói đại tụ dưới đáy tốt hóng mát, phàm là gia nhập Hoa Sơn phái người, giờ phút này đều trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ chính mình đứng đúng đội, lấy Từ Tử Phạm nghiên kỷ, Hoa Sơn chắc chắn huy hoàng một khoảng thời gian rất dài, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Mà Hoa Sơn phái đám người, giờ phút này nhìn xem rực rỡ muôn màu thần công mục lục, đằng sau là các loại võ học chú thích cùng hối đoái sử dụng điểm tích lũy. Mọi người tại vui vẻ đồng thời, cũng không nhịn được nhau nhau cảm thán cùng dầu gì trong tay mình điểm tích lũy thật sự là quá ít, thế là nguyên một đám bắt đầu suy nghĩ sao có thể góp đủ điểm tích lũy, hối đoái chính mình ngưỡng mộ trong lòng võ học. Cùng Hoa Sơn phái đám người phản ứng khác biệt chính là, giờ phút này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành, Thiếu Lâm Vương Trượng Vương chứng đại sư, võ đang trưởng môn Sung Hư đạo trưởng nghe nói Từ Tử Phạm đem võ học của bọn hắn trưng bày tại môn phái truyền công các, môn hạ đệ tử có thể bằng điểm tích lũy hối đoái thời điểm, nhao nhao trong lòng nổi nóng, nhưng lại không thể làm gì. Nghe nói một ngày này, Hắc Mộc Nhai bên trên Nhậm Ngã Hành nổi trận lôi đình, vốn là táo bạo tính tình tại một ngày này càng thêm cuồng bạo, tại ăn cơm buổi trưa thời điểm, bởi vì khẩu vị không hợp ý nghĩa, trực tiếp sai người chặt tất cả đầu bếp, thậm chí liền đưa cơm người hầu cũng không trốn qua một kiếp. Mà Thiếu Lâm Phương chứng đại sư lại là không nói một câu, nhưng lại đóng cửa tụ kinh, một ngày một đêm dọn trá chưa hết. Giống nhau võ đang Sung Hư đạo trưởng, cũng là trong lòng thầm hận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, trực tiếp tuyên bố bế quan 3 năm. Đối với người khác phản ứng Từ Tử Phạm không quan tâm, ngày thứ hai, hắn lại phái người hướng toàn giang hồ tuyên bố một cái rung động tin tức, phàm là gia nhập Hoa Sơn phái người, đều có thể miễn phí đạt được tuyệt thế võ học dịch cân kinh. Tin tức này vừa ra, rất nhanh truyền khắp thiên hạ, toàn bộ giang hồ một mảnh xôn xao, phải biết tại phương thế giới này, một môn nhất lưu võ học liền có thể làm truyền thừa võ học, đáng giá một số người dùng sinh mệnh đi bảo hộ. Giờ này phút này, Hoa Sơn vậy mà tuyên bố, chỉ cần nhập môn, liền có thể miễn phí tặng cho tuyệt thế võ học dịch cân kinh đại danh, thiên hạ người trong võ lâm, người nào không biết, cái nào không hiểu, đây chính là ngàn năm Thiếu Lâm truyền thừa trần phái thần công. Từ xưa đến nay, chính ma hai đạo, có bao nhiêu người mong muốn nhìn qua dịch cân kinh mà không thể được, nghĩ không ra vậy mà tại hôm nay có thể thông qua gia nhập Hoa Sơn phái liền có thể miễn phí thu hoạch được, đây quả thực là đưa tới cửa bí tịch. Từ xưa giang hồ, thần công câu động nhân tâm, theo một ngày này bắt đầu, Hoa Sơn phái đám người vui mừng hớn hở, đều nói không có thêm sai môn phái, mà trong giang hồ cũng nhấc lên một cỗ gia nhập Hoa Sơn phái dậy sóng, đồng thời một mực kéo dài, nhiệt độ không giảm chút nào. Mà tin tức này truyền vào Thiếu Lâm sau, chúng tăng cảm xúc xa xút, từng cái như cha mẹ chết giống như cúi đầu, đều ở trong lòng tự hỏi, chính mình nhiều năm cố gắng, tại Thiếu Lâm ở bên trong lấy được một bản nhất lưu võ học cũng khó khăn, còn không bằng kia Hoa Sơn phái mới vào phái đệ tử nhận đãi ngộ tốt. Giờ phút này, Thiếu Lâm Phong Sơn, chúng tăng cả ngày ăn chay lễ Phật, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn đối với võ học không có hứng thú, Phật pháp cao thâm còn tốt, có thể thủ vững bản tâm, mà càng nhiều hơn chính là tiểu bối đệ tử, lúc này lại là đã có ý khác. Từ Tử Phạm cử động lần này, đối với Thiếu Lâm mà nói, có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi, là tuyệt sát. Mà Phương Chứng đại sư nghe được tin tức này sau, sắc mặt trắng bệch, lập tức miệng phun máu tươi, không mấy ngày cũng đã phi thăng cực lạc, viên tịch tại Thiếu Lâm Đại Hùng Bảo Điện bên trong, đây là bị tức chết. Lúc này, Hoa Sơn phái người đến người đi, cao thủ tụ tập, đệ tử đông đảo, mỗi ngày đều có quá nhiều người gia nhập, đăng ký trong danh sách, mặc kệ những người này là thật tâm hay là giả dối, ngược lại không có quá lớn ác dấu vết, nhân phẩm qua đi, đều có thể gia nhập. Mà Từ Tử Phàm cũng làm ra quy định, phàm là nhất lưu cao thủ gia nhập, có thể vì trưởng lão, tuyệt thế cao thủ gia nhập, có thể làm thái thượng trưởng lão. Ngoài ra mặc kệ trưởng lão vẫn là thái thượng trưởng lão, đều có thực sự lợi ích đưa tiễn. Từ đó, không đến 10 ngày công phu, đăng ký trong danh sách Hoa Sơn môn nhân vậy mà đạt đến hơn 5000 người, mà giống nhau cũng có nhất lưu cao thủ gia nhập, lại có 21 tên nhiều, tuyệt thế cao thủ lại là không có người nào. Đối với cái này, Từ Tử Phạm đã rất là hài lòng, trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Sơn theo mười mấy người người bành trướng cho tới bây giờ cái này quy mô, quả thực có thể nói là thần tích. Mà Nhạc Bất Quần thấy cho tới bây giờ môn phái khí tượng, lão nghi ngờ Trần An, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Cuối cùng, bởi vì môn phái nhân số tăng gọn, tương ứng mâu thuẫn tất nhiên cũng biết tăng nhiều, cho nên Từ Tử Phạm cho Nhạc Bất Quần để một cái ý kiến, thành lập đội chấp pháp, chuyên môn xử trí các loại vi phạm môn quy người đoàn đội, Từ Tử Phạm đem chuyện này giao cho Nhạc Bất Quần xử lý. Cuối cùng, đương nhiên là người trong môn phái giờ phút này thiếu nhất điểm tích lũy bên trên vấn đề, từ tử phàm quy định chỉ cần hiến cho truyền công các bên trong không có võ học, hoặc là các loại điện tịch đạo học bí bản, thậm chí là liên quan tới võ đạo bên trong một chút suy nghĩ khác người mới mạch suy nghĩ, mới quan điểm trở đều có thể đổi lấy điểm tích lũy. Thậm chí tiếp nhận môn phái nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ có điểm tích lũy ban thưởng, trong đó một chút vụn vặt chuyện cùng chi tiết từ tử phàm lần nữa giao cho Nhạc Bất Quần xử lý, hắn chỉ cần phải nắm chắc lớn phương hướng là được. Mà tại điểm tích lũy lấy được vấn đề bên trên xử lý, từ tử phàm có thể nói là chính thức bắt đầu chấp hành hắn nhu đồ, hắn muốn tích cực phát huy đám người tác dụng, đến hấp thu thế giới này văn minh kết tinh, cùng trí tuệ thành quả. Giao phó xong thành những ngày sau, từ tử phàm lại cùng Nhạc Bất Quần thương lượng, tại thiên hạ mỗi tòa trong huyện đều thành lập Hoa Sơn Các, mỗi chỗ Hoa Sơn Các đều lấy bọn hắn bản tên chữ mệnh danh, tỉ như Hoa Âm huyện Hoa Sơn Các, liền cứ gọi Hoa Âm Hoa Sơn Các, dạng này dễ dàng cho quản lý. Mà mỗi cái huyện thành Hoa Sơn Các lại thuộc về tỉnh Hoa Sơn Các quản lý, tỉnh Hoa Sơn Các phía trên chính là môn phái ba tông, theo thứ tự là Kiếm Tông, Đao Tông, Kỳ Tông, mà ba tông phía trên là trưởng giáo một mạch. Từ tử phàm đề nghị, mỗi chỗ Hoa Sơn Các, Kiếm Tông, Kỳ Tông, Đao Tông cùng trưởng giáo một mạch đều phải phái một người tiến về. Bởi vì từ tử phàm thành lập Hoa Sơn Các mục đích, kéo đến tận tuyển nhận thiên hạ anh tài, thứ hai liền là tương đối tại Hoa Sơn tại thiên hạ các nơi cơ quan, thứ ba chính là truyền pháp thiên hạ. Cái gọi là truyền pháp thiên hạ, từ tử phàm một mực có loại tưởng tượng, cái kia chính là đem các loại cơ sở võ học, tỉ như Hoa Sơn tâm pháp, võ đang tâm pháp, Hoa Sơn kiếm pháp trở võ học mở rộng cho khắp thiên hạ miễn phí học tập, đem khắp thiên hạ chi dân đều đưa vào võ đạo đại môn. Dạng này tại toàn dân đều luyện võ thời đại, chắc chắn tuôn ra một nhóm lại một nhóm thiên tiêu nhân kiệt, giới lúc toàn bộ tiếu ngạo giang hồ thế giới võ đạo văn minh phát triển tốc độ chắc chắn tăng lên một mảng lớn. Mà truyền pháp thiên hạ sách lược lại cùng gia nhập Hoa Sơn đưa dịch cân kinh lưu đồ kết hợp lại, đến lúc đó Hoa Sơn phái sẽ lần nữa bành trướng, quy mô sẽ mở rộng vô số lần. Mà giống nhau, từ tử phàm đến lúc đó đạt được chỗ tốt sẽ càng nhiều, thôi động võ đạo phát triển, hấp thu văn minh thành quả cùng trí tuệ kết tinh, coi đây là chất dinh dưỡng đến để thăng chính mình, đây là từ tử phàm tại phương thế giới này từ đầu đến cuối mục đích. Chờ mong đại gia phiếu đề cử, nguyện phiếu, nhiều hơn tìm tới. Đa tạ đa tạ. Tác giả nhỏ cá ướp muối một cái, thật là cũng có mộng tưởng, ta không có tốt đề cử, thật là các ngươi có, các ngươi là ta kiên cường hậu thuẫn, là ta động lực để tiến tới. Bái tạ. Chương 132, muốn nuôi người cổ 18 sạc dự phòng, 1, chương 132, muốn nuôi người cổ 18 sạc dự phòng, 1, từ tử phàm đem một chút đại khái hành động sách lược cùng Nhạc Bất Quần thương lượng về sau, hắn liền làm vung tay trưởng quỹ, về tới Hoa Sơn Bắc Phong Vân Đài Phong, nơi này cầm tù lấy Tạ Lãnh Điển, Viên Không đại sư bọn người. Tại thông hướng Vân Đài Phong chi địa có chỗ sơn lĩnh, vô cùng chật hẹp, nơi này có ba đạo tảng đá cửa ải, kẹp lại đường lên núi, đồng thời cũng ngăn cách người ở bên trong xuống núi con đường. Lúc này, từ tử phàm đến nơi này, mà phụ trách trông giữ nơi này Lục Đại Hưu cùng anh Bạch La ngay lập tức đem một chồng sách giấy đặt ở từ tử phàm trước mặt. Đây là từ tử phàm rời đi nơi này thời gian mấy tháng, bên trong đám người lĩnh ngộ võ học tâm đắc cùng mới lạ ý nghĩ. Nơi này đều là thường trú Bắc Phong bên trong lao đức nạp thu nhận sử dụng mà đến. Từ tử phàm rất có kiên nhẫn, từng tờ một nhìn sang, trong đó một số người ý nghĩ chỉ là làm trò hề cho thiên hạ, hồ ngôn loạn ngữ. Đương nhiên cũng có một phần rất nhỏ người luyện võ tâm đắc cùng ý nghĩ lại là thiên mã hành không, mặc dù khó mà thực hiện, nhưng là mạch suy nghĩ thanh kỳ, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Bất quá nửa canh giờ, từ tử phàm đã duyệt lãng hoàn tất, lúc này hắn đang suy nghĩ như thế nào càng lớn phát huy bộ phận này ác nhân tác dụng. Hắn lần này rời đi Hoa Sơn đã có 4 năm tháng, nhưng là tại thời gian lâu như vậy bên trong, nơi này một đám võ lâm cao thủ phản hồi về đến đồ vật lại làm hắn không phải rất hài lòng. Lúc này, từ tử phàm đang nghĩ biện pháp, thế nào kích phát bọn này tiềm lực của con người. Cân nhắc tới người tại đối mặt sinh tử cái chết, tiềm lực mới có thể hoàn toàn phóng xuất ra, từ tử phàm trong mắt có vẻ băng lãnh bộc lộ mà ra, hắn đã nghĩ đến biện pháp. Những người này ở đây trong giang hồ đều không phải là người tốt lành gì. Từ tử phàm chuẩn bị dùng nuôi cổ phương thức đến bức bách tất cả mọi người, dùng cái này để kích thích tất cả mọi người tiềm lực, tựa như hắn tại Nam Cương Ngũ Tiên giáo nhìn thấy Ngũ Thánh tranh bá như thế, hắn chuẩn bị đem những này ác nhân làm cổ đến nuôi, đối với cái này trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì ấy nấy. Rất có, về núi thông báo sư phụ, nhường hắn phái người làm chuyện này, từ tử phàm đem ý nghĩ của mình nhường Lục Đại Hưu truyền lại cho Nhạc Bất Quần sau, hắn liền tiến vào Bắc Phong bên trong. Lúc này, tại trải qua thời gian mấy tháng, nơi này cả đám chờ cũng là dễ chịu, ăn chút cơm, luyện một chút công, sinh hoạt không có áp lực chút nào. Qua thoải mái vô cùng, khiến từ tử phàm đều có chút hâm mộ. Hôm nay từ tử phàm lại về đến nơi này, không có nhìn tất cả mọi người, hắn tại khắp nơi trên vách đá khắc võ học, đều là hắn trong khoảng thời gian này đến nay đạt được thần công bảo điện. Mau nhìn, Hoa Sơn kiếm ma lại tới khắc ấn võ học. Có người kêu lên, đây là Quý Hoa bảo điện, thiên hạ đệ nhất cao thủ Đông Phương bất bại võ học. Có ít người nhìn xem từ tử phàm khắc ấn võ học, trong lòng không thể tin. Chẳng lẽ hắn đánh bại Đông Phương bất bại? Có người nhìn thấy loại này ma giáo chi cao võ học, ngựa bên trên liên tưởng tới một ít chuyện. Lúc này, mọi người thấy từ tử phàm ánh mắt lại một lần nữa thay đổi, trước kia bọn hắn chỉ là cho rằng từ tử phàm có thể cùng Đông Phương bất bại tranh thứ nhất, nhưng là hiện tại Đông Phương bất bại võ học bí tịch xuất hiện ở từ tử phàm trong tay, rất rõ ràng, Đông Phương bất bại tuyệt đối là bị Hoa Sơn kiếm ma đánh bại. Cái kia chính là nói, lúc này giang hồ Hoa Sơn kiếm ma mới là thiên hạ đệ nhất. Mau nhìn, kia là khắc lấy Thái Cực thần công. Có người kinh hô. Trời ạ, kia là võ đang phái Thái Cực thần công. Mau nhìn, còn có Thiếu Lâm tự dịch cân kinh. Theo từ tử phàm từng trang sách võ học khác, mọi người chung quanh lúc này đều sợ ngây người. Bọn hắn bị giam giữ nơi đây mấy tháng, trong giang hồ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? trong giang hồ nhất định đã xảy ra kinh thiên biến đổi lớn, đây là tất cả mọi người trong lòng cùng chung ý tưởng. Thậm chí, có một số việc nghĩ kỹ lại, có đại khủng bố, chẳng lẽ giang hồ trong trốn võ lâm tam cự đầu, Thiếu Lâm, Võ Đăng, Nhật Nguyệt Thần Giáo đều bị Hoa Sơn Kiếm Ma một người chọn lấy? Nghĩ tới đây, đám người hít vào khí lạnh, từ đỉnh đầu mát tới góc chân, nhìn về phía trước từ Tử Phàm khắc chữ thân ảnh, trong mắt đều là kính sợ vẻ sợ hãi. T. Hấp Tinh Đại Pháp, nổi tiếng thiên hạ ma công a. Có người lần nữa kinh hô. Đối với phản ứng của mọi người, Từ Tử Phàm vốn không có để ý, hắn lúc này trong mắt thần lóng lánh, tâm tư trầm tĩnh tại đối với các loại thần công bí pháp lĩnh ngộ bên trong. Hắn sở dĩ chính mình tự tay khắc ấn võ học, bởi vì hắn phát hiện thông qua loại phương pháp này, hắn có thể khắc sâu hơn lĩnh ngộ chô khắc võ học, dạng này có thể xúc tiến tiến bộ của hắn. Lúc này, Từ Tử Phàm trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm long lánh, xẹt qua phía trước vách đá, suy suy rung động, trên đó bột đá rỉ rào mà rơi. Sau 3 canh giờ, Từ Tử Phàm đem lần này xuất hành đoạt được chỗ có thần công toàn bộ khắc tại sơn hai bên đường trên thạch bích, sau đó Từ Tử Phàm thân ảnh huyên hóa, rời đi nơi đây. Mà ở chung quanh một số người, sớm đã bắt đầu nghiên cứu trên thạch bích võ học, đây chính là thiên đại duyên phận a, không nói nhất lưu võ học, tuyệt thế võ học nơi này chính là cũng rất nhiều. Giờ phút này có người thậm chí không thể không cảm thán, nếu như không phải hướng tới tự do, kỳ thật ở chỗ này cũng rất tốt, bao ăn bao ở, không cần lo lắng bị người giết chết, còn có đa số trong giang hồ vang danh thiên hạ võ học túi đầu như vậy, cái này chẳng lẽ không phải một niềm hạnh phúc a. Lại qua một ngày, Từ Tử Phàm lần nữa đi tới nơi đây, lần này hắn là tìm đến 18 vị La Hán đồng nhân, hắn còn nhớ rõ, tại Tung Sơn phái song phương đối bính thời điểm, 18 vị La Hán đồng nhân mở ra 18 vị La Hán đồng nhân đại trận, vận dụng trong trận pháp mạnh nhất hợp kích phương pháp Niết Bàn Nhất Côn. Lúc ấy hắn mỗi tiếp một côn, thân thể chấn động, thể nội có không hiểu biến hóa đang phát sinh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng khi đó chính mình đang mạnh lên, đặc biệt là thân thể của hắn xương cốt tính bền dẻo và độ cứng tại tăng cường nhanh chóng. Từ đó về sau, hắn đem 18 vị La Hán đồng nhân nhìn thành sạc dự phòng, chỉ là mỗi lần sử dụng ra 9 đòn Niết Bàn Nhất Côn sau, 18 vị La Hán đồng nhân chắc chắn thân thể suy yếu suy bại, nghỉ ngơi 3 tháng mới có thể khôi phục. Cho nên cho tới hôm nay, hắn lại tới, tìm đến 18 vị La Hán đồng nhân, hắn muốn thử lại lần nữa 18 vị La Hán đồng nhân Niết Bàn Nhất Côn. Đồng thời hắn quyết định, chỉ cần hắn có thể lần nữa tiến bộ, cho dù là tiến bộ một chút xíu, như vậy về sau hắn sẽ thường xuyên đến. Nếu như Từ Tử Phàm loại ý nghĩ này bị 18 vị La Hán đồng người biết lời nói, nhất định 18 người đều phải tức mất đi. Bọn hắn sẽ nghĩ, tên biến thái này, cái quái vật này, coi bọn họ là cái gì? Còn có nhân tính a? Không biết rõ mỗi lần phát động xong Niết Bàn Nhất Côn, bọn hắn 18 người liền phải toàn thân hư thoát, nằm trên giường 3 tháng a. Còn thường xuyên đến thử, chính là làm bằng sắt La Hán thân thể cũng không chịu nổi Từ Tử Phàm dạng này tàn phá a Bắc Phong tứ phía treo tuyệt, bên trên quan cảnh vân, hạ thông địa mạch, sừng sững siêu quần xuất chúng, mà ngọn núi là từ mấy tổ cự thạch ghép lại tạo thành, tự nhiên mà thành, tại tuyệt đỉnh chỗ hình thành một phương bình đài, ngọn núi trung quanh lại cao vút trong mây, tứ phía lâu dài mây mù lở lở, cho nên nơi đây lại gọi Vân Đài Phong. Không bao lâu nhi, Từ Tử Phàm đã đi tới Vân Đài đỉnh núi, nơi này là Vân Đài Phong chỗ cao nhất, mà một đám tuyệt thế cao thủ Tả Lãnh Thiền, Thiếu Lâm ba thần tăng, một cao phong đều tại đây. Chương 132, muốn nuôi người cổ 18 sạc dự phòng, 2, chương 132, muốn nuôi người cổ 18 sạc dự phòng, 2. Giống nhau 18 vị La Hán đồng nhân cũng đều tại đây, giờ phút này, nhìn thấy Từ Tử Phàm đến, tất cả mọi người đứng lên, mặt sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn không biết rõ Hoa Sơn Kiếm Ma lại muốn làm gì. Hôm qua Từ Tử Phàm tại sơn hai bên đường trên thạch bích khắc ấn võ học, bọn hắn đều không ở tại chỗ, thẳng đến Từ Tử Phàm rời đi, bọn hắn vương mới hiểu. Xem như tuyệt thế cao thủ bọn hắn, đối với Từ Tử Phàm chỗ khắc võ học thật giả liếc qua thấy ngay, giờ phút này trong lòng bọn họ, Từ Tử Phàm chính là chính cống ma đầu. Bởi vì bọn hắn cho rằng Võ Đang, Thiếu Lâm, Nhật Nguyệt Thần Giáo, cái này trong giang hồ cường đại nhất tam đại giáo phái đều đã bị Từ Tử Phàm một người tiêu diệt, nếu không giải thích được vì sao mỗi cái giáo phái tuyệt thế công pháp đều bị Từ Tử Phàm đoạt được. Giờ phút này, bọn hắn cho rằng trong giang hồ nhất định đã xảy ra từ xưa đến nay lớn nhất thảm án, tam đại giáo phái bị diệt, dính đến quá nhiều, giờ phút này giang hồ nhất định đã đại loạn. Mà kẻ đầu sỏ ngay tại lúc này bọn hắn trước mắt Hoa Sơn Kiếm Ma. Lúc này, ở đây tất cả tuyệt thế cao thủ đều trong lòng kinh hãi, nhìn xem Từ Tử Phàm, không biết do hắn bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, y muốn như thế nào. Từ Tử Phàm thấy mọi người vẻ mặt trong lòng sáng tỏ, đối với đám người đối với mình kiêng kỵ liếc qua thấy ngay. 18 vị La Hán đồng nhân, thân thể khôi phục như thế nào? Từ Tử Phàm thẳng vào chính đề, mở miệng hỏi. Ách, tình huống như thế nào? Lúc này trong lòng mọi người kinh ngạc, không hiểu Hoa Sơn Kiếm Ma đây cũng là diễn cái nào xuất diễn, vừa chuẩn bị làm cái gì. Mà tiếp thụ qua Từ Tử Phàm trà đạp 18 vị La Hán đồng nhân giờ phút này càng là thấp thỏm trong lòng, không biết rõ lần trước bằng sức lực một người mệnh ngã bọn hắn 18 người cái quái vật này cùng biến thái trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì, chuẩn bị làm gì. Giờ phút này, bọn hắn 18 người nhìn xem Từ Tử Phàm, trong ánh mắt đều là nồng đậm kiêng kỵ sợ hãi chi sắc, có thể thấy được lần trước song phương đối bính Từ Tử Phàm cho trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma sâu bao nhiêu. Nhưng là rất nhanh, một người cầm đầu La Hán đồng người hay là đáp lại nói, làm phiền Từ thí chủ mong nhớ, chúng ta 18 người khôi phục quá tốt, giờ phút này đã không được gì. Nghe được lời nói, Từ Tử Phàm mỉm cười gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, hôm nay ta tới nơi đây là còn muốn lĩnh giáo chư vị Niết Bàn Nhất Côn. Nghe nói Từ Tử Phàm lời nói, 18 vị La Hán đồng nhân kem chút chính là một cái lảo đảo, mặt lộ vẻ xấu khổ, trong lòng toàn bộ thầm nghĩ, mẹ nó, còn tới Phật gia, ta không muốn thể nghiệm mệnh đến hư thoát, nằm trên giường 3 tháng sự tỉnh. Từ thí chủ nói đùa, chúng ta cho dù toàn lực ra tay, cũng sẽ không làm bị thương ngươi mảy may, không phải là đối thủ của ngươi. Vẫn là vừa rồi bị kia La Hán đồng người nói. Nghe thấy lời ấy, Từ Tử Phàm sắc mặt lạnh xuống, đôi mắt bên trong có hàn quang đang lóe lên, nói, đây là ta thông chi các ngươi, không phải cùng các ngươi thương lượng. Nói xong lời này, Từ Tử Phàm ánh mắt quét qua tất cả người, nói, về sau tái phạm người, chết. Lúc này, mấy vị tuyệt thế cao thủ bao quát 18 vị La Hán đồng trong lòng người đều là run lên, luôn miệng nói về sau tuyệt đối không dám. Sau đó 18 vị La Hán đồng nhân vẻ mặt cầu xin, đi ra, từng cái cầm trong tay thuộc thiết côn, kết thành trận pháp. Bắt đầu đi. Từ Tử Phàm nói mà không có biểu cảm gì nói. Xoát, xoát, xoát 18 vị La Hán đồng người thân ảnh bay vút, nhanh chóng bày trận. Rất nhanh, vân đài đỉnh núi, năng lượng sôi trào, không khí chung quanh đều bạo động. Kim quang sáng chói, chiếu rọi chân trời, đem chung quanh mây mù đều nhuộm thành kim sắc. Nơi đây, biến một mảnh thần thánh, giống như Phật Đà hàng thế, Phật gia đặc hữu hàng ma khí tức bạo phát ra, quét sạch quanh mình. Lúc này, đại địa đều đang chấn động, không khí oanh minh. Mà Từ Tử Phàm nhìn trước mắt 18 vị La Hán đồng nhân đại trận vận chuyển tới cực hạn, thương phấn trong lòng, trong mắt sáng chói thần quang tăng vọt. Vâng, vâng, vâng đồng nhân La Hán trong tay thủ thiết côn giờ phút này bị năng lượng gia trì tới cực điểm, giống như hóa thành kim sắc thần trụ, như trời nghiêng, dường như sơn ngược, mang theo huy hoàng thiên uy, như thần lâm thế. Hôm nay thập bát đồng nhân La Hán tại quan sát cùng nghiên cứu các loại võ công tuyệt thế về sau, công lực rất rõ ràng so với lần trước cùng Từ Tử Phàm đối bính thời điểm mạnh không ít. Lúc này mang theo phá vỡ sơn đoạn nhạc khí thế hướng Từ Tử Phàm liên tiếp đánh ra chín côn. Cái này chín côn là 18 vị La Hán đồng nhân đại trận uy lực lớn nhất chín đòn, chính là kia niết bàn nhất côn. Mà Từ Tử Phàm lần nữa dùng chút ít tử hà chân khí hộ thể, chính diện ngạnh kháng chặn cái này chín đòn. Lúc này, liền như lần trước như vậy, kim sát Phật quang mang theo cự lực chuyển tiến vào Từ Tử Phàm thể nội, mang theo lấy thể nội khí huyết, xương cốt, màng da, ngũ tạng trở bắt đầu chấn động. Tử hà chân khí miên miên mật, trùng trùng điệp điệp, lần nữa dung nhập thể nội mỗi cái tế bào, tại tiêu trừ chấn động, bảo hộ đã hơn. Giống nhau, tại tử hà chân khí dung nhập Từ Tử Phàm xương cốt về sau, kỳ cốt cách phía trên lần nữa có tinh mịn ngân sắc đường vân tạo ra, từng kia từng sợi, tiếp lấy trước kia đã tồn tại ngân sắc đường vân tại tràn ra khắp nơi, so trước kia phức tạp hơn, càng rậm rạp. Lúc này, Từ Tử Phàm nếu như có thể nội thị, liền sẽ phát hiện thể lực xương cốt có khác với thường nhân, trên đó có ngân sắc đường vân bao trùm, mặc dù chỉ là từng kia từng sợi, nhưng lại ngân quang lòng lánh, nhìn vô cùng bất phàm, vô cùng thần bí. Giờ phút này, Từ Tử Phàm có thể cảm giác được thân thể của mình lực lượng, đặc biệt là xương cốt năng lực chịu đựng, xương cốt cường độ cùng tính bền dẻo lần nữa tăng lên không ít. Phốc đột nhiên, Từ Tử Phàm một bụng nghịch huyết phun ra, bất quá chỉ có hắn biết, hắn đây không phải thụ thương, mà là tại sắp xếp ra bên trong thân thể xương cốt thăng hoa sinh ra phế máu. Ha ha ha, không tệ, không tệ. Lúc này, Từ Tử Phàm thực lực lần nữa tăng lên, trong lòng cao hứng, lớn bật cười. Bất quá, Từ Tử Phàm loại nụ cười này đối với người khác trong mắt chính là quỷ dị, chính là không thể lý giải. Ngươi mẹ nó tình huống như thế nào? Ưa thích tìm đánh. Thật sự là gặp quỷ, cái này Hoa Sơn kiếm ma tả dị gấp. Giờ phút này, mọi người chung quanh trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ kinh hãi cùng tồn tại, đồng thời trong lòng đối Từ Tử Phàm càng là kiêng kỵ. Bởi vì Từ Tử Phàm hành vi theo bọn hắn nghĩ chính là bệnh tâm thần, hành vi quái dị, không thể lẽ thường suy đoán. Võ công cao cường không đáng sợ là võ công cao cường người quá tà dị, là người bị bệnh thần kinh, không ai có thể nhìn hiểu. Lúc này, cảm giác này đặc biệt lần nữa mệt ngã 18 vị La Hán đồng nhân cảm thụ rõ ràng nhất. Lúc này 18 vị La Hán đồng nhân, từng cái sắc mặt tái nhợt, nằm rơi đầy đất, khí tức bề bài, vẻ mặt suy bại, dường như gần đất xa trời đồng dạng, đều đúng Từ Tử Phàm là vừa hận vừa sợ. Chư vị, cáo tử. Từ Tử Phàm nhìn về phía đám người nói rằng, theo sau đó xoay người rời đi. Hô đối với Từ Tử Phàm rời đi, đám người rốt cục thở dài một hơi, tên biến thái này bệnh tâm thần rốt cục rời đi. Không bao lâu nhi, Từ Tử Phàm đã đến cửa hải phía trên, tìm cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng, hắn muốn bắt đầu nghiên cứu các loại võ học, hắn không thể buông lỏng. Hắn cũng kỳ vọng mau chóng đột phá Tử Hà thần công tầng thứ 9, thẳng tới viên mãn. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ dung hợp các loại võ học, sáng tạo ra độc thuộc về mình, độc thuộc tại Hoa Sơn võ học. Tựa như võ đang tổ sư Trương Tam Phong, sáng chế ra thái cực hệ liệt võ học, danh chấn tiên thu. Chương 133, nuôi người cổ kế hoạch bắt đầu. Một, chương 133, nuôi người cổ kế hoạch bắt đầu. Một, thời gian trôi mau, như nước chảy về hướng đông đi, mới thoáng cái đã qua một tháng. Từ Tử Phàm trong khoảng thời gian này tại nghiên cứu các loại võ học, tại thể nộ các loại võ đạo nguyên lý. Tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, giờ này phút này, Từ Tử Phàm võ đạo tích lũy tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, không người có thể so sánh. Hơn nữa, có lẽ là trời sinh, có lẽ là nguyên nhân khác, Từ Tử Phàm ngộ tính cùng tư chất tại võ công tiến nhanh sau biểu hiện càng ngày càng tốt, khiến chính hắn đều kinh ngạc vô cùng. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tại nghiên cứu rất nhiều loại võ học, đặc biệt là Thái Cực Thần Công, Dịch Cân Kinh, Hấp Tinh Đại Pháp cùng Quý Hoa Bảo Điện, cái này bốn loại tuyệt thế nội công cho hắn rất lớn dẫn dắt. Hắn mong muốn căn cứ chính mình nói một lần nữa sáng tạo ra một môn có thể sánh ngang trở lên bốn đại tuyệt thế công pháp nội công, thậm chí là siêu việt bọn chúng. Đối với Hoa Sơn phái mà nói, mặc dù có độc môn Tử Hà Thần Công có thể làm chân phái võ học, nhưng là muốn đại thành, nói nghe thì dễ, luyện loại này nội công tâm pháp là lấy 10 năm làm đơn vị, cần thiết thời gian quá nhiều, có mấy người có thể hao tổn lên. Mặc dù Tử Hà Thần Công chi thần dị không thua cái khác tuyệt thế nội công, nhưng là phải có điều thành, quá chậm. Tựa như Nhạc Bất Quẩn, luyện 20 mấy năm, cũng là mới Tử Hà Thần Công tầng thứ tư, mà chính hắn có Lam Sắc Dị Thạch phụ trợ, đồng thời kiến thức võ đạo vững chắc vô cùng, nhưng là Tử Hà Thần Công vẫn là không có đại thành, có thể thấy được tập luyện công pháp này khó khăn. Cho nên nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm muốn tự sáng tạo một môn tuyệt thế thần công, theo trên căn bản làm Vinh Dự Hoa Sơn, đồng thời cũng là đối với mình thực lực tổng hợp tăng lên. Sư Minh, sư phụ vừa rồi truyền tin, kia hai nơi địa phương làm xong. Lúc này, Lục Đại Hưu đi tới vừa cười vừa nói, trên bờ vai có chỉ khỉ nhỏ tại chi chi gọi, ánh mắt rất sống động, đổi tới đổi lui nhìn xem bốn phía, vô cùng cơ linh đáng yêu, rất có linh tính. Từ Tử Phàm thấy thế, sắc mặt sững sờ, cái này kịch bản quán tính cũng quá lớn a, mình đã đem phương thế giới này kịch bản sửa không còn hình dáng, Lục Đại Hưu vẫn là đạt được một con khỉ. Bất quá Từ Tử Phàm cũng không có nhiều hỏi làm thế nào chiếm được hậu tử, có lẽ thời điểm mang theo khỉ nhỏ Lục Đại Hưu mới là Lục Đại Hưu ai nhanh như vậy. Lúc này, Từ Tử Phàm kinh ngạc, chính mình lúc trước nhường Nhạc Bất Quần làm sự tình cũng phải cần rất lớn nhân lực vật lực tài lực, thế nào lại nhanh như vậy? Đúng vậy a, sư minh còn không biết a. Ta Hoa Sơn trước mắt môn nhân đều lên bạn, trong đó không thiếu các ngành các nghề tinh anh, lần này sư phụ đem chuyện này xem như tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài, đại gia hỏa vì đạt được điểm tích lũy, quên tiền, thuê lao lực, cung cấp công cụ. Tóm lại là hợp nhu hợp sức, cho nên lần này đại công trình mới lại nhanh như vậy hoàn thành. Lục Đại Hưu giờ phút này giải thích nói, mặt mỉm cười, nhìn cao hứng phi thường cùng tự hào. Một khắc đồng hồ sau, Lục Đại Hưu rốt cục kể xong, giảng rất cẩn thận, Từ Tử Phàm có thể theo hắn trong giọng nói nghe ra một loại đồ vật gọi tự hào, là theo ở sâu trong nội tâm hiện ra tới tự hào, là chân thật tình cảm bộc lộ, không tham gia một chút giả. Nghe xong Lục Đại Hưu lời nói sau, Từ Tử Phàm đối Nhạc Bất Quần rất là bội phục, trời sinh chính là quản lý môn phái liệu, nhanh như vậy liền đem điểm tích lũy chế chơi rất sống động. Người đi phía trước trông coi, hảo hảo luyện công, ta qua bên kia nhìn xem. Từ Tử Phàm đối Lục Đại Hưu nói, sau khi nói xong, vận chuyển tuyệt thế thân pháp, thân ảnh nhanh nhẹn như tiên, bắn ra ngoài, thẳng đến tiên dụ nơi ở tiên dụ, là Hoa Sơn mặt khác một chỗ cảnh điểm, lại xe xịn park gốc, tại Hoa Sơn dụ tây, cùng Hoa Sơn dụ bèn bèn một lĩnh chi cách. Truyền thuyết thời cổ có hai huynh đệ ở đây chăn cừu thành tiên, cho nên gọi tên. Tiên dụ sâu hơn 50 dặm, kỳ thật chính là một chỗ chật hẹp thanh lũ hẻm núi, hai bên tuyệt bích ngàn trượng, không có bất kỳ người nào có thể lật qua, mà trong hạp cốc gặp gềnh lượn, dòng sông chảy xiết, núi đá hiểm trở, tiến dụ chỗ 5 dặm, có nghiêng lĩnh ngăn cản, làm cho người có cốc tận đường tuyệt cảm giác, không sai vượt mèo vượt độ, lại bằng thêm liều ám hoa minh chi tình thú. Từ Tử Phàm nhường Nhạc Bất Quần kiến tạo công trình chính là ở đây. Cùng Bắc Phong đồng dạng, nơi này thêm chút cải tạo, lại là một chỗ chỉ có thể vào không thể ra đường cùng. Từ Tử Phàm nhường Nhạc Bất Quần cải tạo công trình, đồng dạng là thành lập cửa ải. Hắn muốn đem nơi này xem như nuôi người của một nơi. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh nhanh đến cực hạn, không đủ một khắc đồng hồ, đã đi tới tiên dụ vị trí. Lúc này, ở trước mặt hắn đồng dạng là một chỗ tảng đá làm thành cửa ải, chặn ngang tiên dụ, đem toàn bộ hẻm núi chia làm trên dưới hai nửa. Cao 6 trượng, rộng 3 trượng, không tệ, đủ. Nhìn trước mắt đứng thẳng lập nên bao la hùng vĩ tảng đá tượng, Từ Tử Phàm rất là hài lòng. Kế tiếp, hắn phân biệt đi tiên dụ thượng du và hạ du thị sát, riêng phần mình xâm nhập 5 dặm chi địa, đều có một tòa càng cao hơn lớn, càng dày rộng tường đá ngăn ở nơi đó, bình thường võ lâm cao thủ tuyệt đối là ra không được. Tăng thêm ở giữa đoạn này tảng đá cửa ải, ba đoạn tảng đá cửa ải vừa bật đem chỗ này hẻm núi cắt thành hai cái thiên nhiên lồng giam, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Ân. Không tệ, người cổ kế hoạch có thể bắt đầu áp dụng. Thị sát xong tiên dụ hai nơi cầm tù chi địa sau, Từ Tử Phàm sắc mặt băng lãnh, đối với những cái kia ác nhân, gia nhập hắn người cổ kế hoạch sau, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì chịu tội cảm giác. Xoát. Từ Tử Phàm thân ảnh tiêu tan, nhoáng một cái một chiếc ở giữa đã rời đi, hắn có rất nhiều chuyện cần muốn an bài. Hôm sau, sáng sớm, phương đông mặt trời chậm chậm dâng lên, kim sắc mặt trời chiếu khắp nơi, Hoa Sơn Bắc Phong vị trí, bị Từ Tử Phàm cầm tù ở chỗ này một đám người phơi nắng, ấm áp, có người còn không có rời giường, còn đang trong giấc ngủ. Ở chỗ này mấy tháng, bọn hắn qua vô cùng thoải mái, không có nguy cơ sinh tử, có ăn có uống, còn có các loại thần công làm bạn ở bên, ngoại trừ mỹ nữ cùng tự do không có bên ngoài, cái khác đều có, quả thực là sảng khoái. Tất cả công lực tại tuyệt thế cấp bậc trở xuống người, mau tới. Đột nhiên, một tiếng hét to vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa, cái này âm thanh hét to chính là Từ Tử Phàm vận khởi nội lực, tại cái này Bắc Phong uống ra. Lúc này, Từ Tử Phàm đạo thanh âm này, như rồng gầm, dường như hổ khiếu, tiếng gầm quần quần mà ra, trời cao khuấy động, truyền ra ngoài rất xa, tối thiểu nhất Vân Đài đỉnh núi những người kia cũng là rõ ràng có thể nghe. Lúc này, Bắc Phong phía trên, đám người bên thai ong ong kêu to, kia là bị Từ Tử Phàm hét to thanh âm chấn, thậm chí có người còn đang trong giấc mộng cũng bị bừng tỉnh. Lúc này, Bắc Phong phía trên tất cả mọi người đã hiểu, đây là Hoa Sơn kiếm ma Từ Tử Phàm thanh âm, thông qua đạo sấm sét này giống như thanh âm, bọn hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được Hoa Sơn kiếm ma nội công sâu không lường được, cái này âm thanh gầm thét theo bọn hắn nghĩ quả thực là như rất giống ma. Đồng thời, bọn hắn đều minh bạch, nhất định là có lớn chuyện phát sinh, dính đến bọn hắn. Giờ phút này, đám người không chút do dự nhau nhau hướng Từ Tử Phàm chuyển xuất ra thanh âm địa phương mà đi, trong lòng bọn họ tràn đầy thất vọng, đồng thời còn có sợ hãi, không biết rõ Từ Tử Phàm sẽ đối bọn hắn làm cái gì. Thậm chí có người đoán được, có lẽ những ngày an nhàn của bọn hắn chấm dứt. Chương 133, nuôi người cổ kế hoạch bắt đầu, 2, chương 133, nuôi người cổ kế hoạch bắt đầu, 2, tất cả mọi người là người trong võ lâm, hành động rất nhanh, hai khắc đồng hồ sau, đều đã đi tới Bắc Phong phía dưới, chỗ kia cửa ải trước đó. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, không ngừng tuyệt thế cảnh giới phía dưới cao thủ tới, tuyệt thế cảnh giới mấy người cũng đều tới, bọn hắn muốn đến xem, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, Từ Tử Phàm tại cao 5, 6 trượng cửa ải phía trên ngồi xếp bằng, đối mặt phương đông, hai mắt khép hờ, hắn đang hô hấp vật khí, tu luyện Tử Hà thần công. Tại trên việc tu luyện, hắn sẽ không lãng phí từng phút từng giây, bởi vì hắn có áp lực của mình, rất lớn, rất lớn. Giờ phút này, tất cả mọi người đi tới cửa ải phía dưới, mà Từ Tử Phàm hai mắt cũng chậm rãi mở ra, trong đôi mắt có tử sắc thần quang bắn ra mà ra, nhưng là rất nhanh lại bình tĩnh lại, hóa thành bình thường. Đây là Tử Hà thần công luyện đến chỗ sâu đặc lưu biểu hiện. Xoát. Từ Tử Phàm ngồi xếp bằng thân ảnh biến mất, như huyễn ảnh đồng dạng, mang theo tử sắc hồng quang, bắn về phía cửa ải phía dưới, lại xuất hiện lúc đã tại mọi người trước người. Lúc này, Từ Tử Phàm đứng chắp tay, một thân màu đen cẩm y theo gió phiêu lãng, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn về phía trước mắt đám người. Nhị sư minh, kiểm kê nhân số, nhìn phải chăng có người không tới. Từ Tử Phàm mở miệng, hướng về cùng trong đám người Lao Đức Nặc nói. Là, Từ sư đệ. Lao Đức Nặc đồng ý sau một lát, Lao Đức Nặc hướng Từ Tử Phàm bẩm báo, nói, Từ sư đệ, tuyệt thế cảnh giới phía dưới tất cả mọi người, tổng cộng 312 người đều đã đến đông đủ. Ân. Từ Tử Phàm ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ gật đầu, chính hắn cũng đang yên lặng kiểm kê trước mắt đám người, cho ra kết quả cùng Lao Đức Nặc hồi báo cho hắn không có xuất nhập. Từ Tử Phàm dương mắt nhìn lên, thấy mấy cái tuyệt thế cảnh giới cao thủ cũng tới, mở miệng nói, đã đều tới, vậy ta cũng liền duy nhất một lần đều nói, tuyệt thế chi cảnh cao thủ tiếp tục lưu lại nơi đây, những người khác theo ta đi, đi hướng một chỗ khác. Mặt khác, kể từ hôm nay, cho các ngươi đồ ăn phân phối mặc dù có thể cam đoan các ngươi ấm no, nhưng là tốt xấu cao thấp không đều, cần muốn các ngươi đám người chính mình đi tranh thủ. Từ Tử Phàm ngữ khí lạnh nhạt, yếu ớt nói rằng, ngay sau đó hắn lại mở miệng nói, kể từ hôm nay, người sinh tử bất luận, trong các ngươi có thể lẫn nhau sát phạt. Giờ phút này, Bắc Phong đám người được nghe Từ Tử Phàm lời nói, sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn xem như lão giang hồ, đương nhiên Minh Bạch Hoa Sơn kiếm ma lời mới vừa nói là có ý gì, cái kia chính là đám người ở giữa có thể quyết sinh tử, hơn nữa chất lượng sinh hoạt từ chính mình đi tranh thủ. Hoa Sơn kiếm ma đây là cổ vũ đại gia đi lẫn nhau giết chóc. Nghĩ tới đây, mọi người tại đây lưng phát lạnh, bọn hắn có thể nghĩ đến, chưa tới đây tất cả mọi người có thể trở thành địch thủ của mình, đều có thể phía sau bị người đâm một đao. Về phần đám người liên hợp lại đồng cam cộng khổ. Làm sao có thể, tất cả mọi người là người trong giang hồ, ở đâu có người ở đó có giang hồ, trong giang hồ chính là tràn ngập phân tranh, làm sao có thể một lòng đoàn kết. Hơn nữa ở đây rất nhiều người đều là hắc đạo lớn tiêu, có thể nói đều không phải là người tốt, âm hiểm độc ác người cũng có, xảo trá như hồ người cũng có, không nói đạo nghĩa người cũng có, trông cậy vào như thế một đám người một lòng đoàn kết, đồng cam cộng khổ. Vậy còn không như trông cậy vào heo mẹ biết trèo cây đâu. Giờ này phút này, một bộ máu chảy hình tượng đã hiện ra ở đám người trong đầu. Sẽ có gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh, giết chóc lẫn nhau, có lẽ từ hôm nay trở đi, đi ngủ đều phải cẩn thận người khác cảm toán, chưa tới đây có thể sống người không nhiều, đây là nơi này tất cả mọi người trong lòng đều hiểu đạo lý. Giang hồ tàn khốc, nơi này tàn khốc hơn, đám người minh bạch, ngày tốt lành chấm dứt. Nhìn xem đám người sắc mặt, Từ Tử Phàm minh bạch đám người đều đã nghĩ đến kết quả cuối cùng, lập tức lại nói, vẫn là câu nói kia, muốn tự do, muốn về nhà. Như vậy xuất ra làm ta hài lòng liên quan tới võ học phương diện ý nghĩ hoặc là ý tưởng. Nói xong câu đó, Từ Tử Phàm giờ phút này cười lạnh, mở miệng nói ra, đi theo ta đi. Đông đảo tuyệt thế cảnh giới phía dưới người không biết làm sao, giờ phút này chỉ có thể đi theo Từ Tử Phàm mà đi. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất phát thời điểm, Lao Đức Nặc đông nhiên mở miệng hỏi, Từ sư đệ, vậy ta kế tiếp đi nơi nào? Từ Tử Phàm nghe vậy, biểu lộ có chút sửng sốt một chút, xem như Hoa Sơn nội gian, quả thật Tả Lãnh Thiền đệ tử Lao Đức Nặc chính mình xử trí như thế nào? Giết, vẫn là làm người cổ nuôi. Hai cái ý niệm này vừa lên, Từ Tử Phàm liền bóc tắt. Không phải tâm hắn mềm, hoặc là tốt xấu không phân, mà là Từ Tử Phàm còn nhớ rõ, chính mình mới tới Hoa Sơn thời điểm, cơ sở của mình võ công chính là từ Lao Đức Nặc đại nhạc bất quần truyền thụ cho. Mặc dù ngay lúc đó hành vi là nhạc bất quần phân phó xuống tới, nhưng là ân tình chính là ân tình, cái này tiểu lão đầu lúc ấy giáo rất cẩn thận, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, lúc ấy đối với mình cũng rất hiền lành, tại cơ sở võ học bên trên chỉ đạo chính mình không ít. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm trong lòng đã có ý nghĩ, nói, sư phụ chuẩn bị tại khắp thiên hạ xây Hoa Sơn các, ngươi phải giúp đỡ mau lên. Từ sư đệ, ta có thể tiếp tục lưu lại Bắc Phong, đại lục sư đệ trông giữ đám người này à? Lao Đức Nặc đáp lại nói. Nghe thấy lời ấy, Từ Tử Phàm biết hắn vẫn là muốn cứu Tả Lãnh Thiền, cho nên tất nhiên sẽ không đồng ý hắn nói. Không cần, rất có trông coi rất tốt, ngươi phải bận điệu sư phụ đi xây Hoa Sơn các ca. Từ Tử Phàm không cần suy nghĩ nói xong đang chuẩn bị rời đi, liền nghĩ tới một sự kiện, mặt hướng đám người, nói, 18 vị La Hán đồng nhân trước hết giữ lại ở nơi này à? Sau khi nói xong, Từ Tử Phàm quay người bay vút, thân ảnh đã ở cửa ải phía trên. Lao Đức Nặc thấy Từ Tử Phàm tâm ý đã quyết, đồng thời Tả Lãnh Thiền trong bóng tối đối với hắn gật đầu ra hiệu, sau đó cũng không tại cùng Từ Tử Phàm dây dưa. Mà 18 vị La Hán đồng nhân nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, chính mình lại thành cả thủ. Mặt trời giờ phút này đã thăng nhập cao thiên, ánh mặt trời vàng chói sáng lạn vô cùng, chiếu rọi tại cao cao đứng ở cửa ải phía trên Từ Tử Phàm trên thân, tựa như cho hắn phê lên một tầng kim y đồng dạng, lộ ra thần thánh vô cùng. Giờ phút này Từ Tử Phàm đối bên người Lục Đại Hữu dặn dò nói, rất có, thả sâu lồng. Tốt, sư minh. Lục Đại Hữu đáp lại. Sau đó cùng với dây thừng kéo kẹt thanh âm, một cái buổi sáng, hơn 300 người đều đã bị sâu qua Bắc Phong thông hướng ngoại giới ba đạo cửa ải. Sau đó, Lao Đức Nặc về Ngọc Nữ Phong đi tìm Nhạc Bất Quần, mà Từ Tử Phàm thì mang theo đám người này đi đến Tiên Dụ. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới Tiên Dụ, nhìn lên trước mắt cao cao đứng vững tảng đá tượng, trong lòng bi ai, lại muốn bị nốt. Mà ở chỗ này, lúc này đã có hai người chờ đã lâu, chính là Lâm Bình Chi cùng Đạo Quân, là Từ Tử Phàm tối hôm qua tìm Nhạc Bất Quần muốn người. Lúc này hai người bên cạnh đặt vào từng đống sách đóng chỉ tịch, theo trang bìa nhìn, nhưng đều là gần đây vừa mới đóng sách tốt thư tịch. Lúc này, hai người thấy Từ Tử Phàm mang theo mọi người đi tới nơi này, từng cái hướng Từ Tử Phàm ôm quyền hành lễ chào hỏi. "Từ sư minh, những sách vở này là gần đây vừa mới ghi chép tốt, xin người biết." Lâm Bình Chi mở miệng nói. Từ Tử Phàm nghe vậy, gật gật đầu, sau đó đối với chúng nhân nói, "Đây là Bắc Phong trên vách đá võ học tập, mỗi người một bản." Đám người nghe vậy, nguyên một đám đi lên, mỗi người nhận một bản, sau đó Từ Tử Phàm lại đem mọi người bên trong nhất lưu cao thủ tách ra, đem bọn hắn cầm tù tại bên trái hẻm núi, những người khác cầm tù tại bên phải hẻm núi. Chương 134, võ đạo vỡ lòng, khắp nơi trên đất hoa sơn cát, 1, chương 134, võ đạo vỡ lòng, khắp nơi trên đất hoa sơn cát, 1, đợi đến đám người toàn bộ nhập gốc, Từ Tử Phàm phân phó Lâm Bình Chi cùng đạo quân tạm thời trấn thủ ở nơi đây, tại cái này cửa ải phía trên giám sát hai bên trái phải bên trong hạp cốc võ lâm nhân sĩ. Từ đó Hoa Sơn Tam Đại cầm tù chi địa kể từ hôm nay hình thành, mà chưa tới đây cũng sẽ thành toàn bộ giang hồ trong chốn võ lâm kinh khủng nhất truyền thuyết, phàm là có người nhắc lên, đều nghe tin đã sợ mất mật, kinh hoàng khiếp sợ. Bởi vì nơi này mỗi ngày đều tràn ngập chém giết cùng tranh đấu, là máu cùng loạn tập hợp chỗ, là thi cùng xương cuối cùng kết cục, tiến vào nơi này, có rất ít người có thể sống đi ra. Nhưng là cái gọi là phúc hệ, hoa chỗ nằm, hoa này, phúc chỗ theo, chỉ cần từ nơi này còn sống đi ra người, nhất định là tuyệt thế đại hùng, gần như vô địch thiên hạ. Từ Tử Phàm tại an bài xong nơi này tất cả về sau, tiếp tục trở lại Bắc Phong thứ một cửa ải phía trên, cả ngày tĩnh tâm nội pháp, nghiên cứu võ học. Mà chính vào hôm ấy, Hoa Sơn trưởng giáo truyền lệnh, bắt đầu khắp thiên hạ thiết lập Hoa Sơn Các, cái này cũng liền mang ý nghĩa thiên hạ chuyển pháp mở ra bắt đầu. Thiên hạ chuyển pháp, khắp thiên hạ phàm là có trí học võ người, Hoa Sơn Các đều sẽ vì đó dẫn đường, mang bước vào võ đạo chi lộ. Hơn nữa, Hoa Sơn Các sẽ đem một vài có thể làm tập luyện người thẳng tới nhị lưu cảnh giới cơ sở võ học, tỉ như Hoa Sơn Tâm Pháp, Hoa Sơn Kiếm Pháp, Hoa Sơn Quyền Pháp chờ khắc ấn tại mỗi cái địa phương Hoa Sơn Các trước cửa trên tấm bia đá, miễn phí cung cấp người khắp thiên hạ học tập. Việc này ý nghĩa sâu xa, là Từ Tử Phàm lưu đồ bên trong khâu trọng yếu nhất, có thể nói là đốt lên làm phiến thế giới võ đạo chi hỏa, mặc dù bây giờ chỉ là tình tinh chi hỏa, nhưng là tương lai tuyệt đối có thể liệu nguyên. Từ Tử Phàm hy vọng, cử động lần này có thể cực lớn thúc đẩy Tiếu Ngạo giang hồ thế giới võ đạo phát triển văn minh, giới lúc được lợi nhất định là tất cả mọi người, đương nhiên đối với hắn trợ giúp của mình càng lớn, sẽ đối với hắn ảnh hưởng sâu xa. Mà theo một ngày này lên, trong giang hồ tình thế đột biến, người sáng mắt thấy một lần, liền biết Hoa Sơn phái sẽ thành đại phái đệ nhất thiên hạ, hơn xa trước kia bất kỳ giáo phái. Mà chịu ảnh hưởng lớn nhất còn thuộc dân gian, khắp thiên hạ người trong võ lâm chiếm 1% cũng không tệ rồi, dân gian mới là Từ Tử Phàm áp dụng chuyển pháp thiên hạ mục tiêu chủ yếu. Bình dân bách tính có rất ít người có điều kiện học võ, thậm chí dù cho muốn học võ, cũng không đường có thể đi, không có cửa mà vào. Tại Từ Tử Phàm xem ra, dân gian chính là võ đạo hoang dã, đồng thời cũng là võ đạo hy vọng chi địa, nơi này nhất định có dấu các loại võ học kỳ tài, võ đạo thiên tiêu chờ đợi mình đi đào móc. Đồng thời, khắp thiên hạ phổ cập võ đạo, cái này có thể cực lớn xúc tiến võ đạo phát triển, phương thế giới này võ đạo văn minh chi quang tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Lúc này, tại một chỗ gọi Sơn Âm trong huyện thành nhỏ, liền ở trong thành đường phố phồn hoa địa phương, có một chỗ trang viên, cửa trang viên phía trên chính giữa có khối bảng hiệu, trên tấm bảng viết Sơn Âm Hoa Sơn các năm chữ to. Chỗ này Hoa Sơn các hôm nay vừa mới thành lập, liền dán ra thu đồ thông cáo, hơn nữa tại nó cửa miệng còn đứng thẳng một tấm bia đá, trên đó vậy mà có khắc Thiếu Lâm Tâm Pháp, La Hán Quyền, Thiếu Lâm Côn Pháp chờ cơ sở võ học, miễn phí cung cấp lui tới người quan sát, nghiên cứu, thậm chí sao chép. Lúc này, tại cái này cửa trang viên bên cạnh thông cáo phía dưới, đứng đầy người, đang có một vị biết chữ lão giả cho chung quanh bách tính niệm kia thông cáo phía trên nội dung. Chờ cái này biết chữ lão giả từng chữ niệm xong, mọi người chung quanh xôi trào, về sau nơi đây, vậy mà bắt đầu mỗi ngày giảng giải võ đạo cơ sở lý luận, phàm là có người bằng lòng tới nghe, đều có thể tới đây miễn phí nghe giảng. Đồng thời, nơi này cũng biết tại đông đảo nghe giảng người bên trong chọn ưu tú thu đồ, ngày sau có thể trực tiếp đưa về Hoa Sơn nội môn. Mà tại lão giả niệm xong sau, đám người chung quanh có nửa trẻ danh to xác, nhao nhao liên hệ chung quanh tiểu đồng bọn, ngày mai tới đây nghe giảng tập võ. Thử hỏi, người nào trong lòng không có chính mình giấc mộng võ hiệp? Bách tính mặc dù bình thường, nhưng là cũng có mộng tưởng. Đương nhiên, cũng có ngày thường nhận hết ước hiếp người lúc nghe nơi đây có thể tập võ cường thân sau, mỗi ngày kiên trì tới đây nghe giảng, chờ mong chính mình cường đại sau, có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ người nhà. Mà một chút có điều kiện người từ hôm nay trở đi sẽ còn tiếp nhận Hoa Sơn các võ thuật dạy học, tương lai thậm chí có khả năng trực tiếp gia nhập Hoa Sơn nội môn. Chuyện tương tự như vậy, một ngày này tại khắp thiên hạ chỗ có địa phương đều có xảy ra, trong lúc nhất thời Hoa Sơn các trải rộng thiên hạ các nơi, thành vì thiên hạ người võ đạo vỡ lòng chi địa. Hôm nay giang hồ, bởi vì Hoa Sơn kiếm ma Từ Tử Phàm trong giang hồ một phen việc đã làm, Hoa Sơn sớm đã nổi danh, trong giang hồ hy vọng lúc này nhất thời có 102, không người nào dám trọng. Cho nên cũng không người nào dám tới đây gây chuyện, đương nhiên tại vài chỗ, cũng không thiếu có người âm thầm phá hư, nhưng là hôm nay Hoa Sơn, cao thủ nhiều như mây, đệ tử như mưa, nơi nào có người phá hư, cũng có thể rất nhanh giải quyết vấn đề. Mà Từ Tử Phàm đây hết thể mưu đồ cũng chỉ là trải qua Nhạc Bất Quần chi thủ chủ tính trung quy hoạch đan bài, chính hắn bản nhân lại là từ đầu đến cuối như một, ở đằng kia Hoa Sơn Bắc Phong nguyệt phục một tháng, ngày qua ngày nghiên cứu võ học, không động tâm vì ngoại vận. Mà trong lúc này, hắn cũng thỉnh thoảng tiến về truyền công các cùng ẩn cư ở đây Phong Thanh Dương đàm luận võ luận nói. Khi biết Từ Tử Phàm chuẩn bị là Hoa Sơn sáng tạo một môn độc thuộc tại Hoa Sơn nội công tâm pháp, thậm chí là giống võ đang thái cực hệ liệt võ học sau, Phong Thanh Dương rất là chấn động, đang trầm mặc sau một hồi lâu, đem độc cô cửu kiếm cũng truyền cho Từ Tử Phàm. Giờ này ngày này từ Tử Phàm đã đi ra của mình kiếm đạo, đối với Độc Cô Cựu Kiếm môn này tuyệt thế kiếm pháp, không giống vừa tới này phương thế giới thời điểm như thế khát vọng đạt được, được đến cũng là chú trọng nghiên cứu, xác minh trong đó võ đạo lý luận. Mà tại Hoa Sơn môn phái quản lý bên trên, trong khoảng thời gian này Nhạc Bất Quần năng lực cũng đã nhận được lớn nhất thể hiện, đem mấy bạn người môn phái quản lý ngay ngắn rõ ràng, mặc dù còn có chút tí vết, nhưng là đây cũng là môn phái phát triển quá nhanh không thể tránh khỏi chuyện, nhưng là tổng thể phương hướng có, mọi thứ đều tại hướng về tốt phương hướng cải biến. Thời gian như nước, thời gian qua mau, cứ như vậy chỉ chớp mắt thời gian đã qua 2 năm, tại trong 2 năm này, Hoa Sơn phái môn nhân đệ tử đông đảo, thẳng tới 10 vạn người, tính cả ngoại môn đệ tử, thậm chí vượt qua 30 vạn người. Đây là từ xưa đến nay, trong chốn võ lâm chưa từng có kỳ tích, chưa từng có một môn phái quy mô tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong liền đạt đến mức kinh khủng như thế. Thiên hạ khắp nơi trên đất Hoa Sơn Các, võ đạo vỡ lòng vị trí, hiện tại là người trong thiên hạ chung nhận thức. Bây giờ môn phái quản lý chế độ trải qua cực lớn hoàn thiện, Hoa Sơn Các hàng năm chiêu thu đệ tử, hơn nữa hàng năm tiến hành khảo hạch, mỗi cái huyện thành, mỗi cái tỉnh, khắp thiên hạ, tầng tầng sàng chọn, đối với không cùng tên cấp bậc đệ tử, cho khác biệt điểm tích lũy ban thưởng. Tại dạng này chế độ hạ, hiện ra rất nhiều ngày phú kinh người đệ tử, chỉ luận luyện võ tư chất, vượt qua lệnh hồ sung liền có 20 mấy cái. Lúc này, đám người không thể không cảm thán, thế gian chưa bao giờ thiếu thiên tài, mà là khuyết thiếu phát hiện thiên tài ánh mắt, đồng thời cũng lần nữa cảm thán, Hoa Sơn phái có người kế tụ. Lúc này Hoa Sơn phái uy áp thiên hạ các nơi, lúc trước võ đang cùng Nhật Nguyệt thần giáo hiện tại nút ở một góc, cùng Hoa Sơn phái căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Chương 134, võ đạo vỡ lòng, khắp nơi trên đất Hoa Sơn Các, 2, chương 134, võ đạo vỡ lòng, khắp nơi trên đất Hoa Sơn Các, 2. Giờ phút này Hoa Sơn phái có thể nói là thiên hạ duy nhất võ đạo thánh địa, Nhạc Bất Quần, Phong Bất Bình còn có về sau gia nhập Hoa Sơn phái ba cái nhất lưu cao thủ lần lượt đột phá đến tuyệt thế cấp bậc. Lúc này Hoa Sơn phái cao thủ đông đảo, võ học phẩm loại đầy đủ, uy thế ngày lòng, lại thêm có Hoa Sơn kiếm ma từ Tử Phàm đánh bại vô địch thiên hạ, trong lúc nhất thời, nơi đây trở thành thiên hạ võ lâm trung tâm, là người người kính ngưỡng kính ý võ đạo thánh địa. Một bộ đại phái khí tượng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà tại trong 2 năm này, Hoa Sơn phái cũng có thủ đoạn thiết huyết, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần tự mình truyền lệnh trải rộng thiên hạ Hoa Sơn đệ tử. Khắp thiên hạ lùng bắt ác nhân ghi vào điểm tích lũy chế, cổ vũ hoàn hảo không chút tổn hại truy nã. Đương nhiên, hoàn hảo không chút tổn hại truy nã là từ Tử Phàm yêu cầu, những này ác nhân theo cảnh giới võ học khác biệt, bị từ Tử Phàm tất cả đều lưu vong tại Hoa Sơn ba khu cầm tù chi địa bên trong. Nói lên cái này ba khu cầm tù chi địa, trong 2 năm qua thật là gió tanh mưa máu, người ở bên trong đều không phải là người tốt lành gì. Hoa Sơn Bắc Phong bên kia còn dễ nói, tất cả mọi người là tuyệt thế cao thủ, cũng liền mấy cái như vậy người, còn cơ bản đều là thiếu lâm nhất hệ người, cho nên cũng không có giết chóc lẫn nhau. Nhưng là tại Tiên Dụ chi địa hai nơi cầm tù chi địa, nơi này tranh đấu tối thầm, có người chịu không được người khác ức hiếp, dứt khoát vung đao tự cung, luyện cái kia có thể tốc thành tịch tà kiếm phổ hoặc là quý hoa bảo điện, rất nhanh võ công tiến nhanh, chế bá nhất thời. Thậm chí có một người tại tam lưu cảnh giới, luyện được tịch tà kiếm phổ sau, lại ẩn nhẫn đã lâu, đạt tới nhị lưu cảnh giới, sau đó một thanh dọn huyết ma kiếm đánh đầu thằng đó, đem khối kia trong hạp cốc người giết hơn 100. Trận chiến kia vô cùng thảm thiết, lưu máu nhuộm đỏ suối nước, người này một bước một giết, giết tới địa vùng. Sau đó người này tại diệt tất cả bình thường ức hiếp hắn người sau, lại qua 3 ngày, đột phá đến nhất lưu cảnh giới. Bảo hộ tại cửa hải phía trên Lâm Bình Chi thấy thế, tướng Tử Tử Phàm nói rõ việc này, Tử Tử Phàm tiến đến lại đem này tấn cấp làm nhất lưu cảnh giới người đổi được sắt vách hẻm núi, nơi đó là giam giữ nhất lưu cảnh giới võ lâm cao thủ địa phương. Cùng loại sự kiện như vậy có mấy lên, có người luyện hấp tinh đại pháp cùng dịch cân kinh sau xương bá nhất thời, có rất nhiều người võ công đều bị hút đi, biến thành phế nhân. Bởi vì mỗi ngày đều có ngoại giới ác nhân bổ sung tiến đến, cho nên nơi này từ đầu đến cuối cũng không thiếu người. Cái này mấy chỗ cầm tù chi địa mỗi ngày đều diễn ra máu chảy rết chóc cùng âm mưu quỷ kế, trong giang hồ tàn khốc ở chỗ này bị làm lớn ra rất nhiều lần. Mà giống nhau, Hoa Sơn Bắc Phong bên này, 2 năm qua đi, tuyệt thế cao thủ lại tăng lên một cái luyện tịch tà kiếm phổ, một cái luyện quỷ hoa bảo điện, một cái luyện hấp tinh đại pháp cùng dịch cân kinh, cái cuối cùng thì là theo ngoại giới bắt vào tới. Trong đó 3 người đều là theo nhất lưu cao thủ chỗ cầm tù chi địa rết đi lên, vô cùng mạnh mẽ, sát phạt lãnh huyết, âm hiểm độc ác. Cho nên, mặc dù nơi này trước mắt bởi vì thiếu lâm hệ cao thủ chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng là tình thế cũng không thể lạc quan, có lẽ ngày nào liền sẽ xảy ra tuyệt thế cấp hỗn chiến. Mà Từ Tử Phàm đối với cái này lại lạnh lùng đối lập, thờ ơ lạnh nhạt tất cả. Đối với những người này tử vong, hắn không có bất kỳ cái gì ấy nấy chi tình. Đương nhiên tại cái này trong thời gian 2 năm cũng có người đưa ra cực kỳ tốt võ học kiến giải, hoặc là sáng chế phi thường kỳ diệu võ học, bị Từ Tử Phàm trước mặt mọi người phong thích. Ngoài ra vốn có mấy cái Hoa Sơn đệ tử gần nhất 2 năm tại lĩnh hội nhiều loại tuyệt thế bí tịch sau, lại tại Từ Tử Phàm chỉ đạo hạ, kém nhất đều đột phá đến nhị lưu cảnh giới. Mà Lưu Tinh, Khúc Phi Yên cùng Lâm Bình Chi 3 người, Từ Tử Phàm cẩn thận chỉ đạo, cái này thời gian 2 năm, võ kỹ phương diện một mực luyện tập cơ sở kiếm pháp hoặc là cơ sở đạo pháp. Ở phương diện này, 3 người cơ sở đều đánh vô cùng rắn chắc, mà nội lực phương diện, Từ Tử Phàm lại là yêu cầu 3 người trước luyện tập dịch cân kinh, bởi vì dịch cân kinh công chính bình thản, về sau muốn tập luyện cái khác nội công, cũng tốt chuyển đổi nội tức. 2 năm qua đi, 3 người đều đạt đến nhị lưu trung kỳ cảnh giới, cùng nguyên tắc bên trong kịch bản vừa mới bắt đầu thời điểm lệnh hồ xung công lực kém không nhiều. Tất cả mọi người tại cực nhanh tăng lên chính mình. Toàn bộ Hoa Sơn môn phái tràn đầy sinh cơ bừng bừng, cho người ta phát triển không ngừng cảm giác. Mà Từ Tử Phàm chính mình cũng không ngoại lệ, tại trong 2 năm này, hắn tăng lên rất nhiều, hắn lĩnh hội thiên hạ các loại võ học, sáng chế ra rất bao nhiêu thần kỳ chiêu thức. Đương nhiên hắn cũng sẽ không quên kia Thiếu Lâm 18 sạc dự phòng, hắn cách mỗi mấy tháng liền đi nạp điện một lần, khiến Thiếu Lâm 18 vị La Hán đồng nhân mỗi lần đều không ngừng kêu khổ, dục tiên dục tử. Mà mỗi lần nạp điện sau, hắn đều có thể cảm giác chính mình mạnh mẽ hơn không ít, đặc biệt là xương cốt cường độ cùng tính bền dẻo, viễn siêu trước kia. Cho đến nạp điện 5 lần sau, từ từ phàm lại không còn tăng lên, hắn lúc này mới đình chỉ quấy rối cái này Thiếu Lâm 18 vị La Hán đồng nhân. Giờ này ngày này, từ từ phàm nhục thân cường đại, đao thương bất nhập, kim cương bất hoại, màn da phía trên ngẫu nhiên có bảo quang đang lưu chuyển, thần bí vô cùng, đồng thời lực phòng ngự vô song. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, không tính nội tức, hắn chỉ bằng mượn nhục thân, liền có thể đánh bại tiên tiên đạo cảnh cao thủ. Thậm chí dù là đi ra một gã giống hắn như vậy nội lực luyện đến cao thâm mặt chắc cảnh giới người, đều không nhất định có thể đánh bại thuần dùng nhục thân lực lượng hắn. Nhục thân cường hành, kim cương bất hoại, là từ từ phàm át chủ bài, đây cũng là hắn có khác với cái khác võ lâm cao thủ địa phương khác nhau. Hiện tại, bằng vào nhục thân bên trong chữa bị lực lượng, từ từ phàm có lòng tin có thể ngạo cười tiếu ngạo giang hồ thế giới, có thể đoạt được thiên hạ đệ nhất. Lúc này, từ từ phàm còn tại nghiên cứu các loại võ học, hắn kỳ vọng căn cứ hắn nói, sang chế giống thái cực hệ liệt võ học như thế hệ liệt thần công. Lúc này, trong đầu hắn có từng trang sách thần công tuyệt học trải qua muốn hiện lên, trong đó có dịch cân kinh, thái cực thần công, quỳ hoa bảo điện, tử hà thần công, hàn băng chân khí, thuần dương vô cực công chờ một chút. Dịch cân kinh ý nghĩa chính là, quanh thân chi mạch lạc, hệ ngũ tạng chi tinh thần, tuần mà không tiêu tan, đi mà không ngừng, khí tự nội sinh, mau theo bên ngoài nhuận. Hơn nữa luyện thành này thần công sau, dùng cho công kích, tâm động mà lực phát, kéo một phát vừa để xuống, tự nhiên mà thì, chưa phát giác ra mà tự ra, như nước thủy chiếu chi trướng, dường như lôi chi phát. Ngoài ra dùng cho phòng ngự, tập luyện dịch cân kinh người, tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ tại lớn hải ba đảo bên trong, sóng dữ bành trướng lúc, thuyền nhỏ tự nhiên ném cao đè thấp, làm sao dùng sức? Nếu muốn dùng sức, lại nào có lực đạo có thể dùng? Lại từ đâu chỗ sử dụng? Thiếu Lâm từ ngàn năm nay trấn phái thần công nhất định bác đại tinh thâm, lúc này khiến Từ Tử Phàm cũng không khỏi tán thưởng, trong đó nội hàm võ đạo nguyên lý, sát thực phi phàm. Lúc này đủ loại bí tịch võ đạo tại Từ Tử Phàm trong đầu từng cái thoáng hiện mà qua. Hắn tại nghiên cứu người khác nói, tham khảo người khác pháp, đến sáng tạo ra bản thân tuyệt thế thần công. Tử Hà thần công kỳ dị phi phàm, luyện ra tử hà chân khí trùng trùng điệp, miên miên mật mật, chí dương chí cương. Luyện đến chỗ sâu, nội lực mãnh liệt, phòng ngự vô song, kim cương bất hoại, có thể hóa giải dị chủng chân khí, khai phát bản thân tiềm năng, diệu dụng vô cùng. Nếu như không phải tập luyện tốc độ quá chậm, Tử Hà thần công nhất định sớm đã hào phóng dị sắc, chỗ kỳ diệu, có lẽ còn tại dịch cân kinh phía trên. Chương 135, sáng tạo pháp, 1, chương 135, sáng tạo pháp, 1, Từ Tử Phàm ngồi xếp bằng, tại nghiên cứu tham khảo các loại công pháp võ học. Hư thực chuyển hóa, âm dương biến huyễn, bên trên hư hạ thực, kết hợp cương đu bên trong ngũ vừa, làm trung hòa chi khí phát mà chí cương, đạt tới không gì không phá chi cảnh, đây là thái cực thần công chân nghĩa. Từ Tử Phàm tại ngộ pháp, đang suy nghĩ tương lai như thế nào đi, hắn muốn kết hợp chính mình đạo, sáng tạo ra một môn thần công, có thể so sánh thậm chí vượt qua đương thời tất cả võ học. Hấp tinh đại pháp chú trọng lấy cực âm dẫn cực dương, tự thân nội lực càng mạnh, hấp lực càng lớn. Bộ này nội công là đem nội lực của người khác hấp thu, đem những này nội lực của người khác hóa thành trong cơ thể mình nội lực, hoặc đem hút nhập thể nội nội lực của người khác bài xuất. Nghĩ đến hấp tinh đại pháp đặc hữu đặc điểm, một đạo thiểm điện tại Từ Tử Phàm trong đầu hiện lên, hắn giống như bắt lấy cái gì. Tại Tiếu Ngạo Giang Hồ nguyên tắc bên trong, có môn công pháp, tác dụng là làm đối phương sử dụng nội lực công kích mình lúc, đem đối phương nội lực đạo xuống dưới đất, làm cho không thể bị hại, mà những này nội lực lại không chút nào có thể cho mình sử dụng, cũng không thể thông qua loại này võ công đến đả thương địch thủ. Môn công pháp này chính là hướng vấn tiên mô phỏng hấp tinh đại pháp tự sáng tạo võ công, đây là một loại di hoa tiết mục, tá lực đả lực công pháp. Mà Từ Tử Phàm lĩnh ngộ kiếm đạo là cái gì? Là hóa đi cùng phá hủy. Hóa đi tất cả công kích, làm cho không thể bị hại. Phá hủy tất cả ngăn cản, diệt tận thập phương địch. Từ Tử Phàm nói, trước mắt thuộc về kiếm đạo, là hắn cùng Phong Thanh Dương luận bản tỷ thí thời điểm lĩnh ngộ được. Mà chính mình nói một khi phát động, sẽ hình thành độc thuộc về mình chiến đấu tiểu thiên địa, tại vùng trời nhỏ này bên trong, chính mình đạo là chỗ thể, chí cao vô thượng, áp chế tất cả. Từ Tử Phàm nói, tại trong thực chiến, trừ qua cùng Phong Thanh Dương luận bản qua bên ngoài, duy vừa sử dụng một lần chính là chu sát thế giới hiện thực thú ma. Lúc ấy, của mình kiếm đạo một khi phát động, thú ma không chút huyền niệm để tội. Cũng là bởi vì kiếm đạo của hắn, vô thượng kiếm ý kết hợp sâu dày vô cùng tử hà chân khí hóa đi thụ ma công kích về phía hắn yêu ma lực, đồng thời tan vỡ thụ ma thể nội sinh cơ, có thể nói là bá đạo sắc bén vô cùng. Mà lúc này, hấp tinh đại pháp một cái đặc điểm chính là hóa công, hoặc là có thể nói là di hóa tiết mục. Mà một đặc điểm khác là sử dụng người khác lực, đánh người khác, cũng chính là tá lực đả lực. Nghĩ tới đây, Từ Tử Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe, có tử hoa tại ẩn hiện, hắn có mạch suy nghĩ. Giờ phút này, dịch cân kinh chi thuần hậu, thái cực thần công chi âm dương hư thực chuyển đổi, tử hà thần công chi kỳ dị, quý hoa bảo điện chi quỷ dị, hấp tinh đại pháp chi tả tính. Từng môn thần công, từng cọp võ học, bên trong ẩn chứa võ đạo chi chân lý, võ học chi nguyên lý, tại Từ Tử Phàm tâm bên trong chảy xuôi. Lúc này, Từ Tử Phàm ngồi xếp bằng, chất khí trong cơ thể dựa theo không hiểu quỹ tích vận chuyển, giờ phút này, hắn khí chất trên người thay đổi, biến lúc đang lúc tả, lúc giờ âm dương. Chỉ thấy tử sắc chân khí miên miên mật mật, trùng trùng điệp điệp, chí thuần chí dương, bao trùm quanh thân, trên đó lại có vô số thái cực đạo đồ ung dung chuyển động, hư thực tiêu tan. Theo sát phía sau, lại có hồng quang nhàn nhạt yêu dị quỷ quyệt, chí thuần chí âm, phù ở bên ngoài cơ thể. Từ Tử Phàm trong mắt ánh sáng màu đỏ bùng lên, có loại bạo ngược khí tức tản ra. tán tình, chạm tình nhưng là theo sát phía sau, một tiếng quát nhẹ tự từ Tử Phạm trong miệng vang lên, sau đó, hai con ngươi biến lanh khốc vô cùng, lạnh như băng xương, tuyệt tình tuyệt tính, như thương tiên chi nhãn, tang thương vô tình, nhưng lại có loại bức nhân chi thế tản ra. Lúc này từ Tử Phạm khí tức quanh người yêu dị quỷ quyệt, nhưng lại sắc bén vô cùng, băng lãnh vô tình hai mắt bắn ra hai đạo sừng sững ánh mắt. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy từ Tử Phạm, nhất định giật nảy cả mình, đây là hắn a. Quá yêu dị, quá âm trầm, quá sắc bén, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nguyên một đám thái cực đạo đồ hư thực tiêu tan, tại từ Tử Phạm bên ngoài cơ thể chìm chìm nổi nổi, ung dung chuyển động. Tại một đoạn thời khắc, tất cả thái cực đạo đồ dương cực trong mắt có năng lượng khí tức phun trào, theo sát phía sau, từ Tử Phạm bên ngoài cơ thể màu đỏ nhàn nhạt chân khí lấy vô cùng tốc độ nhanh không có vào dương cực trong mắt, bên ngoài cơ thể chân khí màu đỏ tại kịch liệt biến mất không thấy gì nữa. Loại tình theo từ Tử Phạm trong miệng quát nhẹ, giờ phút này, hắn tang thương vô tình, băng lãnh đến cực điểm con ngựa như là hàn băng hòa tan, biến trở về bình thường. Lúc này, bên ngoài cơ thể tử sắc chân khí lưu chuyển, khí tức to lớn, chí dương chí cường, phòng ngự vô song. Đây là một loại cực kỳ kinh người biến hóa, từ Tử Phạm chân khí trong cơ thể lưu chuyển quỹ tích đã xảy ra rất lớn cải biến, khí tức quanh người cực âm cực dương chuyển đổi, như thái cực vận chuyển, đạo pháp trời sinh, thuần theo tự nhiên. Cực âm thời điểm, che đậy tự thân tình cảm, cực hạn tỉnh táo, thích hợp công. Cực dương thời điểm, chí dương chí cương, kim cương bất hoại, thích hợp phòng. Từ Tử Phạm tự nói, hắn tại tổng kết vừa rồi trạng thái của mình. Công lúc, như thế nào kết hợp Tử Hà thần công chi kỳ dị, gia tăng công kích lực. Công kích phòng ngự không thể tách ra, mà là một thể. Từ Tử Phạm đang nghiên cứu, ở trong lòng tự hỏi. Và anh, Từ Tử Phạm nội tức bành trướng, chân khí trong cơ thể lần nữa bắt đầu vận chuyển, vô số thái cực đạo đồ hiện hiện, chìm chìm nổi nổi, xoay tròn không thôi, sinh diệt không chừng. Xoát, dương cực chủ sinh, dương cá bên trong có tử sắc chân khí mãnh liệt mà ra, che chùm lên Từ Tử Phạm bên ngoài thân. Âm cực chủ chết, âm ngư bên trong có chân khí màu đỏ đột nhiên xuất hiện, che chùm lên tử sắc chân khí phía trên. Chí âm chí dương cùng hiện, giờ phút này Từ Tử Phạm khí tức quanh người cổ quái, nói không rõ, không nói rõ, có chút tối nghĩa. Xoát, thái cực đạo đồ chuyển động, âm ngư phía trên dương cực trong mắt chí dương khí tức lan tràn ra, âm dương hút nhau. Lúc này Từ Tử Phạm bên ngoài thân màu đỏ chí âm chân khí không có vào vô số thái cực đạo đồ dương cực trong mắt. Cùng một thời gian, dương cá phía trên âm cực trong mắt chí âm khí tức trùng trùng điệp, âm dương hút nhau. Lúc này Từ Tử Phạm bên ngoài thân tử sắc chí dương chân khí không có vào vô số thái cực đạo đồ âm cực trong mắt. Âm dương lưu chuyển, tuần hoàn không thôi. Giờ này phút này, Từ Tử Phạm khí tức quanh người lưu chuyển không thôi, âm dương hai lực sinh sinh diệt diệt. Giờ phút này, Từ Tử Phạm khí tức quanh người tối nghĩa mờ mịt, dường như dung nhập phiến thiên địa này bên trong. Vạn vật phân âm dương, thái cực động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, vô cùng yên tĩnh cục động. Nhất động nhất tĩnh, tương hỗ là gốc rễ. Phân âm phân dương, lưỡng nghi lập chỗ này. Lúc này, Từ Tử Phạm lĩnh hội âm dương lưỡng nghi vận chuyển chi đạo, kết hợp Tử Hà thần công, Uy Hoa bảo điện, thuần dương vô cực công, dịch cân kinh, táng tinh thuật, loại tinh thuật, gửi gắm tình cảm trạng tình đại pháp chờ thần công sơ bộ khai sáng ra một loại toàn công pháp mới. Loại công pháp này nội tức quý tích vận hành là từ Tử Phạm lấy tự thân hùng hậu võ đạo cơ sở thôi diễn mà ra. Sau một lát, từ Tử Phạm quanh thân dị tượng thu liễm. Nô, nên tìm người thử một chút. Từ Tử Phạm giờ phút này tự nói, hắn có loại ý nghĩ, cần muốn tìm người nghiệm chứng công hiệu. Xoát, từ Tử Phạm thân ảnh theo cửa ải phía trên trực tiếp cướp xuống dưới, sau đó kính bắn thẳng về phía Bắc Phong đường núi nơi đó. Chương 135, sáng tạo pháp 2, chương 135, sáng tạo pháp 2, Bắc Phong sườn núi chỗ, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, thùng bách trường thanh, đường núi ung dung. Lúc này một cao phong xếp bằng ở trên một khối đá xanh, nhìn lên trước mắt trên thạch bích đồ khắc rơi vào trầm tư. Định nhãn nhìn lại, kia đồ khắc phía trên mở đầu bốn chữ, chính là Quý Hoa Bảo Điện. Lúc này một cao phong, bởi vì sớm tập luyện tịch tà kiếm phổ, sớm tại 2 năm trước đã đột phá đến tuyệt thế chi cảnh, trở thành thiên hạ ít có tuyệt thế cao thủ. Mà sau đó, Từ Tử Phạm lại đem Quý Hoa Bảo Điện khắc ở nơi này, một cao phong liền bắt đầu một mực nghiên cứu, hắn tại xác minh võ học, lấy thừa đủ thiếu. Tịch tà kiếm phổ ra ngoài Quý Hoa Bảo Điện, vốn là đồng nguyên, một cao phong đối Quý Hoa Bảo Điện một khi nghiên cứu, tiến bộ phi tốc, công lực lần nữa phóng đại. Thời gian 2 năm đi qua, lúc này một cao phong công lực hùng hậu đến cực điểm, gần như có thể ở nơi này người mạnh nhất viên không đại sư sánh vai. Trong 2 năm này, một cao phong tâm tính cũng bình tĩnh lại, đem đối Từ Tử Phạm sâu hận thù sâu chôn giấu tại đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn hiện tại cho mình trước định rồi nhỏ mục tiêu, cái kia chính là vượt qua Bắc Phong tất cả mọi người, đánh bại viên không láo hòa thượng. Sau đó lại làm tiến bộ, hắn tin tưởng chỉ cần mình một mực tiến bộ xuống dưới, tương lai sớm muộn đều sẽ báo thù rửa hận. Xoát. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đen đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn, bởi vì người tới tốc độ quá nhanh, mang theo lên kình phong đem y phục của hắn đều thổi theo gió lắc lư. Ai? Lúc này, một cao phong kinh hãi, ngồi tại trên tảng đá thân ảnh giống như huyễn ảnh đồng dạng biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã ở bà trượng bên ngoài. Một cao phong giờ phút này cái chán đổ mồ hôi lạnh, phải biết hiện tại Bắc Phong bên trong cũng không quá bình, đặc biệt là mới tới mấy người, giống như tà ma, nghe nói trước kia tại nhất lưu cảnh giới lao tù chi địa đều là đại sát một phương chủ, đều giết rất nhiều người, nói là ma đầu bên trong ma đầu cũng không đủ. Lúc này, một cao phong nghĩ không ra là ai có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp cận hắn thân thể. Chính hắn tại tập luyện Quý Hoa Bảo Điện sau, thân pháp tốc độ đã mau lẹ tuyệt luân, như quỷ dường như mị, hắn tin tưởng trước mắt thiên hạ chỉ luận thân pháp hoặc là tốc độ xuất thủ, có thể vượt qua cao thủ của hắn vô cùng ít ỏi. Tựa như kia đã từng ngũ nhạc minh chủ Tả Lãnh Thiền, liền kém xa chính mình, nếu không phải Tả Lãnh Thiền bên người có mấy cái đại hòa thượng, hắn đã sớm đem tên kia một kiếm đâm chết rồi. Cho nên, giờ này phút này Mục Cao Phong trong lòng kinh hãi, vừa rồi người này nếu như ra tay, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Lúc này, lướt ngang ra ngoài ba trượng, Mục Cao Phong rốt cục có thể nhìn xem người tới rốt cuộc là ai. Nghĩ không ra không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, Mục Cao Phong thần sắc càng thêm kinh hãi, vị này bỗng nhiên tìm hắn làm cái gì? Lúc này Mục Cao Phong trong lòng vô cùng thấp vọng. Người tới chính là Từ Tử Phạm, hắn trên đường đi theo đường núi thẳng vọt lên, Mục Cao Phong là hắn nhìn thấy người đầu tiên. Lúc này, không đợi Mục Cao Phong mở miệng, Từ Tử Phạm đã nói rõ đến nghĩa. Mục Cao Phong, công kích ta. Ách, giờ phút này, Mục Cao Phong mày nhíu lại ở cùng nhau, trước mắt một màn, nhường hắn nhớ tới tại Tùng Sơn thời điểm, tên biến thái này nhường công kích mình hắn. Lúc ấy, tên biến thái này thật là cho thấy chân chính kim cương bất hoại cùng đao thương bất nhập chi thần thông, mọi người kinh hãi, nhìn xem Từ Tử Phạm giống như tại đối mặt yêu ma. Lần này sẽ không lại muốn biểu hiện ra cái gì a? Lúc này Mục Cao Phong trong lòng nở bực vô căn cứ. Hắn có loại dự cảm, tên biến thái này, cái quái vật này, lần này lại muốn hiện ra thần thông khác, nhất định còn là giống nhau như yêu dường như ma. Giờ phút này, Mục Cao Phong tâm lý vô cùng mâu thuẫn, đến một lần hắn vô cùng muốn kiến thức một chút Từ Tử Phạm sắp hiện ra cái gì thần thông, nhưng là hắn đồng thời cũng đang cầu khẩn, hy vọng cái quái vật này không cần thành công, để tránh chưa đến chính mình đi báo thủ càng thêm khó khăn. Nhanh, ta thời gian đang gấp. Từ Tử Phạm thấy Mục Cao Phong chậm chạp không động thủ, sắc mặt lạnh xuống, mở miệng nói ra. Ách, tốt, chủ nhân, vậy ta bắt đầu. Lúc này Mục Cao Phong vẻ mặt định nọt chi sắc, mở miệng nói. Từ Tử Phạm nghe vậy, khẽ gật đầu, quanh thân nội tức vận chuyển, quần quần chân khí bành trướng mà ra. Lúc này, chỉ thấy nguyên một đám từ Tử Phạm thâm hậu chân khí biến hóa mà thành nhỏ bé thái cực đạo đồ phù hiện ở Từ Tử Phạm quanh thân, chìm chìm nổi nổi, tiêu tan không chừng. Giờ phút này, Từ Tử Phạm đứng ở nơi đó, khí tức quanh người tối nghĩa không chừng, đó có thể thấy được, nhất định phi phàm vô cùng. Mục Cao Phong thấy dị tượng này, lập tức biết mình suy đoán không có sai, tên biến thái này, cái quái vật này, tuyệt đối lại là có cái gì mới thần thông tới nơi đầy khoe khoang. Lúc này Mục Cao Phong bề ngoài bình tĩnh, thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng là trong lòng lại là quyết tâm, mình đã không phải 2 năm trước đó chính mình, tên biến thái này hiện tại đây là đối với mình trào phúng. Hưu. Một tiếng kiếm minh vang lên, kiếm quang rét lạnh băng lãnh, nhanh đến cực hạn, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, trong chớp mắt đã đâm tới Từ Tử Phạm trước người. Đây là Mục Cao Phong giờ này ngày này toàn lực một kiếm, là mang theo nồng đậm hận ý cùng ngoan sắc đâm ra tới một kiếm, tại hắn nghĩ đến, hôm nay hắn dù cho giết không được Hoa Sơn kiếm ma tên biến thái này, nhưng là cũng có thể thừa dịp không hiểu rõ chính mình thực lực trước mắt, mà làm bị thương hắn. Một kiếm này là Mục Cao Phong đem nội tức vận chuyển tới cực hạn mà đâm ra đến một kiếm, trên thân kiếm bổ sung lấy chí âm chí hàn màu đỏ quý hoa chân khí. Ánh kiếm màu đỏ mang theo âm trầm khí tức quỷ dị, hướng Từ Tử Phạm đâm đi qua. Mục Cao Phong ở trong lòng thậm chí đã nghĩ đến Hoa Sơn kiếm ma đối mặt một kiếm này tất nhiên sẽ luôn cuống tay chân, thậm chí thụ thương. Nhưng là, tình huống chân thật rất nhanh làm hắn thất vọng, chỉ thấy hồng sắc kiếm quang tới người, Từ Tử Phạm quanh thân trải rộng kia từng cái sinh diệt không chừng thái cực đạo đồ ung dung chuyển động, dương cá phía trên có trùng trùng điệp điệp tử sắc chân khí mãnh liệt mà ra, che trùm lên Từ Tử Phạm quanh thân. Lúc này, loại chân khí màu tím này miên miên mật mật, trùng trùng điệp điệp, chí thuần chí dương, hơn nữa lại ngưng thực vô cùng, bao trùm Từ Tử Phạm quanh thân, làm trên người hắn nhìn dường như khoác lên một tầng chiến thứ nhất màu tím đồng dạng. Giờ phút này, hồng sắc kiếm quang tới người, đâm xuyên qua hư thực không chừng thái cực đạo đồ, đâm vào chiến thứ nhất màu tím phía trên. Không tiến thêm tốc nào nữa. Ân, tình huống như thế nào? Lúc này Mục Cao Phong trong lòng kinh dị, không chỉ là bởi vì kia chiến thứ nhất màu tím chặn hắn đâm ra trường kiếm, hơn nữa còn bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, hắn trên trường kiếm bổ sung quý hoa chân khí, thậm chí là trong cơ thể hắn quý hoa nội tức đều có một bộ phận trải qua trường kiếm trong tay của hắn, hướng về Hoa Sơn kiếm ma chạy tới. Đây là tình huống như thế nào? Hưu, lại là một tiếng kiếm minh vang lên, Mục Cao Phong đâm ra kiếm thứ hai, hắn muốn xem cho rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hồng sắc kiếm quang lần nữa đâm xuyên qua hư thực không chừng, tiêu tan sinh không nguyên một đám nhỏ bé thái cực đạo đồ. Lần này, bởi vì Mục Cao Phong chuyên môn xem xét dị tình, cho nên rốt cục có phát hiện. Thì ra tại hắn giải kiếm đâm xuyên này chút ít nhỏ thái cực đạo đồ về sau, những cái kia chúng quanh nhỏ bé thái cực đạo đồ còn có cực kỳ nghịch thiên tác dụng. Chỉ thấy trên đó âm ngư dương cực mắt bên trong, có chí dương khí tức phun trào, âm dương hút nhau, vậy mà đem hắn trên thân kiếm thậm chí thể nội chí âm chí hàn quý hoa chân khí hút đi bộ phận, mặc dù không nhiều, thế nhưng đủ để khiến tâm hắn đau. Hấp tinh đại pháp, không giống a. Lúc này Mục Cao Phong kinh ngạc, hấp tinh đại pháp hắn cũng nhìn qua bí tịch, hiện tại Hoa Sơn kiếm ma sử dụng võ học tuyệt không phải hấp tinh đại pháp. Chương 136, sáng tạo pháp không dễ, 1, chương 136, sáng tạo pháp không dễ, 1, vạn vật phân âm dương hút nhau, thiên địa chí lý. Lúc này, Từ Tử Phạm bên ngoài cơ thể trải rộng một tầng đặc thù chân khí, nhìn kỹ tầng này chân khí vậy mà hóa thành nguyên một đám nhỏ bé thái cực đạo đồ, tại chìm chìm nổi nổi, hư hư thật thật, sinh diệt không chừng. Nguyên một đám thái cực đạo đồ ung dung chuyển động, âm ngư phía trên dương cực mắt, lúc này dường như tràn đầy thần kỳ hấp lực, Mục Cao Phong trên thân kiếm bổ sung quý hoa chân khí tại thời khắc này lại bị vô số thái cực đạo đồ bên trên dương cực mắt hút lấy phệ. Thậm chí như thế vẫn chưa đủ, Mục Cao Phong có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình quý hoa chân khí tại sao động, cũng tại theo trường kiếm trong tay của hắn hướng chạy Từ Tử Phạm bên ngoài thân kia từng cái thái cực đạo đồ dương cực trong mắt, cứ thế biến mất không thấy. Lúc này, Mục Cao Phong kinh hãi, đây chính là hấp tinh đại pháp đặc hữu đặc tính a mà hấp tinh đại pháp Mục Cao Phong cũng có nghiên cứu cùng đọc lướt qua, hắn có thể cảm giác ra lúc này Hoa Sơn kiếm ma sử dụng nội công tuyệt đối không phải hấp tinh đại pháp. Hưu. Một cao phong trường kiếm trong tay lúc này lần nữa hướng từ Tử Phàm đâm tới, ánh kiếm màu đỏ, quỷ dị góc độ, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng là, lần này hiệu quả vẫn là cùng trước đó đồng dạng, từ Tử Phàm bên ngoài cơ thể chân khí màu tím dường như hóa thành chiến thứ nhất màu tím, chặn cái này yêu dị một kiếm, mà kia vô số nhỏ bé thái cực đạo đồ lần này vẫn là như vừa rồi đồng dạng hấp thu trên trường kiếm quỷ hoa chân khí. Xuy, xuy, xuy hung sắc kiếm quang bay múa, mang theo âm trầm cùng yêu dị khí tức, mau lẹ tuyệt luân, nhanh đến mức cực hạn, biến thành vô số màu đỏ mưa kiếm mê mê mang mang, như sương như khói, mang theo quỷ khí, bao phủ từ Tử Phàm quanh thân. Giờ phút này, một cao phong tin tưởng lúc này chính mình, trong giang hồ có rất ít người có thể ngăn trở kiếm trong tay mình. Mà từ Tử Phàm nhìn xem một cao phong lúc này thi triển ra mưa kiếm, nhìn như màu đỏ khói mù lờ lờ, nhẹ nhàng nhàn nhạt, hắn biết, đây là bởi vì một cao phong kiếm trong tay quá nhanh mà đưa đến. Không tệ. Từ Tử Phàm khen, lúc này chỉ nói tịch tà kiếm pháp, tiếu ngạo giang hồ thế giới cũng ít có người có thể so ra mà vượt một cao phong. Màu đỏ mưa kiếm, yêu dị quỷ quệ, như sương như khói, giờ phút này bao phủ từ Tử Phàm quanh thân, nếu như là người khác, liền xem như vài thập niên trước chính đạo đệ nhất cao thủ Viên Không đại sư, tại bực này kiếm pháp phía dưới, cũng nhất định nhẹ thì thụ thương, nặng thì bất bệnh. Nhưng là, cái loại này quỷ khí xâm xâm, âm hiểm đến cực điểm kiếm pháp, giờ phút này gặp từ Tử Phàm, lại thật thành không ánh sáng khẩn yếu mở mịt sương mù. Lúc này, từ Tử Phàm đối mặt loại thủ đoạn này, đứng sừng sững ở chỗ đó, biểu lộ bình thản, thậm chí chắp hai tay sau lưng. Đây không phải hắn tự đại, mà là bởi vì quanh thân bên ngoài thân có tự sắc chân khí hình thành chiến thứ nhất tại phòng ngự lấy tất cả công kích. Hơn nữa còn có kia vô số thái cực đạo đồ lúc này ở điên cuồng chuyển động, đem việc như sương như khói mưa kiếm bên trong quỷ hoa chân khí không ngừng mà hấp thu. Loại này hấp lực vô cùng yêu dị, không ngừng hấp thu cùng nó tiếp xúc đến trường kiếm bên trong ẩn chứa quỷ hoa chân khí, hơn nữa còn thông qua trường kiếm tiện thể hấp thu người cầm kiếm một cao phong nội lực trong cơ thể. Cái này cũng có chút đáng sợ, cách binh khí có thể hút người nội lực, chỉ nói loại này là tính, không tại hấp tinh đại pháp phía dưới. Mà một cao phong công kích kéo dài không đến một khắc đồng hồ sau, liền ngừng lại. Lúc này, chỉ thấy một cao phong sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía từ Tử Phàm hai mắt bên trong đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì tại chính hắn xem ra Hoa Sơn kiếm ma đứng ở nơi đó, mặc cho dựa vào bản thân huy kiếm ám sát mà không hoàn thủ. Kết quả là Hoa Sơn kiếm ma mảy may không có làm bị thương không nói, chính mình xem như ra tay công kích người, nội lực lại là sói mòn vô cùng nghiêm trọng, cứ như vậy ngắn phút chốc ở giữa, hắn cảm giác được nội lực của mình đã trôi qua 2/3. Đối với một kết quả như vậy, một cao phong chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, Hoa Sơn kiếm ma cái này mẹ nó vẫn là người a. Quả thực không thể theo lẽ thường suy đoán. Lúc này kết quả là giống một chuyện cười, liền như chính mình đánh người khác không núc ních. Mình tựa như thận hư đồng dạng rất nhanh hư thoát mệnh ngã. Chuyện như vậy nói ra ai có thể tin? Cái này hư thoát mệnh ngã người tìm ai phân xử đi? Lúc này một cao phong trong lòng rất khó chịu, nhưng là hắn nhưng lại không biết, còn có nhường hắn càng khó chịu hơn chuyện. Ngay tại một cao phong đỉnh chỉ công kích sau, từ Tử Phàm quanh thân bên ngoài thân thái cực đạo đồ chỉ nổi, hư thực tiêu tan, ung dung chuyển động. Lúc này âm ngư bên trong, vậy mà phun ra ngoài chân khí màu đỏ, tràn đầy quỷ dị cùng khí tức âm sâm, chí thuần chí âm. Lúc này loại chân khí màu đỏ này lưu chuyển không thôi, còn quấn từ Tử Phàm thân thể, dường như cho hắn phê lên một tầng đỏ xa. Giờ phút này, đứng ở một bên một cao phong trong mắt đều là vẻ không thể tin. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng hiện tại Hoa Sơn kiếm ma bên ngoài thân chân khí màu đỏ chính là quỷ hoa chân khí. Nghĩ đến trong cơ thể mình quỷ hoa chân khí bị Hoa Sơn kiếm ma không hiểu hút đi bộ phận, lúc này một cao phong xác định là đây chính là hắn quỷ hoa chân khí, lúc này lại bị Hoa Sơn kiếm ma lợi dụng. Tà công, tuyệt đối là tà công. Một cao phong nhìn xem từ Tử Phàm quanh thân dị tượng, trong mắt không nhúc nhích, hắn tại tự nói, hắn bị kinh tới, bởi vì đây là ma công hấp tinh đại pháp đặc tính, có thể hấp thụ đựng người nội lực cho mình sử dụng. Nhưng là một cao phong cũng minh bạch, Hoa Sơn kiếm ma lúc này sử dụng thần công bí pháp tuyệt đối so hấp tinh đại pháp cao cấp quá nhiều, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, loại thần công này rất nhiều đặc tính không phải hấp tinh đại pháp có khả năng sánh ngang. Chân khí màu đỏ mang theo âm trầm quỷ khí, lúc này ở từ Tử Phàm quanh thân lưu chuyển, một đoạn thời khắc, từ Tử Phàm giơ lên một cái tay, lòng bàn tay hướng ra ngoài, đặt trước ngực. Giờ phút này, quanh thân chân khí màu đỏ, cũng chính là quỷ hoa chân khí, tại bằng tốc độ kinh người hội tụ hướng hắn cái bàn tay này. Rất nhanh, từ Tử Phàm cái bàn tay này cơ hồ biến thành trong suốt chi sắc, hiện lên màu đỏ như hổ phách giống như mỹ lệ, phóng ánh sáng long lanh, giống một cái hàng mỹ nghệ. Xoát, từ Tử Phàm màu đỏ trong suốt bàn tay hướng về phương xa vách núi ở giữa một cây đại thụ cực tốc đánh ra. Lập tức chỉ thấy một phương màu đỏ trưởng ấn mang theo cực hạn băng hàn âm trầm chi khí bay ra ngoài. Và anh, phương xa vách núi ở giữa cây to này, lúc này ở phương này trưởng ấn phía dưới ầm vang nổ nát, tàn nhánh nát diệp phi đầy bầu trời, tùy theo lại rầm rầm rơi xuống, rơi tại trên sơn đạo hoặc là dưới vách núi. Cẩn thận nhìn lại, những này sụp đổ tàn nhánh nát lá vậy mà mang theo bụi băng, rất rõ ràng đã bị cực hạn âm hàn chân khí màu đỏ đóng băng. Lúc này, một cao phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn xác định đây đúng là hắn quỷ hoa chân khí. Nhưng là mặc kệ một cao phong vẻ mặt như thế nào, đến cỡ nào chấn kinh, từ Tử Phàm giờ phút này lại như mày lộ ra vẻ suy tư. Không đúng, còn có thiếu hụt, còn có thể cải tiến. Từ Tử Phàm đối với cái này khắc loại hiệu quả này cũng không phi thường hài lòng, bởi vì hắn nghĩ đến một loại tình huống, nếu như đối phương năng lượng quá mức khổng lồ, hắn có hay không còn có thể dùng âm dương hút nhau nguyên lý đem đối phương năng lượng chuyển hóa, thậm chí cùng hắn đồng cấp, hắn phải chăng có thể tới kịp chuyển hóa? Chính hắn ngộ ra công pháp, hắn hiểu được, nếu như gặp phải nội lực hoặc là năng lượng vượt qua cao thủ của hắn, hắn loại này hút công phương pháp căn bản không kịp, hoặc là có thể nói tác dụng không lớn.